Chương 96, Hạ Thiên phủ chương 96, Hạ Thiên phủ Diệp Phong chủ thực lực mạnh mẽ, vạn bối cam bái Hạ Phong, cáo tử. Tuy nhiên cảnh tượng Diệp Phong mong đợi không xuất hiện, chỉ nghe Hình Quang Hoa nói xong câu này, trăm đạo kiếm quang lập tức biến mất. Đồng thời biến mất, còn có bóng dáng của Hình Quang Hoa, tên này chỉ trong nháy mắt đã trở về trận doanh của Kiếm Tông. Hơn nữa còn đứng cạnh Nhiễm Đồ, cả hai cùng đứng đó nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm gì cả. Bàn tay đang kết kiếm quyết của Diệp Phong lần ra, lòng bàn tay hơi ngứa. Ngay cả phong diệp trên đỉnh đầu Diệp Phong, dường như cũng kiếm thân cứng đờ một chút. Khó chịu quá. Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to tròn, trong lòng rất ấm ức. Hắn đã cởi quần rồi, đối phương lại chơi trò này với hắn sao? Diệp Phong tức giận nhìn chằm chằm Hình Quang Hoa đang ngủ gục trong đám đông, có một cảm giác muốn lôi hắn ra đánh lại. Thực ra thì không trách Hình Quang Hoa đâu, hắn trong lòng cũng buồn bực mà. Lời Diệp Phong nói, hắn nghe rõ một một. Đó là muốn dùng chiêu kiếm mạnh nhất mới nghiên cứu ra để đối phó hắn, hơn nữa còn dùng cả bản mệnh phi kiếm thất phẩm. Thử tưởng tượng cảnh tượng đó xem, Hình Quang Hoa nói rằng hắn không chạy mới là đồ ngốc chứ. Trận tỷ thí này ai đánh thì đánh, dù sao hắn không đánh. Khu khu, thiên tiêu dưới trăm tuổi, còn ai muốn khiêu chiến Diệp Phong chủ không? Kim Thần Dương cũng bị cảnh này làm cho có chút luống cuống, nhưng giữ vững tinh thần trách nhiệm của người điều hành, vẫn nhanh chóng nói. Nếu không có, tổ dưới trăm tuổi, người thắng là Tử Tiêu Tông. Người đương nhiên là không có, Kim Thần Dương cũng tuyên bố Tử Tiêu Tông thắng. Nhưng không ai hò reo, ngay cả Tử Tiêu Tông tự mình cũng không hò reo. Bởi vì người đàn ông giữa sân kia vẫn chưa xuống, mà vẫn đứng ở đó. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, người đàn ông đó dường như có chút không ổn, dường như rất tức giận. Nhưng hắn rõ ràng đã thắng, tại sao lại tức giận chứ? Mọi người không hiểu lắm. Diệp Phong chủ, sắp bắt đầu tổ dưới 500 tuổi rồi, ngươi cứ xuống trước đi. Kim Thần Dương thử nhắc nhở, hắn cũng nhận ra Diệp Phong có chút không ổn. Nếu nói là cảm giác gì, thì Diệp Phong mang lại cho Kim Thần Dương cảm giác không cam lòng. Đúng vậy, chính là một cảm giác không cam lòng. Diệp Phong chủ, Diệp Phong chủ. Thấy Diệp Phong mãi không đáp lại, Kim Thần Dương lại gọi hai tiếng. Sau hai tiếng này, Diệp Phong cuối cùng cũng có phản ứng. Chỉ thấy Diệp Phong từ từ quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tuy không sắc bén, nhưng những người bị ánh mắt Diệp Phong nhìn thẳng, lại cảm thấy một áp lực, không khỏi cúi đầu. Phong Diệp dường như cũng cảm nhận được ý của Diệp Phong, cứ thế lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, mũi kiếm di chuyển theo ánh mắt của Diệp Phong. Toàn trường không một ai nói chuyện, ngay cả mấy vị tông chủ cũng chỉ nhìn Diệp Phong, bọn họ đều đang đợi lời nói tiếp theo của Diệp Phong. Từ giờ trở đi, ta Diệp Phong một mình chấp tất cả các trận tỷ thí, ai không phục, cứ việc lên đây. Xôn xao. Lời này của Diệp Phong vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Cuồng vọng cực độ. Bổn tọa thừa nhận ngươi có vài phần thực lực, nhưng vậy mà dám tuyên bố một mình chấp tất cả các trận tỷ thí, thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao? Kiếm Vô Ngân tại chỗ nổi giận đùng đùng, chỉ vào Diệp Phong quát mắng. Kiếm Tông chủ nếu không phục, cứ việc xuống sân tỷ thí một phen, ta Diệp Phong chấp. Diệp Phong không hề sợ hãi đối mặt với Kiếm Vô Ngân, thậm chí còn mang theo một chút vẻ muốn thử. Diệp Phong tự nhiên không nói lời lớn lao gì, tổ thiên tiêu dưới trăm tuổi đều đã là phân thần kỳ rồi. Vậy thiên tiêu trên trăm tuổi, chẳng lẽ lại không đến phân thần kỳ sao? Diệp Phong nói rằng, hắn đã vô địch. Quan trọng nhất là chứng ám ảnh cưỡng chế của Diệp Phong đã tái phát, hôm nay nếu không biểu diễn bản kiếm quyết một lần, trong lòng khó chịu quá. Ngươi muốn khiêu chiến bổn tọa? Kiếm Vô Ngân ngẩn người một chút, hắn nghi ngờ mình có phải nghe lầm rồi không. Hắn, Kiếm Vô Ngân, một tông chủ bị người khác khiêu chiến. Kiếm Tông chủ cứ việc xuống sân một trận. Diệp Phong lớn tiếng nói, ha ha, được, nếu Diệp Phong chủ đã yêu cầu như vậy, bổn tọa nếu không đáp ứng ngươi, chẳng phải là phụ lòng Diệp Phong chủ sao? Kiếm Vô Ngân cười lớn một tiếng, chuẩn bị từ đài cao nhảy xuống. Hả? Chỉ là Kiếm Vô Ngân vừa có động tác, đột nhiên liền nhíu mày. Ngay sau đó cũng không thấy Kiếm Vô Ngân có kiếm xuất hiện trong tay, nhưng xung quanh hắn lại phát ra một vệt kiếm quang. Sở Thương Lan, ngươi làm gì vậy? Đây là do người của Tử Tiêu Tông ngươi tự mình đưa ra. Sau một trận len ken lóc cóc, Kiếm Vô Ngân hỏi Sở Thương Lan. Kiếm Tông chủ, nếu ngươi muốn hoạt động một chút, bổn tọa có thể thỏa mãn ngươi. Sở Thương Lan mắt hơi nheo lại, vẻ mặt ôn hòa đã biến mất. Hai vị tông chủ mạnh nhất Đông Thần Châu cứ thế nhìn nhau, hơn chục giây sau, cuối cùng Kiếm Vô Ngân vẫn thu ánh mắt lại, cũng không nhắc đến chuyện xuống sân tỷ thí nữa. Hắn không nghi ngờ quyết tâm của Sở Thương Lan, ánh mắt vừa rồi rõ ràng là không tiếc vì Diệp Phong mà sẽ bỏ bộ mặt. Ha 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 ha. Đại tông môn tỷ thí Đông Thần Châu náo nhiệt như vậy sao? Không biết Hạo Thiên phủ của ta có thể góp vui một chút không? Ngay khi không khí trong sân đang căng thẳng, một thông đạo không gian đột nhiên xuất hiện trên không Tử Tiêu Tông, sau đó hai cái đầu đỏ tươi hung dữ thò ra khỏi thông đạo không gian. Đây là huyết mãng. Đúng vậy, chính là huyết mãng, loại yêu thú này sao lại xuất hiện ở đây? Hai con huyết mãng này, ước chừng đều có cấp 11 rồi chứ. Đây là yêu thú muốn tấn công nhân loại sao? Ngốc, không nghe thấy vừa rồi có người nói chuyện sao? Đó là người của Hạo Thiên phủ đến, hai con huyết mãng này chẳng qua là yêu sủng của người ta thôi. Hạo Thiên phủ? Hạo Thiên phủ là tông môn nào, chưa từng nghe nói đến. Hạo Thiên phủ không phải tông môn của Đông Thần Châu, là thế lực đỉnh cấp của Nam Bộ Châu. Nam Bộ Châu? Thế lực của Nam Bộ Châu tại sao lại đến Đông Thần Châu của chúng ta vậy? Cùng với sự xuất hiện của huyết mãng, toàn trường lập tức bàn tán xôn xao, có người biết sự tồn tại của huyết mãng và Hạo Thiên phủ, cũng đang phổ biến kiến thức cho người khác. Ngay khi mọi người đang bàn tán, huyết mãng trong thông đạo không gian cũng lộ ra toàn bộ hình dạng. Chỉ thấy trên lưng hai con huyết mãng có một chiếc pháp thuyền lớn, hai con huyết mãng cấp 11 này, vậy mà chỉ là kéo xe cho Hạo Thiên phủ. Ở đầu thuyền pháp, đứng một người, người này ăn mặc đơn giản, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn. Cả người đứng đó, liền mang đến cho người ta một cảm giác dũng mãnh. Đồ Bách Thành, ngươi đến Tử Tiêu Tông của ta có chuyện gì? Sở Thương Lan đứng dậy, nhìn người trên không trung này, trầm giọng hỏi. Hắn nhận ra người này, phụ chủ Hạo Thiên phủ Đỗ Bách Thành, người như tên, chính là một kẻ cuồng chiến, sát tinh. Có chuyện muốn bàn với tên đầy mưu mô như ngươi, còn không mở hộ tông đại trận ra. Đỗ Bách Thành thô lô nói. Hóa ra sau khi huyết mãng tử thông đạo không gian xuất hiện, liền muốn hạ xuống, nhưng lại bị một lớp màn mỏng ngăn cản. Chương 97, lại xem ta vạn kiếm quyết chương 97, lại xem ta vạn kiếm quyết Đỗ Bách Thành, bái tông phải có quy củ bái tông, ngươi như vậy có khác gì cưỡng chế xông vào Tử Tiêu tông ta. Sở Thương Lan không vui nói. Trong mắt hắn, Đỗ Bách Thành chỉ là một kẻ thô lỗ, không chỉ Đỗ Bách Thành là kẻ thô lỗ, toàn bộ Hạo Thiên phủ đều không khác gì kẻ thô lỗ. Lê Thê dài dòng, vẫn cái tính nết chim gì đó như xưa, bái tông ở đâu chẳng như nhau, cứ nhất thiết phải đi từ cổng núi lên sao? Ở Hạo Thiên phủ ta, ngươi có trực tiếp hạ xuống phòng ngủ của ta, cũng không ai quản ngươi. Đỗ Bách Thành quân tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Sở Thương Lan nói. Đây là Tử Tiêu tông, không phải Hạo Thiên phủ của ngươi. Sở Thương Lan không vui nói. Sở Thương Lan trước đây đấu võ mồm với Kiếm Vô Ngân luôn không thua kém, nhưng lúc này lại dễ dàng bị Đỗ Bách Thành chi phối cảm xúc. Sở Thương Lan cũng quả thật không muốn gặp Đỗ Bách Thành, bởi vì hắn giao tiếp với Đỗ Bách Thành, luôn có một cảm giác như học trò gặp lính, có lý mà không nói được. Thật là phiền phức, Lý lão, mở một lối ra, chúng ta vào. Đỗ Bách Thành dường như không nghe thấy lời của Sở Thương Lan, tùy tiện quay đầu nói một câu. Vâng, phủ chủ. Một giọng nói già nua đáp lời, theo đó một quyền ảnh hư không xuất hiện, đánh về phía đại trận. Tiêu lão đầu, ngươi còn sống à? Bao nhiêu năm không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Tiếng Ly lão vang lên. Ly huynh nói đùa rồi, lão phu ngày ngày trồng hoa, nuôi cá, sống cũng coi như sung túc, mời Ly huynh đến chỗ lão phu hàn huyên, chuyện của tiểu bối thì cứ giao cho tiểu bối giải quyết đi. Người được Ly lão gọi là tiểu lão đầu nói. Ha 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 ha, được, vậy ta đi thăm ngươi. Cùng với tiếng cười sảng khoái của Ly lão, một luồng sáng từ pháp thuyền hướng về phía hậu sơn Tử Tiêu tông. Nơi đó người của Tử Tiêu tông đều biết là cấm địa, bình thường không ai được phép đặt chân tới. Sở Thương Lan, còn không cho ta vào sao? Đỗ Bách Thành hỏi. Vô phu. Sở Thương Lan bất lực phun ra hai chữ, vung tay áo, hộ tông đại trận nứt ra một khe hở. Sở Thương Lan hiểu tính cách của Đỗ Bách Thành, nếu mình cứ không cho tên này vào, tên này nhất định sẽ tiếp tục tấn công đại trận. Nói về việc Đỗ Bách Thành có ác ý gì không, thì chắc là không có. Hắn làm như vậy, đơn thuần vì tên này là một kẻ thô lỗ. Sở Thương Lan, ta nói ngươi là kẻ giả dối, tiêu căng, trực tiếp cho ta vào chẳng phải tốt hơn sao? Làm màu chi cho mệnh. Cùng với tiếng cằn nhằn của Đỗ Bách Thành, hai con huyết mãng con pháp thuyền từ từ hạ xuống. Ban đầu hai con huyết mãng ở trên cao, mọi người dưới đất chưa có khái niệm gì về kích thước của huyết mãng. Nhưng khi huyết mãng càng ngày càng gần mặt đất, kích thước hiển thị trong mắt mọi người cũng càng ngày càng lớn, ước chừng ít nhất cũng hơn 100 mét. Hơn nữa không biết có phải Đỗ Bách Thành ra hiệu không, hai con huyết mãng hoàn toàn không che giấu khí tức của mình. Khí tức hung ác độc nhất của yêu thú, cùng với uy áp của yêu thú cấp 11, tràn về phía tất cả mọi người có mặt. May mắn thay vì lý do đại tông môn tỷ thí, mỗi tông môn đều có cao thủ của riêng mình, có họ bảo vệ, thì không xảy ra tình trạng bị dọa đến mức nằm bẹp trên đất. Còn Đỗ Bách Thành ở đầu thuyền pháp, chỉ đang hứng thú quan sát tất cả, không có ý định ra tay ngăn cản. Ngay cả những người khác của Hạo Thiên phủ trên pháp thuyền cũng đều xuống lại rìa pháp thuyền, nhìn xuống, dường như rất hứng thú với cảnh tượng này. Hạ Mã Huy trần trụi. Đây chính là do Đỗ Bách Thành cố ý, mục đích là để có được một chút chủ động trong việc đàm phán với Sở Thương Lan sau này. Nếu không chỉ bằng cái đầu này của hắn, đi cãi lý với Sở Thương Lan, e rằng sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Đỗ Bách Thành hiểu rất rõ vị trí của mình. Kẻ này kẻ nọ, cố ý không cho ta dễ chịu phải không? Nếu đã như vậy, vậy thì lấy hai con rắn này ra xử lý vậy. Diệp Phong đứng giữa sân, còn điểm hạ cánh của hai con huyết mãng cũng là giữa sân, Diệp Phong cũng là người chịu áp lực lớn nhất của huyết mãng. Mà hai con huyết mãng dường như hoàn toàn không chú ý đến Diệp Phong bé tí này, không hề có chút động tác tránh né nào. Diệp Phong tự nhiên cũng không có ý định tránh né, vốn dĩ nơi đây là sân nhà của hắn, hắn đang chờ một người đến, để hắn thi triển bản kiếm quyết mà hắn hằng mong muốn. Tốt rồi, đột nhiên lại xuất hiện một tên ra vẻ như vậy, cưới hai con rắn lớn, cứ thế ngồi lên mặt hắn. Điều này khiến Diệp Phong vốn đã rất khó chịu, càng thêm khó chịu. Lập tức đưa ra quyết định, đã không có ai đến, vậy thì cứ lấy hai con rắn này ra xử lý vậy. Vừa rồi mọi người bàn tán, hắn cũng mơ hồ nghe thấy, đây là hai con yêu thú cấp 11, Diệp Phong nói rằng hắn có thể một mình đánh hai con. Nghĩ là làm, Diệp Phong lập tức kết kiếm quyết, trong miệng lớn tiếng hô. Vạn kiếm quyết. Phong Diệp vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, cũng cảm nhận được tâm trạng của Diệp Phong, thân kiếm khẽ rung, dường như đang đáp lại Diệp Phong rằng nó đã sẵn sàng. Nhưng kiếm quyết của Diệp Phong vừa mới thay đổi vài lần, hai con huyết mãng vốn cao ngạo, bất khả thế lại đột nhiên cứng đờ người. Sau đó cứ như bị thứ gì đó dọa sợ, bắt đầu điên cuồng bặm mẹo thân thể. Động tác cực lớn, may mắn thay đây là hai con yêu thú hình rắn, nếu không chắc cũng phải gãy xương rồi. Tuy nhiên đừng quên, hai con huyết mãng này lại bị trói buộc với pháp thuyền của Hạo Thiên phủ. Cùng với sự vặn bẹo điên cuồng của huyết mãng, những người của Hạo Thiên phủ trên pháp thuyền lại gặp nạn rồi. Những người Hạo Thiên phủ vốn còn đang vẻ mặt đắc ý, lúc này lại như những chiếc bánh trôi nước, bèo bèo bèo, liền bay ra khỏi pháp thuyền. Ngay cả Đỗ Bách Thành cũng liên tục lảo đảo vài bước, lúc này mới giữ vững được thân hình trên pháp thuyền. Do hai con huyết mãng vặn bẹo theo hướng không cố định, hướng những người Hạo Thiên phủ bay ra cũng không xác định, đó là bốn phương tám hướng, không có quy luật nào cả. Hơn nữa hai con huyết mãng cách mặt đất đã không còn xa, cảnh tượng đột ngột này thực sự đã khiến những người Hạo Thiên phủ không kịp trở tay. Người phản ứng nhanh thì kịp thời giữ vững được thân hình, người phản ứng chậm hơn thì lại tiếp xúc thân mật với mặt đất. Có người rơi vào đám đông đông thần châu, may mắn thì gặp được người tốt bụng, còn được đỡ một tay. nhiều người hơn thì lại chính xác tránh ra điểm rơi, rồi vẻ mặt thông cảm nhìn những người Hạo Thiên phủ. Cái này, chẳng lẽ Vạn Kiếm Quyết còn có tác dụng hù dọa sao? Diệp Phong hai tay vẫn giữ tư thế kết kiếm quyết, cũng mãi không phản ứng lại. Vạn Kiếm Quyết của hắn rõ ràng còn chưa ra tay mà, sao con huyết mãng này lại bị dọa thành như vậy rồi? Đương nhiên, bây giờ Diệp Phong việc cấp bách nhất không phải là nghiên cứu Vạn Kiếm Quyết có tác dụng hù dọa hay không, mà là phải nhanh chóng chạy trốn. Đúng vậy, chính là chạy trốn. Chương 98, chiến đấu lại nổi lên. Chương 98, chiến đấu lại nổi lên. Bởi vì huyết mãng không biết là đã vùng vẫy mệnh rồi hay sao, lúc này bất động, nhưng tốc độ hạ xuống lại theo đó mà tăng nhanh. Nếu không chạy nữa, Diệp Phong ước chừng mình có thể bị đè chết. Bùm, rầm. Sau một tiếng nổ lớn, ngay sau đó Diệp Phong cảm thấy một luồng khí sóng ập vào lưng mình, lập tức hất hắn ngã sấp. Ai? Sở Thương Lan, có phải ngươi không? Diệp Phong có chút lấm lem đứng dậy, vừa quay đầu lại, một cái đầu rắn hung dữ ngay trước mắt mình, Đồ Bách Thành trên đầu rắn đang chỉ vào Sở Thương Lan gầm hét. Sở Thương Lan không trả lời Đồ Bách Thành, chỉ có chút thương hại nhìn hắn, đồng thời ánh mắt có ý vô ý liếc nhìn Tuyết Di Ninh mặt không biểu cảm. Trước mặt vị này, uy áp của yêu thú không dám tùy tiện sử dụng đâu. Sở Thương Lan thầm nghĩ. Âm hiểm. Thấy Sở Thương Lan không đáp lời, Đồ Bách Thành còn muốn mắng Sở Thương Lan vài câu nữa, nhưng lại bị tiếng nói của một người bên cạnh cắt ngang. Này, bất kể ngươi là ai, xin lỗi đi. Người nói chuyện tự nhiên là Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng hừng hực bốc lên. Tâm ý muốn thi triển Vạn Kiếm Quyết mãi không thành thì thôi đi, bây giờ lại suýt bị hai con rắn đẻ chết. Mà chủ nhân của hai con rắn này không những không xin lỗi ngay lập tức, vậy mà cứ như không nhìn thấy hắn, cứ thế đường đường chính chính nói chuyện với người khác. Đi chỗ khác chơi. Đồ Bách Thành tùy ý liếc nhìn cái tên lấm lem này, liền không thèm để ý nữa. Ta bảo ngươi xin lỗi. Diệp Phong cảm thấy mình sắp tức đến cười rồi, người ngạo mạn như vậy, thật sự không nhiều đâu. Bổn tọa bây giờ rất tức giận, không có thời gian để ý ngươi. Đồ Bách Thành lần này thậm chí không thèm nhìn Diệp Phong nữa, vừa nói, vừa tùy ý vung tay về phía Diệp Phong, lập tức một luồng gió mạnh lao về phía Diệp Phong. Ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm, Diệp Phong không ngoài dự đoán cả người bị đánh văng xuống đất, mặt đất cứng rắn của quảng trường Huyền Môn lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Đồ Bách Thành, ngươi dám? Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, Sở Thương Lan vốn còn đang thưởng thức vẻ lúng túng của Hạo Thiên phủ, giây tiếp theo, Đồ Bách Thành vậy mà lại đánh nhau với Diệp Phong. Sở Thương Lan lập tức kinh hãi biến sắc, thực lực của Đồ Bách Thành rất mạnh, đặc biệt là khi bị hắn áp sát, cơ bản là khó gặp đối thủ. Bởi vì phong cách chiến đấu của Hạo Thiên phủ chính là chú trọng bản thân, bọn họ chỉ tin tưởng cơ thể của mình, cho nên phong cách chiến đấu giống như yêu thú, điên cuồng. Thực lực của Diệp Phong vốn đã kém Đồ Bách Thành rất xa, lúc này lại cận chiến, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Thế là Sở Thương Lan gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay, hắn không thể để Diệp Phong xảy ra chuyện. Nhưng lời của Sở Thương Lan còn chưa kịp nói xong, cả người hắn đã có chút ngây người. Rơi vào trạng thái ngây người không chỉ có hắn, ngay cả Kiếm Vô Ngân và Mạnh Phù Phong đang xem kịch cũng có chút không tin vào mắt mình. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Diệp Phong chịu một cú đấm của Đồ Bách Thành, đáng lẽ phải bị thương, lúc này lại như người không sao, vèo một cái, đã nhảy ra khỏi cái hồ lớn. Cho dù Đồ Bách Thành chắc chắn không dùng hết sức, nhưng đó là Đồ Bách Thành mà, ngay cả một cú đấm tùy tiện cũng không phải ai cũng đỡ được chứ. Nhưng nhìn lại Diệp Phong, không những không sao, ngược lại còn như một con yêu thú bị chọc giận, không nói hai lời, vậy mà lại chủ động lao về phía Đồ Bách Thành. Diệp Phong chủ không được, Đồ Bách Thành luyện thân thể, trước tiên hãy kéo giãn khoảng cách với hắn. Sở Thương Lan theo bản năng nhắc nhở. Tuy nhiên lời này lại vẫn chưa nói xong, bởi vì Diệp Phong và Đồ Bách Thành đã chiến đấu cùng nhau. Bùm bùm bùm. Chỉ nghe một loạt tiếng đấm đá vào thịt vang vọng khắp trường, quảng trường Huyền Môn vốn hỗn loạn vì sự kiện pháp thuyền Hạo Thiên phủ rơi, cũng lập tức trở lại yên tĩnh. Ha 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 ha, sảng khoái. Đồ Bách Thành rất vui, hắn thích những trận chiến như vậy, những pháp thuật hoa mỹ của người khác, hắn không ưa. Mặc dù uy lực của những chiêu đó quả thật rất mạnh, nhưng trong mắt Đồ Bách Thành, chiến đấu phải như vậy mới sảng khoái. Diệp Phong không có thời gian để ý Đồ Bách Thành, hắn cảm thấy tên Đồ Bách Thành này, thân thể dường như còn mạnh hơn con mai già mà hắn từng đập, đơn giản là một yêu thú hình người. Hắn trong tình trạng được hệ thống tăng cường, cơ thể cũng bị đánh đau nhói từng cơn. Hơn nữa tên này cứ như một kẻ điên, càng bị đánh lại càng vui vẻ. Tu cực. Không biết từ lúc nào, trên quảng trường Huyền Môn vốn yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện những tiếng nuốt nước bọt. Diệp Phong chủ đang chiến đấu với phụ chủ Hạo Thiên phủ sao? Ta không nhìn lầm chứ? Thì ra ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta còn tưởng là ảo giác cơ. Diệp Phong chủ đã có thể chiến đấu với Đồ Bách Thành, vậy Diệp Phong chủ rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là đại thừa kỳ rồi. Xì. Ngay sau đó là một tràng tiếng hít thở dồn dập, bọn họ làm sao có thể không đoán được cảnh giới của Diệp Phong chứ, bọn họ chỉ là không dám tin mà thôi. Lúc này có người đầu tiên nói ra, lập tức tất cả mọi người như vừa phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bùm. Lại một lần va chạm nằm đấm, Diệp Phong mượn lực nhảy lùi về phía sau. Hả? Không đánh nữa sao? Đồ Bách Thành nhíu mày, không vui nói, hắn đang đánh hăng say mà. Không có thời gian chơi với ngươi, một chiêu giải quyết ngươi. Vạn Kiếm Quyết. Diệp Phong cảm thấy nếu cứ đánh với tên điên này, không một ai kiệt sức, e rằng sẽ không phân thắng bại. Hơn nữa hắn còn chưa quên chấp niệm của mình, Vạn Kiếm Quyết vẫn chưa dùng qua. Thì ra ngươi không phải thể tu như ta, được, vậy ta sẽ thử thủ đoạn của ngươi. Đồ Bách Thành lại lộ ra nụ cười, chuẩn bị đỡ chiêu. Chương 99, đánh cược. Chương 99, đánh cược được rồi, Diệp Phong chủ, tên này chỉ là một kẻ thô lỗ, không cần so đo với hắn quá nhiều. Ngay lúc này, Sở Thương Lan đột nhiên xuất hiện giữa hai người, giảng hòa nói: "Hạo Thiên phủ và Tử Tiêu tông không phải kẻ địch, Sở Thương Lan tự nhiên không thể cứ đứng nhìn hai người chiến đấu mãi. Hơn nữa chiêu Diệp Phong sắp thi triển, mặc dù chưa từng dùng ra, nhưng Diệp Phong cũng đã nói là một chiêu mạnh nhất. Chiêu này mà dùng ra, e rằng sẽ gây ra hỏa khí thật rồi. Diệp Phong cảm thấy hôm nay thật sự rất xui xẻo, sao mỗi lần hắn chuẩn bị thi triển chiêu thức, lại đều xuất hiện đủ loại bất ngờ vậy? Sao vậy, những người này là bàn bạc với nhau rồi sao? Cố ý không cho hắn ra vẻ sao? Ha 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 ha, Sở Thương Lan, đây là hộ pháp của tông môn ngươi sao? Thực lực không tệ, đặc biệt là thân thể này, ngay cả so với ta cũng không kém cạnh. Sở Thương Lan xuất hiện, Đồ Bách Thành cũng biết trận tỷ thí này không thể tiếp tục, cười lớn nói: "Nói đi, ngài đặc biệt từ Nam Bộ Châu đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì, sẽ không phải chỉ để gây ra một trò cười chứ?" Sở Thương Lan chỉ vào con huyết mãng vẫn còn nằm bẹp dưới đất không dám động đậy, trêu chọc nói: "Đồ mất mặt." Đồ Bách Thành thấy vậy, mặt già đen lại, bụng một cước, liền đá bay hai con huyết mãng. "Còn chuyện gì nữa, không phải là nguyên không cổ cảnh sắp bắt đầu rồi sao, đến tìm ngươi bàn bạc một chút. Ngươi biết đó, những thứ âm mưu quỷ kế này, Hạo Thiên phủ chúng ta không giỏi." Đồ Bách Thành nói một cách rất tự nhiên, dường như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. "Đồ Bách Thành, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? Trong nguyên không cổ cảnh, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ngươi tìm ta hợp tác." Sở Thương Lan có chút kinh ngạc. "Cái này có gì đâu, lần trước hai chúng ta không phải hợp tác rất tốt sao, thế nào? Lần này lại hợp tác một lần nữa?" Đồ Bách Thành tùy ý vẫy tay, sau đó một tay ôm lấy vai Sở Thương Lan, ra vẻ huynh đệ tốt. "Lần trước chẳng qua là bất đắc dĩ, ta không có hứng thú hợp tác với đám thô lỗ các ngươi." Sở Thương Lan hất tay Đồ Bách Thành ra, khinh thường nói: "Ngươi đừng quá đáng nha, ta nói cho ngươi biết, Sở Thương Lan, Hạo Thiên phủ ta lần này có át chủ bài đấy, ngươi chắc chắn không hợp tác với ta sao?" Đồ Bách Thành vẻ mặt khoa trương chỉ vào Sở Thương Lan nói: "Không hứng thú." Sở Thương Lan không hề nào đúng, trực tiếp từ chối: "Không đúng, không đúng rồi." Đồ Bách Thành không vì lời từ chối của Sở Thương Lan mà tức giận, ngược lại lại nhíu mày: "Với tính cách của ngươi, ta đã tự mình đến đây rồi, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng Hạo Thiên phủ ta. Nhưng ngươi bây giờ lại từ chối không chút do dự, điều đó nói lên một vấn đề, ngươi cũng đang giấu một át chủ bài, hơn nữa át chủ bài này còn rất đáng sợ, khiến ngươi căn bản không cần hợp tác với người khác, mà vẫn tự tin có thể giành được lợi ích." Đồ Bách Thành khẳng định nói: "Ôi chà, 300 năm không gặp, chỉ số thông minh của ngươi tăng lên rồi đấy, không còn là một kẻ thô lỗ đơn thuần nữa." Sở Thương Lan cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đồ Bách Thành, hoàn toàn không tin lời này lại có thể từ miệng hắn nói ra. "Vậy ngươi xem." "Không đúng, sao ta lại cảm thấy ngươi đang mắng ta vậy?" Đồ Bách Thành đang định kiêu ngạo đáp lời, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, lời của Sở Thương Lan nói là khen hắn, nhưng hình như nhiều hơn là mắng hắn thì phải. "Ngươi hiểu lầm rồi." Sở Thương Lan nói. "Mắng thì mắng đi, điều đó không quan trọng. Ngươi sở dĩ nghĩ vậy, là vì ngươi không biết người Hạo Thiên phủ ta phái ra lần này là như thế nào. Ngươi yên tâm, cho dù Tử Tiêu tông của ngươi cũng có thủ đoạn, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng Hạo Thiên phủ ta." Đồ Bách Thành người này lại rất rộng lượng, một hai câu chửi tới, căn bản không thèm để ý, hắn chú ý nhiều hơn đến nguyên không cổ cảnh. "Ồ, ngươi vậy mà lại tự tin đến thế?" Sở Thương Lan có chút hứng thú với sự tự tin của Đồ Bách Thành. "Vừa hay, người ta cũng đã dẫn đến rồi, các ngươi không phải đang tổ chức đại tông môn tỷ thì sao? Thế này đi, để hắn xuống sân, người Đông Thần Châu các ngươi cứ tùy tiện khiêu chiến hắn." Đồ Bách Thành hơi ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. "Không hứng thú, ngươi cũng biết đây là đại tông môn tỷ thí Đông Thần Châu của ta, làm sao có thể để một người ngoài tham gia, bất kể thắng thua, đều làm mất mặt Đông Thần Châu ta." Sở Thương Lan không chút do dự, quả quyết từ chối. "Cái này thì sao, chỉ là tỷ thí một chút thôi, để ngươi xem thực lực của Hạo Thiên phụ ta thôi." Đồ Bách Thành nói. "Không thể nào." Sở Thương Lan lại từ chối, nhưng lần từ chối này xong, sắc mặt Sở Thương Lan lại có chút lung lay. "Nhưng mà cái gì?" Đồ Bách Thành vội vàng hỏi. "Nhưng mà nếu sự việc thành công, ngươi bằng lòng nhường một suất cho Đông Thần Châu ta, ta có thể miễn cưỡng đồng ý với ngươi." Sở Thương Lan nhíu mày suy nghĩ rất lâu, lúc này mới miễn cưỡng nói: "Ngươi điên rồi sao?" "Sở Thương Lan, ta sở dĩ làm vậy là để các ngươi thấy thực lực của Hạo Thiên phụ ta, đến lúc đó các ngươi có thể kiếm thêm chút lợi lộc, bây giờ ngươi vậy mà lại muốn ta nhường một suất, dựa vào cái gì?" Đồ Bách Thành há hốc mồm nói, hắn nghi ngờ không phải mình nghe nhầm, thì cũng là Sở Thương Lan bị điên, nếu không sao có thể nói ra lời vô liêm sỉ như vậy. "Bởi vì chúng ta không cần sự giúp đỡ của Hạo Thiên phụ các ngươi." Sở Thương Lan trả lời ngắn gọn. "Ta nói cho ngươi biết, Hạo Thiên phủ ta lần này phái người ra, chính là..." Đồ Bách Thành không vui, lập tức muốn nói ra danh hiệu át chủ bài của mình. Tuy nhiên chưa kịp nói xong, đã bị Sở Thương Lan cắt ngang. "Thế này đi, ta biết nếu chỉ nói miệng, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy thì thế nào, để người của ngươi lên sân tỉ thí một phen, nếu ngươi thắng, Đông Thần Châu ta nhường cho ngươi một suất. Ngược lại nếu chúng ta thắng, một suất của Hạo Thiên phủ thuộc về Đông Thần Châu ta, thế nào?" Sở Thương Lan nói. "Cái này..." Đồ Bách Thành vẫn còn do dự, suất này quá quý giá, cho dù hắn có quyết tâm tất thắng, cũng không dám mạo hiểm dùng suất này để đánh cược. "Đồ huynh không tự tin vào người của mình sao? Nếu không, vậy thì thôi." Sở Thương Lan không cho Đồ Bách Thành cơ hội do dự, tiếp tục nói: "Thôi được, đến lúc đó ngươi không được hối hận đó. Ta nói cho ngươi biết tính cách của ta mà, nếu ngươi dám dở trò vô lại với ta, đừng trách ta phá nát Tử Tiêu tông của ngươi." Sở Thương Lan vừa nói vậy, Đồ Bách Thành lại sốt ruột, vội vàng đồng ý, tuy nhiên hắn hiểu rõ tính cách của Sở Thương Lan, không quên đe dọa: "Đương nhiên, ta lấy thiên đạo lập lời thề, nếu trận tỷ thí này Đồ huynh thắng, nguyên không cổ cảnh, suất của Đông Thần Châu ta cho ngươi một suất." Ầm ầm. Nhưng hành động của Sở Thương Lan lại khiến Đồ Bách Thành có chút kinh ngạc. Thiên đạo thế ước.
Đúng vậy, giờ Đồ huynh đã yên tâm chưa?
Sở Thương Lan vẻ mặt tươi cười hỏi.
Ha ha, không thành vấn đề.
Mặc dù không biết Sở Thương Lan tại sao lại làm vậy, nhưng lúc này Đồ Bách Thành quả thật đã tin tưởng thành ý của Sở Thương Lan. Chỉ có điều Đồ Bách Thành không nhận ra là người đầu tiên đề nghị tỷ thí hình như là hắn. Nhưng trong vô thức, người khởi xướng đã thay đổi vị trí. Chương 100, mệt mỏi rồi, từ bỏ thôi. Chương 100, mệt mỏi rồi, từ bỏ thôi. Hơn nữa cách xưng hô của Sở Thương Lan đối với hắn cũng đã thành Đồ huynh, nụ cười cũng đặc biệt chân thành. Chỉ có điều Đồ Bách Thành lúc này đầu óc toàn là nguyên không cổ cảnh, căn bản không chú ý đến điểm này. Được rồi, vậy thì gọi người của ngươi ra đi, nhanh chóng giải quyết, đại tông môn tỷ thí của chúng ta còn phải tiếp tục. Sở Thương Lan thúc giục.
Khoan đã, ngươi lừa ta.
Đồ Bách Thành đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt như bị lửa, kêu lên. Tiếng kêu đột ngột này khiến Sở Thương Lan cũng ngẩn người, mãi không phản ứng lại. Lần này hắn thật sự không lừa Đồ Bách Thành đâu, cùng lắm thì dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng đối với việc đánh cược, hắn rất nghiêm túc.
Ta lừa ngươi cái gì?
Sở Thương Lan hỏi.
Đông Thần Châu các ngươi và Nam Bộ Châu chúng ta không giống nhau, chúng ta đều là mỗi phủ riêng biệt tham gia, các ngươi là toàn bộ Đông Thần Châu tính chung lại. Vừa rồi chẳng qua là ngươi đã đồng ý với ta, đến lúc đó ngươi lấy cớ người khác không đồng ý để quyệt nợ thì sao?
Không đúng, với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ quyệt nợ.
Đồ Bách Thành khẳng định nói.
Không thể không nói, 300 năm không gặp, ngươi quả thật đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây.
Sở Thương Lan hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thành khẩn nói.
Ngươi nói đi.
Đồ Bách Thành tiêu ngạo nói.
Vậy chư vị nghĩ sao?
Sở Thương Lan nhìn về phía Kiếm Vô Ngân và những người khác.
Ta không có ý kiến.
Nô gia cũng không.
Đoan Mộc Huy và những người khác đều mỉm cười gật đầu, ngay cả Kiếm Vô Ngân cũng không nhảy ra nói gì.
Lần này ngươi yên tâm rồi chứ?
Sở Thương Lan hỏi Đồ Bách Thành.
Yên tâm rồi, vậy thì đến đi, người ta phái ra.
Đồ Bách Thành vội vàng gật đầu, lập tức muốn phái ra cái gọi là át chủ bài của mình.
Chỉ là Sở Thương Lan lần này dường như còn sốt ruột hơn hắn, nhanh chóng mở miệng nói.
Diệp Phong chủ, lần này có thể ra tay nặng hơn một chút, người của Hạo Thiên phủ không làm gì khác được, chỉ có chịu đòn thôi.
Được rồi.
Diệp Phong cũng rất sảng khoái đồng ý, hắn thể, từ khi đến thế giới này, hắn chưa bao giờ khao khát một trận chiến như hôm nay.
Ông.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của Diệp Phong, Phong Diệp khẽ rung kiếm thân đáp lại.
Sở Thương Lan, ngươi nói ai chịu đòn vậy?
Đồ Bách Thành nghe thấy lời của Sở Thương Lan, lập tức muốn cùng Sở Thương Lan tranh cãi cho ra nhẽ, bọn họ là thể tu, thân thể cường hãn là điều đương nhiên, nhưng nói bọn họ chịu đòn, thì có chút sỉ nhục người rồi. Chỉ là Đồ Bách Thành vừa nói, liền nhận ra một chuyện. Đó chính là người mà Sở Thương Lan phái ra.
Khoan đã, người ngươi muốn phái ra là hắn.
Đồ Bách Thành chỉ vào Diệp Phong xác nhận.
Ừ, chính là hắn, Diệp Phong, phong chủ Thiên Anh Phong của Tử Tiêu Tông ta.
Sở Thương Lan tùy ý nói.
Ngươi đang đùa giỡn ta sao?
Hắn có thể tham gia nguyên không cổ cảnh sao?
Đồ Bách Thành giận dữ gầm lên, quá vô lại rồi, hắn nói tỉ thí, là để người có thể tham gia nguyên không cổ cảnh ra tỉ thí, chứ không phải tùy tiện tìm một người nào đó.
Đông Thần Châu chúng ta lần này chính là Diệp Phong chủ dẫn đội tham gia.
Sở Thương Lan nói xong còn tiện thể nhìn Kiếm Vô Ngân và những người khác, dường như đang hỏi ý kiến.
Kiếm Vô Ngân và những người khác tự nhiên không thể phản đối, nếu đặt vào trước đây, bọn họ có thể còn cho rằng Diệp Phong không đủ tư cách. Nhưng vừa rồi, Diệp Phong vậy mà đã cùng Đồ Bách Thành giao đấu nửa ngày mà không hề thua kém.
Hắn bao nhiêu tuổi rồi?
Nghe Sở Thương Lan khẳng định, Đồ Bách Thành có chút không thể tin được, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn xác nhận.
Bao nhiêu tuổi ư?
Sở Thương Lan nhíu mày, vẻ mặt như đang cố gắng hồi tưởng, rất lâu sau mới trả lời.
Năm nay chắc là 29 rồi.
Bao nhiêu?
Tốt rồi, Đồ Bách Thành vừa nghe thấy con số này, lập tức hai mắt suýt nữa bật ra ngoài, nói chuyện cũng lắp bắp.
29 Sở Thương Lan 12, không vui nhìn Đồ Bách Thành, hai hắn bị tiếng nói lớn của tên này làm cho hù đi.
Tụ cực.
Ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?
Đồ Bách Thành vẫn không thể tin được, nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào mắt Sở Thương Lan.
Lần đầu tiên, hắn vô cùng khao khát Sở Thương Lan có thể lừa hắn lần này.
Sao có thể đùa giỡn chứ? Diệp Phong chủ là thiên tài số một Đông Thần Châu ta, đây là chuyện ai cũng biết.
Sở Thương Lan phá vỡ hy vọng của Đồ Bách Thành.
Được rồi, nhanh bắt đầu đi, đại tông môn tỉ thí của chúng ta còn chưa kết thúc đâu, thời gian rất gấp.
Sở Thương Lan thúc giục.
Tỉ thí?
Tỉ thí cái gì?
Đồ Bách Thành vẻ mặt kỳ lạ nhìn Sở Thương Lan, dường như không hiểu Sở Thương Lan đang nói gì.
Hả?
Ngươi muốn quyệt nợ?
Sở Thương Lan hỏi.
Quyệt nợ gì chứ?
Hử, Sở Thương Lan ngươi người này thật buồn cười nha.
Đồ Bách Thành không vui liếc nhìn Sở Thương Lan một cái, vẻ mặt cực kỳ khinh thường, như thể bị sỉ nhục rất lớn.
Chỉ là một suất nguyên không cổ cảnh thôi mà, ta và Diệp Minh Đệ vừa gặp đã như cố nhân, không đánh không quen biết, tặng hắn một suất thì có sao đâu.
Lời này của Đồ Bách Thành vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, bao gồm cả Sở Thương Lan.
Hắn như lần đầu tiên gặp Đồ Bách Thành vậy, vẻ mặt kinh ngạc.
Cái tên thô lỗ Đồ Bách Thành này, vậy mà cũng biết ăn nói như vậy rồi sao?
Thôi được, nếu ngươi kiên trì như vậy thì chúng ta chấp nhận.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, từ chối đương nhiên vẫn không thể từ chối.
Vậy đại tông môn tỷ thí của chúng ta?
Sở Thương Lan lại hỏi Kiếm Vô Ngân và những người khác.
Tề Hà Sơn ta nhận thua.
Huyền Thiên Giáo ta rút lui.
Hợp Hoan Tông ta là môn phái nhỏ, vốn dĩ không thể là tông môn đệ nhất Đông Thần Châu.
Ừm,
tiếng hừ lạnh cuối cùng chắc chắn là của Kiếm Vô Ngân rồi.
Ai, tông chủ, nếu không có việc gì, vậy thì ta về Thiên Anh Phong trước đây.
Thôi rồi, Diệp Phong không có hứng thú với nguyên không cổ cảnh gì cả, cũng không muốn đi hỏi.
Hắn bây giờ chỉ xác định một chuyện, đó là vạn kiếm quyết này, hôm nay hắn thật sự không thể thi triển ra được nữa. mệt mỏi rồi, từ bỏ thôi, về nhà thôi. Cùng với sự nhận thua của các vị tông chủ, nhiệm vụ của Diệp Phong tự nhiên cũng thuận lợi hoàn thành. Mọi người nhìn bóng lưng Diệp Phong có chút cô đơn rời đi, không ai cảm thấy có gì không ổn. Thiên tài mà, vốn nên cô độc, đặc biệt là loại thiên tài trong số các thiên tài này. Sở tông chủ, ta thấy đại tông môn tỷ thí trăm năm một lần của Đông Thần Châu chúng ta có thể tạm thời ngừng tổ chức rồi. Đoan Mục Huy đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Đoan Mục tông chủ. Sở Thương Lan muốn mở miệng, lại bị Đoan Mục Huy xua tay cắt ngang. Người khác lao phu không còn được, ngược lại trước khi Diệp Phong chủ phi thăng, đại tông môn tỷ thí này, Tê Hà Sơn ta sẽ không tham gia nữa. Đoan Mục Huy vẻ mặt tươi cười nói, không có chút không cam lòng nào. Mạnh Phù Phong và Hoa tông chủ cũng gật đầu theo, ngay cả Kiếm Vô Ngân cũng không có dị nghị gì với lời này. Không có cách nào, Diệp Phong năm nay còn chưa đến 30, lần sau còn có thể tham gia tỷ thí dưới 500 tuổi, dưới 1000 tuổi. Bây giờ hắn đã là đại thừa rồi, lần sau lại tham gia, ước chừng đều phải độ kiếp rồi chứ. Chương 101, lai lịch của Dạ Thanh Thanh. Chương 101, lai lịch của Dạ Thanh Thanh. Trong 5 trận tỷ thí, Diệp Phong có thể nói là nắm chắc 2 trận thắng, Tử Tiêu tông chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa là được, có tham gia hay không, còn cần thiết sao? Mấy vị tông chủ của các tông môn đứng đầu Đông Thần Châu đều nói như vậy, mọi chuyện tự nhiên được định đoạt. Đại tỷ thí tông môn Đông Thần Châu lần này cũng kết thúc trong một kết quả có phần qua loa, lại hài hước. Những việc còn lại chính là Tử Tiêu tông khoản đãi người tham dự. Chủ đề trong buổi tiệc chắc chắn vẫn không thể rời khỏi Diệp Phong. Nhưng những điều này Diệp Phong đều không biết, hắn không biết rằng, sau khi hắn tiêu diệt Tinh Lạc Cốc, lần này ngay cả đại tỷ thí tông môn Đông Thần Châu cũng vì hắn mà biến mất. Hắn cũng không tham gia yến tiệc, sau khi trở về Thiên Anh Phong, hắn liền gọi Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh đến bên cạnh mình. Hân Nhiên, ngươi sắp kết đan, đã đến lúc ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm của mình rồi. Hôm nay vi sư sẽ tặng ngươi một thanh bản mệnh phi kiếm, mong ngươi đối đãi thật tốt với nó. Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh phi kiếm nói. Toàn bộ phi kiếm có màu trắng tuyết, chuôi kiếm được quấn bằng vải trắng, ở cuối vải trắng còn buộc 2 chuông nhỏ, rất đẹp. Đa tạ sư tôn. Mạnh Hân Nhiên cũng bị thu hút ngay lập tức, vội vàng bái tạ. Ha ha, thích là được. Diệp Phong cười gật đầu, sau đó búng ngón tay, phi kiếm liền tiến vào bụng dưới của Mạnh Hân Nhiên. Sư tôn, thanh phi kiếm này phi kiếm vừa nhập thể, Mạnh Hân Nhiên đã cảm thấy liên kết với nó, dường như thanh phi kiếm này vốn đã thuộc về nàng, hoàn toàn không cần tế luyện. Hơn nữa Mạnh Hân Nhiên còn phát hiện ra một điểm, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Không sai, bản mệnh phi kiếm này đã là ngũ phẩm, sẽ giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian ôn dưỡng, mong ngươi sớm khiến nó sản sinh linh trí. Diệp Phong gật đầu nói. Vật phẩm do hệ thống ban thưởng, tự nhiên không thể là phàm vật. Bản mệnh pháp bảo và các pháp bảo khác không giống nhau, cần phải tự mình từng chút một ôn dưỡng, như vậy mới có thể khiến chủ nhân điều khiển như cánh tay. Mà phi kiếm Diệp Phong tặng Mạnh Hân Nhiên, khởi điểm đã là ngũ phẩm, Mạnh Hân Nhiên không có bất kỳ phản ứng bài xích nào, giống như phẩm cấp này chính là do nàng ôn dưỡng vậy. Trong ấn tượng của Mạnh Hân Nhiên, có thể đạt được hiệu quả như vậy, e rằng chỉ có phi kiếm được chế tạo từ loại linh bảo tiên tiên kia thôi. Sư tôn khỏe mắt Mạnh Hân Nhiên hơi đỏ, sư tôn đối nàng thật sự quá tốt, nàng không biết sau này nên báo đáp thế nào cho phải. Ở đây còn có 28 thanh phi kiếm ngũ phẩm và một bộ nhị thập bát tinh tú kiếm trận, cùng với vạn kiếm quyết của vi sư, liền truyền luôn cho ngươi đi. Diệp Phong lại ném cho Mạnh Hân Nhiên một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong tự nhiên là phi kiếm Diệp Phong lấy được ở cổ mộ rồi. Tiếp đó Diệp Phong lại đặt ngón tay lên trán Khổng Phàm Nhu, truyền kiếm trận và vạn kiếm quyết qua. Này, kiến thức tu chân giới này quả nhiên rất hữu dụng. Nhìn Mạnh Hân Nhiên đang nhắm mắt tiêu hóa, Diệp Phong thầm nghĩ, nếu như trước đây, Diệp Phong muốn dạy, còn phải viết những thứ này ra, làm gì có vẻ ngầu như bây giờ. Bây giờ đến lượt ngươi, trước hết hãy tự giới thiệu một chút đi. Diệp Phong chuyển ánh mắt sang Dạ Thanh Thanh vẫn im lặng nãy giờ hỏi. Nha đầu này vẫn luôn có một biểu cảm, dường như không hợp với cả thế giới vậy. Vừa rồi bất kể Diệp Phong cho Mạnh Hân Nhiên cái gì, nha đầu này đều không chút bận tâm, không tranh giành. Hồi sư tôn, đệ tử Dạ Thanh Thanh. Dạ Thanh Thanh nói, ta biết ngươi tên là gì, ta muốn hỏi ngươi vì sao nhất định phải bái nhập môn hạ của ta. Diệp Phong sẽ không cho rằng mình được người ta yêu thích đến vậy, cái gì tiểu mê muội tự động dâng lên cái loại này. Hơn nữa, bộ dạng lạnh lùng của Dạ Thanh Thanh này cũng không có chút nào giống tiểu mê muội cả, nhất định là có mục đích gì đó. Long Nguyên Vương Triều, muội muội ruột của đương kim hoàng đế bệ hạ. Dạ Thanh Thanh biết Diệp Phong muốn hỏi cái gì, nói ngắn gọn đáp, ngươi là muội muội của lão già kia. Lão hoàng đế kia Diệp Phong biết, mặt đầy nếp nhăn, bộ dạng sắp chết rồi. Lão già đó mà có một muội muội ruột 18, 19 tuổi như Dạ Thanh Thanh sao? Diệp Phong chỉ muốn cảm thán một tiếng, cha của lão hoàng đế này quả là vẫn còn tráng kiện lắm. Hoàng đế hiện tại của Long Nguyên Vương Triều đã là tam hoàng tử rồi. Thần sắc Dạ Thanh Thanh có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích. Nàng cảm thấy vị sư tôn tiện nghi này của mình, thiên phú yêu nghiệt là đúng, nhưng đầu óc hình như không được tốt cho lắm. Khụ khụ. Ồ, là vậy sao? Diệp Phong cũng có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, vội vàng chuyển chủ đề. Thiên Anh Phong có 2 công pháp, ngươi vừa nhập môn, mấy ngày nay cứ thử xem mình hợp tu luyện cái nào đã. Diệp Phong nói rồi, liền đưa Thái Thượng Kiếm Quyết và Huyền Âm Quyết cho Dạ Thanh Thanh. Nếu Dạ Thanh Thanh này là muội muội của tam hoàng tử, vậy thân phận liền không có vấn đề gì. Ban đầu hắn quả thật đã nói thêm một câu, chắc là sự cảm kích của người ta, cho nên mới đến bái sư. Đa tạ sư tôn. Lúc này Mạnh Hân Nhiên cũng tỉnh lại, hai nữ cùng nhau bái tạ nói. Ừm, các ngươi lui xuống trước đi. Phất tay cho hai nữ rời đi, sau đó Diệp Phong có chút đau đầu nhìn về một hướng khác. Ở đó còn đứng hai nữ nhân, một là Khổng Phàm Nhu, một là Tuyết Di Ninh. Ta nói này, ngươi không phải đến làm việc sao? Ngươi đi làm việc của ngươi đi, cứ đi theo ta làm gì? Diệp Phong lời này tự nhiên là nói với Tuyết Di Ninh. chuyện của ta không đổi, Sở tông chủ nói rồi, ở Tử Tiêu tông, trừ cấm địa, ta có thể đi bất cứ nơi nào. Tuyết Di Ninh nói rồi, còn ra hiệu một chút về lệnh bài Sở Thương Lan đã cho nàng. Vậy Khổng tỷ tỷ thì sao? Diệp Phong lại hỏi Khổng Phàm Nhu. Thiên Huệ Phong cũng không có gì việc, mấy ngày nay muốn ở chỗ ngươi giải sầu một chút. Khổng Phàm Nhu tùy tiện nói, nhưng ánh mắt lại có ý vô ý nhìn Tuyết Di Ninh. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, nữ nhân này có vấn đề. Trước đây còn tưởng nữ nhân này có mưu đồ với Tử Tiêu tông, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải, rõ ràng là nhắm vào người mà đến. Vậy tốt, vừa hay ta cũng muốn dạy Khổng tỷ tỷ vạn kiếm quyết này. Khác với Tuyết Di Ninh, Khổng Phàm Nhu ở lại, Diệp Phong tự nhiên là vui vẻ, hắn cũng quả thật định dạy Khổng Phàm Nhu vạn kiếm quyết. Hơn nữa để Khổng Phàm Nhu học thật đầu đáo, Diệp Phong còn định cầm tay chỉ dạy, tuyệt đối không thể vô trách nhiệm như dạy Mạnh Hân Nhiên. Còn về Tuyết Di Ninh, dù sao Sở Thương Lan cũng nói không có vấn đề, cứ coi như nàng không tồn tại là được. Đối với biểu hiện của Diệp Phong, Khổng Phàm Nhu rất hài lòng, nam nhân như vậy tuy có chút chậm chạp, nhưng hình như rất an toàn. Bên kia, trong phòng ngủ của Dạ Thanh Thanh, sau khi Dạ Thanh Thanh trở về, liền tùy tiện ném công pháp Diệp Phong đưa sang một bên, không chút bận tâm, căn bản không có chút ý tu luyện nào. Tử Tiêu Tông, tông môn đệ nhất Đông Thần Châu, lại có một sư tôn yêu nghiệt, xem ra bản tọa cũng không cần áp chế tốc độ tu luyện của mình nữa. Dạ Thanh Thanh một tay chống cằm, tự lẩm bẩm. Chương 102, đòn đánh kép, đã đến chương 102, đòn đánh kép, đã đến, nhưng vị sư tôn tiện nghi này của bản tọa, thật sự có chút biến thái, cho dù ở tiên giới, có được tốc độ tu luyện như vậy, e rằng cũng chỉ có những người kế thừa của các thế lực lớn kia thôi. Hắn vậy mà ở hạ giới có thể đạt đến trình độ này, nếu một ngày nào đó phi thăng tiên giới, chỉ cần không vấn lạc, thành tựu chắc chắn sẽ vượt xa bản tọa trước đây. Có lẽ hắn có thể trở thành trợ lực lớn nhất của bản tọa. Đây cũng là bởi vì ở đây không có người ngoài, nếu không nếu nghe thấy lời của Dạ Thanh Thanh, chắc chắn sẽ cho rằng nàng bị mất trí rồi. Một nha đầu 18, 19 tuổi, mở miệng ngậm miệng đều là tiên giới, thật sự kỳ lạ. Nhưng trong thần sắc của Dạ Thanh Thanh, không có một chút điên cuồng nào, rất bình thản, dường như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Thật ra ban đầu Dạ Thanh Thanh không muốn đến Tử Tiêu tông gì đó, càng không muốn bái thiên tài đệ nhất nào làm sư. Với cảnh giới tu vi trước đây của nàng, phi thăng tiên giới, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước đây là vì còn nhỏ, thêm vào đó chi mạch tam hoàng tử yếu thế, bị các hoàng tử khác đàn áp gay gắt, cho nên bình thường Dạ Thanh Thanh vì an toàn, vẫn luôn áp chế thiên phú của mình. Ngay cả linh căn hậu thiên cũng không từng thể hiện ra bên ngoài. Lần này tam hoàng tử ngoại ý muốn đăng cơ, Dạ Thanh Thanh định không còn lo ngại nữa, muốn bắt đầu thể hiện thiên phú của mình, sớm trở về tiên giới. Nhưng không ngờ ca ca của nàng cứ nhất định muốn nàng đến bái Diệp Phong làm sư, lấy danh nghĩa tìm một chỗ dựa cho chi mạch của mình. Dạ Thanh Thanh thật sự không còn cách nào, tuy thần thức của nàng là tiên nhân trước đây, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn cũng là muội muội của người ta, Dạ Thanh Thanh cuối cùng vẫn đến đây. Nhưng xét về kết quả hiện tại, Dạ Thanh Thanh cảm thấy hình như cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại còn có lợi hơn cho nàng. Đã gọi ngươi một tiếng sư tôn, chỉ cần ngươi ở tu chân giới bảo vệ bản tọa thật tốt, chờ bản tọa lần nữa trở về tiên giới, tự nhiên cũng sẽ che chở ngươi. Khoe miệng Dạ Thanh Thanh hiếm hoi cong lên một nụ cười, nói: "Đinh đinh đinh. Thanh Thanh sư muội có ở đây không?" Ngay lúc này, cửa phòng của Dạ Thanh Thanh bị gõ, là giọng của Mạnh Hân Nhiên. "Hân Nhiên sư tỷ có việc gì sao?" Dạ Thanh Thanh thu lại nụ cười, lại khôi phục bộ dạng mặt không cảm xúc từ ngày, mở cửa nói: "Sống không biết bao nhiêu năm, nàng hiểu rất rõ một đạo lý, quá nhiều tình cảm chỉ sẽ trở thành chướng ngại trên con đường tu hành. Thậm chí có những lúc, những cái gọi là chân tình này còn sẽ hóa thành một lá bùa đòi mạng, khiến ngươi mệnh vong hoàn toàn. Nàng chính là một ví dụ sống sờ sờ. Cho nên kiếp này, nàng quyết không bao giờ bị cái gọi là tình cảm trói buộc đôi chân nữa. Không có gì việc, chỉ là sư muội vừa mới đến, muốn xem có gì có thể giúp đỡ được không?" Mạnh Hân Nhiên ôn hòa cười, nói: "Không làm phiền sư tỷ bận tâm, sư muội vô sự." Dạ Thanh Thanh vẫn bình thản nói: "Vậy được rồi, nếu có việc gì, ngươi cứ tìm ta. Thiên Anh Phong chúng ta ít người, tổng cộng chỉ có sư tôn và ba người chúng ta, sư muội không cần câu nệ đâu." Mạnh Hân Nhiên không cảm thấy không vui vì sự lạnh nhạt của Dạ Thanh Thanh, nàng chỉ cho rằng Dạ Thanh Thanh chưa quen. Dù sao Dạ Thanh Thanh là công chúa, bình thường gấm vóc ngọc thực, mà cuộc sống ở Thiên Anh Phong nhìn chung vẫn khá mộc mạc, thêm vào đó vừa đến một nơi xa lạ, nhất thời không quen, không muốn gần gũi người khác, rất bình thường. Nhưng khi Mạnh Hân Nhiên định đi ra ngoài, lại nhìn thấy trên bàn hai cuốn công pháp không có dấu hiệu là xem. "Ủa, sư muội vẫn chưa xem công pháp sư tôn đưa sao?" "Vẫn chưa kịp xem." Dạ Thanh Thanh tự nhiên không thể nói mình có công pháp tốt hơn, lại là loại đã tu luyện cả đời, chỉ có thể tùy tiện nói dối. "Ha ha, thật ra ta khuyên sư muội nên xem kỹ cuốn Huyền Âm Quyết đó." Mạnh Hân Nhiên khẽ cười, nói: "Vì sao?" Dạ Thanh Thanh hỏi. "Khi ta nhập môn, sư tôn trực tiếp cho ta Thái Thượng Kiếm Quyết, nhưng đến sư muội đây, lại có thêm một cuốn Huyền Âm Quyết. Với nhãn giới của sư tôn, chắc chắn sẽ không đưa ra những thứ vô dụng, cho nên ta đoán sư tôn nhất có thâm ý. Ngươi thử xem, hẳn sẽ có bất ngờ không ngờ đấy." Mạnh Hân Nhiên nói là đoán, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng chắc chắn. "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ xem xét kỹ lưỡng." Dạ Thanh Thanh đáp: "Được rồi, vậy không làm phiền sư muội tu luyện nữa. Đúng rồi, Thiên Anh Phong chúng ta có thói quen ăn ba bữa mỗi ngày, sư muội nhớ ăn tối nhé." Nói xong, Mạnh Hân Nhiên liền rời đi. "Thâm ý, Huyền Âm Quyết." Sau khi Mạnh Hân Nhiên đi, Dạ Thanh Thanh cũng có chút hứng thú, cầm lấy cuốn Huyền Âm Quyết trên bàn, lẩm bẩm: "Tên thì rất hợp với Huyền Âm linh thể của bản tọa, chẳng lẽ lại là công pháp chuyên biệt dành cho Huyền Âm linh thể của bản tọa hay sao?" "Ha ha, thiên phú dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là người của hạ giới, chắc là ngay cả huyền âm linh thể của bản tọa cũng không nhìn ra được, đoán chừng cũng chỉ là trùng hợp tên thôi. Tuy miệng nói không thể, nhưng Dạ Thanh Thanh vẫn mở huyền âm quyết ra, tùy ý lật xem vài trang. Nhưng chỉ vài trang này, mắt Dạ Thanh Thanh càng mở to hơn, sắc mặt cũng càng thêm kinh ngạc. Cuối cùng thậm chí toàn thân run rẩy không ngừng, dường như nhìn thấy điều gì đó khiến nàng cực kỳ khó tin. Đây là công pháp hoàn hảo phù hợp với huyền âm linh thể của bản tọa, quả thật giống như được đặc biệt sáng tạo ra cho bản tọa vậy. Một lúc lâu sau, Dạ Thanh Thanh cuối cùng cũng hồi phục chút thần trí, nhưng lời nói lại không tự chủ mà lắp bắp. Ngay lập tức Dạ Thanh Thanh cũng không kìm được sự kích động trong lòng, mặc kệ thời điểm có phù hợp hay không, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện, Dạ Thanh Thanh càng cảm thấy công pháp này và sự phù hợp của nó với mình còn khoa trương hơn nàng tưởng tượng. Chỉ thấy tốc độ lưu chuyển của linh khí trong cơ thể nàng càng ngày càng nhanh. Luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trúc cơ. Ầm. Cuối cùng thậm chí vì cảnh giới tăng vọt quá nhiều, thêm vào đó tâm thần có chút bất ổn, nhất thời lại dẫn đến việc kiểm soát linh khí có chút mất kiểm soát, trực tiếp phá hủy đồ vật trong phòng. Tiếng động lớn như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Diệp Phong, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Nhưng vừa đến xem, trong lòng nhẹ nhõm đồng thời, Diệp Phong còn có chút thương cảm. Chuyện hắn lo lắng vẫn xảy ra, quả nhiên, lại thu một đệ tử có linh căn hậu thiên, đòn đánh quả nhiên là kép. Chẳng lẽ đối với những thiên tài này, tu luyện không có thứ gọi là bình cảnh sao? Diệp Phong nhìn Dạ Thanh Thanh khí tức dần dần bình ổn, cảnh giới hoàn toàn ổn định ở khai quang hậu kỳ, khóe miệng không tự chủ mà co giật. Ban đầu mạnh hơn nhiên tu luyện nhanh, nhưng cũng không khoa trương như Dạ Thanh Thanh. Vậy mà trực tiếp vượt qua trúc cơ, đạt đến khai quang, đi tên lửa cũng không nhanh đến vậy chứ. Đệ tử đa tạ sư tôn. Việc đầu tiên sau khi Dạ Thanh Thanh ổn định cảnh giới, chính là đôi mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Phong, do dự hồi lâu, mới quỳ một gối xuống, bái nói: "Chương 103, đệ tử ngày mai khởi hành chương 103, đệ tử ngày mai khởi hành." Tuy đời này nàng không muốn tin vào cái gọi là tình cảm, nhưng cuốn huyền âm quyết Diệp Phong tặng nàng, thật sự đã giúp nàng quá nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, thời gian nàng khôi phục tu vi đỉnh phong sẽ ít nhất giảm đi 1/3. Nàng hiểu rất rõ, một cuốn công pháp về cơ bản là không thể đạt được độ phù hợp cao như vậy với chủ nhân. Để có được hiệu quả này, chỉ có một khả năng, đó là lượng thân định chế. Mà việc lượng thân định chế này không phải nói là đơn giản như vậy. Ví dụ như nàng là một tiên nhân trước đây, không biết đã tốn bao nhiêu năm tháng để cải tiến công pháp, nhưng vẫn còn xa mới đạt được trình độ của cuốn huyền âm quyết này. Ngược lại là vị sư tôn quen biết chưa đến một ngày này, vậy mà có thể hiểu được tiên phú của nàng, lại còn trong thời gian ngắn như vậy, lấy ra được huyền âm quyết. Cho dù là cải tiến dựa trên công pháp ban đầu, cũng đủ để chứng minh sự yêu nghiệt của Diệp Phong và mức độ coi trọng của hắn đối với nàng. Không sao, có thể một lần tăng lên nhiều như vậy, vẫn là do bản thân ngươi, người khác có muốn tăng lên nhiều như vậy cũng không làm được, cho nên vi sư không làm gì cả. Diệp Phong tự nhiên biết Dạ Thanh Thanh đang cảm ơn mình điều gì, cuốn huyền âm quyết đang mở vẫn còn đặt ở đó mà. Nhưng với tư cách là sư tôn, thì nhất định phải có chút bài phòng, tuyệt đối không thể ôm đồm hết công lao vào mình, phải khiêm tốn. Hơn nữa tất cả những điều này quả thật phần lớn là công lao của Dạ Thanh Thanh, dù sao người ta là linh căn hậu thiên, chính là yêu nghiệt như vậy đó. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng Diệp Phong vẫn không khỏi nảy sinh một ý nghĩ nhỏ. Hay là ta cũng đổi sang tu luyện huyền âm quyết, vật phẩm hệ thống ban thưởng, hình như có chút biến thái thì phải. Dạ Thanh Thanh chắc chắn không biết vị sư tôn tiện nghi của mình đã nảy sinh ý định đổi công pháp, nàng bây giờ chỉ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Lời hắn nói là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra thân phận của bản tọa? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, dù hắn có thiên tư bất phàm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người của hạ giới mà thôi, sao có thể nhìn thấu thân phận của bản tọa? Nhưng nếu không phải, vậy hắn vì sao lại nói như vậy? Nhất thời, vì một câu nói của Diệp Phong, Dạ Thanh Thanh tâm loạn như ma. Sư tôn có ý gì? Một lúc lâu sau, Dạ Thanh Thanh mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ý gì? Diệp Phong cũng bị sự nghiêm túc của Dạ Thanh Thanh làm cho ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu vì sao đệ tử lại hỏi như vậy. Lần đầu tiên trải qua sự tăng tiến lớn như vậy, với tư cách là một tân binh mới tiếp xúc tu hành không lâu, hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Hắn với tư cách là sư tôn, bây giờ cũng đến lúc hắn giải đáp nghi hoặc cho đệ tử rồi. Tu hành, ngoài việc cần thiên phú và ngộ tính ra, độ phù hợp giữa bản thân và công pháp cũng là một phần rất quan trọng. Mà cuốn huyền âm quyết này, không nghi ngờ gì là cực kỳ phù hợp với ngươi. Nhưng lần này ngươi có thể tăng tiến nhiều như vậy, hẳn là vẫn liên quan đến sự bất thường của bản thân ngươi, lần sau e rằng sẽ không có chuyện như vậy nữa. Kiến thức tu chân giới của Diệp Phong có phần kiến thức này, ngược lại cũng có thể khoe khoang một phen. Nhưng trong kiến thức lại không có tình huống như của Dạ Thanh Thanh, điều này chỉ có thể nói Dạ Thanh Thanh chắc chắn còn ẩn giấu một loại thiên phú nào đó chưa biết. Tuy nhiên cuối cùng Diệp Phong vẫn không quên nhắc nhở Dạ Thanh Thanh một chút, để tránh nàng kiêu ngạo tự mãn. Hắn quả nhiên biết Dạ Thanh Thanh lúc này đã xác định, vị sư tôn tiện nghi này của mình quả nhiên là đã nhìn ra điều gì đó. Cho dù chưa hoàn toàn nhìn thấu, chắc chắn cũng biết một phần. Câu bản thân nàng bất thường và sẽ không có chuyện như vậy nữa rõ ràng là đang ám chỉ nàng. Đúng, Dạ Thanh Thanh lần này có thể tăng tiến nhiều như vậy, liên tục vượt qua mấy cảnh giới, phần lớn vẫn là do huyền âm linh thể và thần thức cùng kinh nghiệm tiên nhân trước đây của nàng. Nhưng loại tăng tiến này cũng chỉ có thể có được trong lần đầu tiên thần thức, linh thể và công pháp kết hợp, sau này muốn tăng tiến nữa cũng chỉ có thể từ từ tu luyện. Đa tạ sư tôn chiếu cố. Dạ Thanh Thanh cúi người hành lễ, lần hành lễ này nàng rất chân thành. Ha ha, ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, vi sư chiếu cố ngươi là đương nhiên, yên tâm tu luyện đi, mọi chuyện đều có vi sư ở đây. Diệp Phong lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu Dạ Thanh Thanh, nói một cách thanh đạm. Diệp Phong cảm thấy lúc này hình tượng của hắn trong lòng đệ tử nhất định vô cùng vĩ đại. Dạ Thanh Thanh không nói gì, cảm nhận bàn tay lớn của Diệp Phong làm rối tóc mình, trong lòng Dạ Thanh Thanh là ngũ vị tạp trần. Nàng trước đây cao cao tại thượng, người nhìn thấy nàng, không ai không cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm nàng tức giận. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có người làm động tác này với nàng. Nhưng không biết vì sao, Dạ Thanh Thanh lại không mấy phản cảm, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Chắc là do hắn đã cho bản tọa công pháp đi, thôi được, bản tọa cho phép hắn phóng túng một lần. Nhưng cũng chỉ có một lần này thôi, không có lần sau. Dạ Thanh Thanh trong lòng tìm được một lời giải thích hoàn hảo cho cảm giác kỳ lạ của mình. Diệp Phong. Ngay lúc sư đồ hai người tình cảm đang tăng lên, Khổng Phạm Nhu đột nhiên vội vàng chạy tới. Sao vậy? Diệp Phong thu tay lại, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, nhíu mày hỏi. Ngươi đi xem Hân Nhiên đi. Khổng Phạm Nhu thúc giục. Hân Nhiên xảy ra chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Hắn phát hiện thần sắc của Khổng Phạm Nhu tuy có chút vội vàng, nhưng lại không hoảng sợ, càng nhiều hơn là vui vẻ. Diệp Phong cũng giãn mày. Hân Nhiên đang đột phá kết đan kỳ, ngươi vẫn là đi hộ trì một chút đi. Khổng Phạm Nhu nói. Kết đan. Diệp Phong chớp chớp mắt to, có chút mơ hồ hỏi. Chương này chưa kết thúc, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 104, hãy kết thúc đi. Chương 104, hãy kết thúc đi. Mạnh Hân Nhiên cũng đã hiểu ý của sư tôn, Trần Võ Si chỉ mạnh hơn nàng thôi. Sư tôn đây là muốn hắn hoàn thành lời thề thiên đạo, tránh để sau này sinh tâm ma. Chuyện này cũng không cần vội vàng như vậy, ổn định cảnh giới rồi đi cũng không muộn. Phong cách hành sự vội vàng này của Mạnh Hân Nhiên khiến Diệp Phong cảm thấy khá bất lực. Vừa đột phá kim đan kỳ, liền không kịp chờ đợi muốn đánh lên Sơn Môn Kiếm Tông, thật không biết đệ tử này của mình rốt cuộc là lấy đâu ra dũng khí, với một kim đan kỳ mà dám khiêu khích một tông môn. Chẳng lẽ thế giới này cũng có người tên Lương Tĩnh Như? Suy nghĩ của Diệp Phong hơi lạc đề. Vâng, sư tôn. Mạnh Hân Nhiên ngược lại không từ chối đề nghị này của Diệp Phong, vừa rồi nàng vội vàng quá, nàng cũng quả thật cần ổn định cảnh giới. Chuyến đi kiếm tông lần này, nàng chỉ cho phép thắng không cho phép bại, bởi vì nàng đại diện không phải cá nhân nàng, mà là Thiên Anh Phong, là sư tôn của nàng. Nàng có thể mất mặt, thậm chí mất mạng, nhưng nàng không cho phép vì mình mà để sư tôn bị vấy bẩn. Trong gần nửa tháng tiếp theo, hai đệ tử thiên tài của Diệp Phong giống như bị ma ám, lúc nào cũng tu luyện. Nếu như trước đây, Diệp Phong còn có cảm giác cấp bách không thể bị đệ tử bỏ xa quá, sau đó sẽ cùng đệ tử thi đấu tu luyện. Nhưng bây giờ thì Diệp Phong nói rằng mình đã thông suốt rồi. Hai đệ tử này của hắn chính là hai yêu nghiệt, với linh căn và ngộ tính hiện tại của hắn, muốn đuổi kịp e rằng là không thể. Hơn nữa, dù sao hắn bây giờ cũng đã bị bỏ xa rồi, ý nghĩa của việc đuổi kịp hay không đã không còn lớn nữa. Còn một điểm quan trọng hơn, đó là hắn còn phải tự mình dạy Khổng Phạm Nhu vạn kiếm quyết nữa. Chỉ là Diệp Phong liên tục dạy nửa tháng, hiệu quả thì cũng có thể nói là tốt đến kinh ngạc. Khổng Phạm Nhu có tiên tiên kiếm thể, đối với vạn kiếm quyết có ngộ tính rất cao. Ngay cả khi Diệp Phong cố ý kéo dài, nàng cũng đã học được kha khá. Nhưng Diệp Phong lại nói rằng mình không vui lắm, ngược lại còn có chút buồn bực. Bởi vì mục đích cơ bản của hắn là dạy vạn kiếm quyết sao? Hắn là để chiếm tiện và bồi dưỡng tình cảm với Khổng Tỷ Tỷ thôi mà. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng được không? Mỗi khi hắn đang ân ân ái ái với Khổng Tỷ Tỷ, không đúng, là khi hắn đang tận tình chỉ dạy, bên cạnh luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, cảm giác như thế nào sao? Ví dụ như bây giờ, Diệp Phong đang cầm tay chỉ dẫn Khổng Phạm Nhu kết những kiếm quyết phức tạp. Ta nói Tuyết Đại mỹ nữ, ngươi thật sự không có chút danh giới nào sao? Diệp Phong nhìn cách đó vài mét, khóe mắt không ngừng co giật. Ở đó Tuyết Di Linh đang nằm trên ghế dài của hắn, trong lòng còn ôm một chùm nhỏ ăn. Tập trung ăn thì thôi đi, mấu chốt là ánh mắt kia. Cứ chớp chớp đôi mắt to đẹp, nhìn chằm chằm hắn và Khổng Phạm Nhu. Ngay lập tức Diệp Phong cảm thấy bàn tay nhỏ của Khổng Tỷ Tỷ cũng không còn mềm mại như vậy nữa. Danh giới là gì? Tuyết Di Linh lại chớp chớp hai mắt to, hỏi. Danh giới chính là ngươi bây giờ nên đi rồi, không thấy chúng ta đang chỉ dạy bí thuật sao? Ngươi thấy ngươi đứng cạnh nhìn, có hợp lý không? Diệp Phong không vui nói. Ồ, Tuyết Di Linh ngược lại rất ngoan ngoãn, nghe vậy gật đầu, đứng dậy một tay nhấc ghế dài, đi về phía xa. Nhưng Diệp Phong nhìn thấy Tuyết Di Linh hiểu chuyện như vậy, trên mặt lại không có bất kỳ nụ cười nào. Dầm. Quả nhiên, Tuyết Di Linh chỉ đi xa hai bước, liền lại đặt ghế dài xuống. Sau đó nằm lên, tiếp tục ăn nho, nhìn Diệp Phong và Khổng Phạm Nhu. Vẻ mặt như thể ta đã đi xa rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Quả nhiên lại như vậy, Diệp Phong biết sẽ có kết quả như vậy, bởi vì đoạn đối thoại này đã không phải lần đầu tiên rồi. Ta nói Tuyết đại mỹ nữ, hôm nay chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không? Diệp Phong cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hắn cảm thấy mình có lẽ cần phải nói chuyện với nữ nhân này một chút. Tuy nữ nhân này rất đẹp, mỗi ngày ở bên cạnh cũng rất dễ chịu, nhưng hắn luôn cảm thấy nữ nhân này cố ý hay vô ý gây khó chịu cho hắn. Được thôi. Tuyết Di Linh tiếp tục chớp chớp đôi mắt to đẹp, dáng vẻ còn có chút đáng yêu. Nhưng Diệp Phong không chút lay động, dù sao cũng đã ở chung lâu như vậy rồi. Nữ nhân này có tính cách gì, Diệp Phong làm sao có thể không biết chứ? Đó chính là một kẻ cực kỳ lạnh lùng, bây giờ tất cả những điều này đều là ngụy trang. Ngươi nói ngươi đến Tử Tiêu Tông là để làm việc, nhưng từ khi trở về Tử Tiêu Tông, ngươi cứ ở Thiên Anh Phong của ta, ta chưa thấy ngươi có chút ý định làm việc nào cả. Thế này đi, hay là ngươi nói cho ta biết ngươi làm việc gì, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi. Diệp Phong cố gắng giữ giọng điệu mình ôn hòa một chút, nói: Thời cơ chưa đến, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi làm, không cần ngươi giúp. Tuyết Di Linh tùy tiện nói: Vậy thời cơ của ngươi rốt cuộc là khi nào? Diệp Phong tiếp tục hỏi: Không biết, xem ý trời thôi, ý trời nói đến thì là đến. Tuyết Di Linh hai tay xuề ra, biểu thị mình cũng không biết. Hô vậy ngươi có thể đổi một nơi khác được không? Ngươi cũng thấy rồi, Thiên Anh Phong của ta vẫn còn hơi nghèo nàn một chút. Diệp Phong từ từ thở ra một hơi, tiếp tục giữ nụ cười nói: Không có mà, ta thấy rất tốt. Tuyết Di Ninh bỏ một quả nho vào miệng, thành thật nói: "Ngươi Diệp Phong cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, hôm nay nhất định phải kết thúc với nữ nhân này."
Chương này chưa kết thúc, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp.
Chương 105, chỉ vậy thôi sao?
Chương 105, chỉ vậy thôi sao?
Khổng Tỷ Tỷ, ngươi kéo ta làm gì?
Ngươi không nghĩ rằng ta không đánh lại nàng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ nhường nàng ta một tay, nàng ta cũng không phải là đối thủ của ta.
Bị Khổng Phàm Nhu cố kéo đi, Diệp Phong vẫn còn buồn bực gào thét:
"Đừng quay nữa, Tuyết Tỷ Tỷ thực lực không yếu, ước chừng đều là độ kiếp kỳ rồi, làm sao ngươi có thể đánh thắng được?"
Đối với Diệp Phong đang giận dỗi, Khổng Phàm Nhu giống như một đại tỷ tỷ chi kỷ, nhẹ nhàng an ủi:
độ kiếp thì sao chứ?
Ta nói cho ngươi biết, Khổng Tỷ Tỷ, đừng nói nàng ta chỉ là một độ kiếp, chính là tiên trên trời, ta cũng có thể khiến hắn quỳ xuống hát ca khúc chinh phục."
Diệp Phong một ngón tay chỉ lên trời, hào khí ngút trời gầm lên:
"Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, tiên cũng không sợ, được rồi chứ?"
Khổng Phàm Nhu kéo tay Diệp Phong đang chỉ lên trời xuống, mặt đầy ý cười đồng tình.
Chỉ là cái giọng dỗi trẻ con này, khiến Diệp Phong hoàn toàn không có chút sảng khoái nào.
"Khổng Tỷ Tỷ, ngươi phải tin ta chứ?"
Diệp Phong nghiêm túc nói.
"Ừm, ta tin."
Khổng Phàm Nhu gật đầu, biểu thị mình rất nghiêm túc.
"Nhưng Hân Nhiên mấy ngày nữa sẽ đi kiếm tông, ngươi còn phải bảo vệ nàng, nếu bị tỷ thí với Tuyết Tỷ Tỷ mà bị thương, dù sao cũng không tốt lắm."
Cái này được rồi, tuy vẫn cảm thấy Khổng Phàm Nhu đang qua loa với mình, nhưng dù sao nàng cũng nói có lý, cảnh giới của Mạnh Hân Nhiên đã ổn định, sắp đi kiếm tông gây hấn rồi, quả thật không nên gây thêm chuyện.
"Ha ha, có phải ta đến hơi không đúng lúc không?"
Đúng lúc này, giọng của Sở Thương Lan đột nhiên vang lên:
"Tông chủ, sao ngươi lại đến đây?"
Diệp Phong hỏi.
"Đến tìm ngươi nói chút chuyện, không biết bây giờ có tiện không?"
Sở Thương Lan cười hỏi.
"Tông chủ, các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem Hân Nhiên và Thanh Thanh các nàng."
Khổng Phàm Nhu cáo từ đúng lúc.
"Chuyện gì?"
"Tông chủ xin cứ nói."
Diệp Phong nói.
Diệp Phong chủ dường như tâm trạng có chút không tốt.
Sở Thương Lan tự nhiên cũng nhìn ra sự buồn bực của Diệp Phong, hỏi:
"Không phải do nữ nhân tông chủ đã sắp xếp vào tông môn đó sao? Tông chủ mau đưa nàng ta đi đi, mỗi ngày đều ở Thiên Anh Phong của ta."
Sở Thương Lan không nhắc thì thôi, vừa nhắc Diệp Phong liền càng thêm buồn bực.
"Ha ha, ra là vì Tuyết cô nương, vậy thì ta không quản được rồi."
Nghe thấy chuyện này, Sở Thương Lan lắc đầu cười, chuyện này hắn không thể xen vào được.
"Vậy không thể nào Diệp Phong chủ, lần này ta đến là để nói chuyện chính sự với ngươi."
Sở Thương Lan không cho Diệp Phong cơ hội nói tiếp, cố ý nghiêm mặt nói:
"Diệp Phong chủ, Nguyên Không Cổ Cảnh nói lúc đại tỷ thí tông môn, ngươi còn nhớ chứ?"
"Có chứ, nghe ý lúc đó, tông môn hình như muốn ta đi tham gia."
Diệp Phong tự nhiên có ấn tượng, nhưng lúc đó hắn trong đầu đều đang ở trong sự thất vọng không thể thi triển vạn kiếm quyết, không có tâm trạng quan tâm.
"Ừm, là định để Diệp Phong chủ dẫn đội, không biết Diệp Phong chủ ý hướng thế nào?"
Sở Thương Lan hỏi.
"Ý hướng? Ta còn không biết Nguyên Không Cổ Cảnh là cái gì nữa."
Diệp Phong nói.
"Là ta sơ suất rồi, thực lực của Diệp Phong chủ luôn khiến ta bỏ qua tuổi tác của ngươi, là lỗi của ta."
Sở Thương Lan này nói, đồng thời không lộ dấu vết tân bút một chút.
"Vị trí của Nguyên Không Cổ Cảnh ở Nam Bộ Châu, 300 năm mở ra một lần, đến lúc đó người của toàn bộ tứ đại châu của tu chân giới đều sẽ đi. Vì tầm quan trọng của Nguyên Không Cổ Cảnh, đến lúc đó người các đại châu phái ra đều sẽ là thiên tiêu tuyệt đối."
"Nguyên Không Cổ Cảnh kia còn có giới hạn tuổi tác?"
Diệp Phong hỏi. "Lúc đại tỷ thí tông môn, hắn đã nghe tên Đồ Bách Thành kia nói còn có điều kiện giới hạn gì đó."
"Không có."
Sở Thương Lan đáp.
"Không có.
Không có thì tại sao lại muốn ta đi?"
Câu trả lời của Sở Thương Lan khiến Diệp Phong bất ngờ. "Nếu không có, vậy tại sao không để người mạnh nhất tông môn đi?"
"Ha ha, Diệp Phong chủ không cần nội, nghe ta từ từ giải thích kỹ càng cho ngươi. Nguyên Không Cổ Cảnh, nói là cổ cảnh, thật ra chỉ là một không gian cực nhỏ mà thôi. Nhưng trong Nguyên Không Cổ Cảnh có một kiện trí bảo, lại là sự tồn tại khiến toàn bộ tu chân giới tranh giành. Vì kiện trí bảo kia quá quý giá, hơn nữa 300 năm mới thành thục một lần. Cho nên các tông môn đứng đầu tứ đại châu sau khi thương nghị, liền quyết định mỗi 300 năm tổ chức một cuộc tỷ thí, đến lúc đó sẽ dựa vào xếp hạng để quyết định số lượng danh ngạch vào Nguyên Không Cổ Cảnh của các phương thế lực. Mà để tránh gây ra sự hỗn loạn quá lớn trong tu chân giới, cũng đã đặt ra yêu cầu người tham gia dưới 300 tuổi, một người chỉ có thể tham gia một lần trong đời. Nếu có người nào dám vi phạm quy định này, sẽ bị toàn bộ tu chân giới truy sát. Cho nên nơi Diệp Phong chủ cần phát huy thực lực, chính là ở việc tranh giành danh ngạch vào Nguyên Không Cổ Cảnh.
Sở Thương Lan giới thiệu cho Diệp Phong.
Vậy trí bảo trong Nguyên Không Cổ Cảnh rốt cuộc là gì?
Diệp Phong nghe Sở Thương Lan kể, cũng biết thứ bên trong Nguyên Không Cổ Cảnh, e rằng vi phạm. Một thứ có thể khiến toàn bộ tu chân giới chấn động, có thể thấy sự đáng sợ của nó.
Sở Thương Lan không trả lời ngay lập tức, mà đưa tay chỉ lên trời,
trực tiếp khiến người ta thành tiên.
Diệp Phong thấy vậy, lập tức trợn mắt há mồm, buồn miệng nói:
"Ơ, cũng không khoa trương đến vậy."
Phản ứng của Diệp Phong lại khiến Sở Thương Lan đang định út mở một chút, không biết nói gì.
Ai có thể ngờ Diệp Phong lại dám nghĩ đến vậy chứ, vậy mà trực tiếp muốn thành tiên rồi.
Chương nhỏ này chưa hết, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung đặc sắc phía sau.
Chương 106, khởi hành, Kiếm Tông. Chương 106, khởi hành, Kiếm Tông. Diệp Phong tự nhiên không chút để ý, đổi lại là người khác, có thể sẽ sợ hãi cái gì thiên kiếp. Nhưng Diệp Phong nói, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là phân thần, bởi vì sau phân thần kỳ, hắn liền vô địch rồi mà.
Thiên kiếp.
Ha ha, với tư chất của lão tử, đời này còn chưa chắc đã tu luyện đến độ kiếp kỳ. Diệp Phong trong lòng ngạo kiểu nghĩ.
Ừm, chỉ vậy thôi. Ừm,
chỉ vậy thôi.
Sở Thương Lan trong lòng đã nghĩ Diệp Phong chắc chắn sẽ kinh ngạc, cho nên sau khi Diệp Phong nói ra lời đó, Sở Thương Lan cũng không nghe kỹ lắm Diệp Phong nói gì, theo bản năng đáp.
Chỉ là nói rồi nói, Sở Thương Lan lại cảm thấy có gì đó không đúng. Diệp Phong nói là chỉ vậy thôi. Sở Thương Lan có chút không dám tin vào tai mình, đó là thiên kiếp đó, có thể nói là thứ mà mỗi tu chân giả đều sợ hãi nhất. Nguyện vọng của tu chân là gì? Tự nhiên là phi thăng tiên giới, cùng trời đất sống thọ, mà thiên kiếp chính là rào cản cuối cùng đó. Bước qua được, sẽ có vô tận thọ nguyên. Không bước qua được, sớm muộn gì cũng biến thành một bộ xương khô. Nhưng bây giờ một chí bảo có thể tăng thêm hai thành khả năng vượt kiếp đặt ở đây, Diệp Phong vậy mà lại nói một câu chỉ vậy thôi. Diệp Phong chủ, đó là thiên kiếp đó. Hơn nữa là có thể tăng thêm hai thành khả năng vượt kiếp. Sở Thương Lan nghi ngờ mình nghe lầm, lần này đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ thiên kiếp và hai thành khả năng. Ta biết chứ, không phải chỉ là hai thành khả năng thôi sao, không phải có cái gì độ kiếp đan, đó là có thể trực tiếp tăng thêm năm thành lận đó. Diệp Phong tùy tiện nói. Ha ha, Diệp Phong chủ nói đùa rồi, độ kiếp đan này chẳng qua chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói nguyên liệu khó tìm, cho dù có nguyên liệu cũng không phải là luyện đan sư bình thường có thể luyện chế được. Loại đan dược này chỉ là từ rất lâu trước đây, nghe nói Tư Không Gia ở Bắc Lô Châu đã luyện chế thành công, nhưng cũng chỉ là nghe nói, bởi vì chưa thấy ai dùng qua. Sở Thương Lan nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ Diệp Phong này thật sự dám nói, vậy mà mở miệng liền là độ kiếp đan. Loại đan dược này có tồn tại hay không còn là hai chuyện, dù sao cũng chưa ai thấy qua. Đan dược này lợi hại đến vậy sao? Nghe thấy lời của Sở Thương Lan, Diệp Phong lần này có chút mặt người, không còn cách nào, đau lòng quá. Đan dược châu bò như vậy, hắn vậy mà tùy tiện đưa cho một con trốn tuyết. Sở Thương Lan tự nhiên không thể lừa hắn, nhưng tại sao trong kiến thức tu chân giới của hắn, độ kiếp đan tuy quý giá, nhưng hình như cũng không đến mức chỉ tồn tại trong truyền thuyết chứ? Kiến thức tu chân giới của hệ thống hình như có vấn đề lớn rồi, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, Diệp Phong chủ, cho dù ngươi không để ý thiết tiếp, nhưng Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh chắc chắn vẫn để ý. Với tư chất của các nàng, Diệp Phong chủ cũng rõ, chắc chắn là có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ. Thế này đi, chỉ cần Diệp Phong chủ dẫn đội giành được hạng nhất, ta có thể tự quyết định cấp cho Diệp Phong chủ ba danh ngạch. Sở Thương Lan cắt ngang suy nghĩ của Diệp Phong, hắn cũng nhìn ra, Diệp Phong hình như quả thật không mấy để ý thiên kiếp. Tuy không biết vì sao Diệp Phong lại tự tin vượt qua thiên kiếp đến vậy, nhưng Sở Thương Lan cũng sẽ không hỏi về thủ đoạn ẩn giấu của người ta. Thế là Sở Thương Lan dứt khoát tăng thêm giá, nếu Diệp Phong không có hứng thú, vậy thì cho đệ tử của hắn. Chuyện này được rồi, khi nào bắt đầu? Mọi chuyện quả nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán của Sở Thương Lan, Diệp Phong cuối cùng vẫn đồng ý còn chưa đến một năm nữa, nhưng vì địa điểm tổ chức ở Nam Bộ Châu, đường xá xa xôi, lại còn các công việc chuẩn bị ban đầu, cho nên không lâu nữa sẽ phải khởi hành. Thấy Diệp Phong cuối cùng cũng đồng ý, Sở Thương Lan trên mặt nở nụ cười hài lòng, nói: "Gấp vậy sao? Vậy xem ra ta phải nhanh chóng đưa Hân Nhiên đi kiếm tông một chuyến rồi." Diệp Phong cũng không ngờ lại gấp gáp đến vậy, lẩm bẩm nói nhỏ: "Hân Nhiên đã kim đan kỳ rồi sao?" Sở Thương Lan tự nhiên nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Diệp Phong, lập tức hiểu ra là chuyện gì, hỏi: "Ừm, vốn dĩ định đợi thêm vài ngày, nhưng đã sắp phải đi Nam Bộ Châu rồi, vậy thì hôm nay ta sẽ đưa Hân Nhiên khởi hành đi." Diệp Phong gật đầu nói: "Ha ha, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, sư tôn nghiền nát một thế hệ thiên kiêu, đệ tử cũng không chịu thua kém, vậy mà dám lấy kim đăng kỳ đi bái kiến sơn môn kiếm tông." Sở Thương Lan khen ngợi: "Tông chủ, ngươi xem, tuy đây là chuyện của Thiên Anh Phong ta, nhưng Hân Nhiên thắng cũng đã mang lại danh tiếng cho Tử Tiêu Tông rồi, ngươi xem có nên phái vài người đi cùng ta không?" Diệp Phong mặt đầy nụ cười hỏi: "Ha ha, Diệp Phong chủ yên tâm, ngươi cứ đi cho đi, ta sẽ phái người đi theo." Sở Thương Lan không từ chối, cho dù Diệp Phong không nói, hắn cũng không thể để Diệp Phong đi một mình, vạn nhất người của kiếm tông chó cùng rất dữ, làm Diệp Phong bị thương, vậy thì Sở Thương Lan hối hận không kịp. "Đa tạ tông chủ, vậy chúng ta hẹn ở Thiên Anh Phong cùng xuất phát nhé." Diệp Phong hỏi. "Không cần, Diệp Phong chủ cứ tự mình đi trước đi, người ta sắp xếp sẽ đến cùng Diệp Phong chủ." Tuy nhiên, hắn thân phận có chút đặc biệt, trừ khi bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không hiện thân. Sở Thương Lan nói. "Cái này được rồi." Diệp Phong không biết người mà Sở Thương Lan nói thân phận đặc biệt là ai, nhưng có thể khiến Sở Thương Lan nói như vậy, chắc chắn rất lợi hại rồi. Mọi chuyện đã xong, vậy không làm phiền Diệp Phong chủ nữa. Khi Sở Thương Lan cáo từ, Diệp Phong cũng gọi tất cả mọi người ở Thiên Anh Phong đến, nói với họ về việc sắp khởi hành đến Nam Bộ Châu. "Hân Nhiên, vì chuyện ở Nam Bộ Châu, cho nên chuyện của ngươi có thể sẽ phải sớm hơn, chuẩn bị xong chưa?" Diệp Phong hỏi Mạnh Hân Nhiên. "Sư tôn yên tâm, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng." Với câu trả lời của Mạnh Hân Nhiên, một nha đầu vốn dịu dàng, lập tức như một thanh kiếm sắc bén, đứng đó. "Ha ha, được, vậy chúng ta khởi hành, kết thúc lời thề thiên đạo của ngươi." Đừng nói, có đệ tử như vậy, Diệp Phong thật sự từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Ngay lập tức hào khí ngất trời nói. Nói xong, chỉ thấy Diệp Phong giơ tay lên, mạnh mẽ vạch một đường trước người, một thông đạo không gian xuất hiện trước mắt mọi người. "Đi, xuất phát." Diệp Phong vung tay lớn, dẫn đầu bước vào, tiếp theo là Khổng Phàm Du, Mạnh Hân Nhiên. Dạ Thanh Thanh không liên quan đến chuyện này, tự nhiên là ở lại trong nhà. Nhưng ngay khi thông đạo không gian sắp đóng lại, một bóng người áo trắng cũng đi theo vào. "Cái này ngươi cũng muốn đi theo sao?" Sau khi thông đạo hoàn toàn đóng lại, cuối cùng truyền ra tiếng nói cực kỳ khó chịu của Diệp Phong. Mà ngay khi Diệp Phong rời khỏi Thiên Anh Phong, trên chủ phong, "Đại trưởng lão, Diệp Phong chủ chuyến đi này sẽ phải làm phiền ngươi trông nom rồi." Sở Thương Lan nói với một miếng ngọc phù truyền âm trong tay. "Đó là tự nhiên, nhưng ngươi đã hứa với tiểu tử Diệp ba danh ngạch, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ giải thích thế nào với người của các tông môn khác chưa?" Trong ngọc phù truyền âm truyền ra giọng nói của một lão giả. "Đại trưởng lão yên tâm, ta đã có tính toán rồi." Sở Thương Lan nói. Chương 107,
Mạnh Hân Nhiên, đến xin chỉ giáo chương 107, Mạnh Hân Nhiên, đến xin chỉ giáo được rồi, ngươi đã cân nhắc kỹ là được, nhớ đừng gây ra sự phẫn nộ của công chúng, Đông Thần Châu dù sao cũng yếu thế, chúng ta vẫn phải đoàn kết lại, mới có thể chống lại các thế lực của các châu khác. Lão giả nói xong, liền ngắt ngọc phù. Ngay sau đó, Sở Thương Lan liền cảm thấy phía sau núi truyền đến một trận chấn động không gian, không cần nói, chắc chắn là lão giả kia đã rời đi bằng cách nhảy không gian. Ha ha, nếu danh ngạch có hạn, vậy Kiếm Tông lần này đừng tham gia nữa, chắc hẳn ba nhà kia sẽ đồng ý đề nghị này. Sở Thương Lan nhìn về một hướng, khoe miệng không rõ ý vị nở một nụ cười, đây cũng là bởi vì bên cạnh hắn không có ai, nếu không chắc chắn sẽ cảm thấy một trận giận người. Bởi vì nụ cười này của Sở Thương Lan rất hiểm ác, hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn văn nhã nhặn thường ngày. Đương nhiên, nụ cười này của Sở Thương Lan thông thường chỉ xuất hiện trên người kẻ địch, ví dụ như Kiếm Tông. Tổng cộng có 9 danh ngạch nguyên không cổ cảnh, thông qua tỉ thí để quyết định 3 vị trí đầu tiên sẽ nhận được số danh ngạch lần lượt là 5, 3, 1. Và chỉ cần Đông Thần Châu giành được hạng nhất thì sẽ nhận được 5 danh ngạch, cộng thêm 1 danh ngạch mà Đồ Bách Thành đã thua cược, tổng cộng là 6. Cho nên trong tính toán của Sở Thương Lan, chỉ cần loại bỏ danh ngạch của Kiếm Tông thì 3 nhà còn lại là Tiên Hà Sơn, Huyền Thiên Giáo, Hợp Hoan Tông vừa đúng chia nhau 3 danh ngạch. Còn về việc Tử Tiêu Tông một mình chiếm 3 danh ngạch, liệu có gây ra sự phản đối chung của các nhà khác? Sở Thương Lan hoàn toàn không có lo lắng này, không gì khác, chỉ vì Diệp Phong là người của Tử Tiêu Tông hắn. Lần này nếu không phải Diệp Phong thể hiện thực lực đại thừa hậu kỳ, đừng nói là danh lạch, Đông Thần Châu lần này thậm chí còn muốn từ bỏ tranh giành nguyên không cổ cảnh rồi. Nghĩ đến đây, Sở Thương Lan lại cầm ngọc phù truyền âm lên. Hoa Tông chủ, ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Những điều Sở Thương Lan làm này, Diệp Phong tự nhiên là không biết. Hắn bây giờ cả người có chút hưng phấn, lần đầu tiên thi triển năng lực nhảy không gian, đừng nói, thật sự rất nghiện. Đừng thấy chỉ là ra vào trong thông đạo không gian, nhưng mỗi lần ra, cảnh vật trước mắt sẽ thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Chỉ là Diệp Phong chơi rất vui vẻ, lại không để ý ánh mắt Tuyết Di Ninh lén lút nhìn hắn, rất kỳ lạ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Phong liên tục thực hiện hơn 20 lần nhảy không gian, ánh mắt của Tuyết Di Ninh lại càng kỳ lạ hơn. Vài lần Tuyết Di Ninh đều muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra. Sau một lần nhảy không gian nữa, ở vị trí mà Diệp Phong và những người khác vừa rời đi, một thông đạo không gian xuất hiện từ hư không, bên trong bước ra một lão giả mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng. Cảm giác đầu tiên mà lão giả mang lại, đó là tiên phong đạo cốt, nhìn là biết là cao nhân đắc đạo. Nhưng lúc này lão giả lại có chút chật vật. Hô hô, tiểu tử này sẽ không định cứ như vậy mà đi hết đường chứ? Lão giả hơi thở hổn hển, trên trán thậm chí còn xuất hiện một giọt mồ hôi nhỏ. Hắn thật sự là đại thừa kỳ, nhảy không gian liên tục như vậy, ngay cả lão phu cũng có chút không chịu nổi, hắn làm sao làm được? Sẽ không hắn thật ra cũng là nhị chuyển độ kiếp chứ? Lão giả có chút kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó liền dùng sức lắc đầu. Chắc không phải, khoảng cách nhảy của tiểu tử này quả thật chỉ là đại thừa hậu kỳ mà thôi, vẫn chưa đạt đến độ kiếp kỳ. Chắc là thiên phú cá nhân quá mạnh, sự hiểu biết về không gian thậm chí còn trên lão phu. Chỉ là tuy lão giả đã tìm được một lời giải thích hợp lý cho mình, nhưng trong lòng lại có chút không vui, bởi vì đòn đánh này hình như còn lớn hơn. Lão phu còn không tin ngươi thật sự có thể nhảy thẳng đến Kiếm Tông. Lão giả nói, trên mặt hiện lên vẻ khinh phục, cắn răng lại kéo ra một thông đạo không gian chui vào. Chỉ là kết quả này, khi không biết đã trải qua bao nhiêu lần nhảy không gian nữa, lão giả lại hiện thân, đã nhìn thấy sơn môn Kiếm Tông. Đúng vậy, suy đoán của lão giả đã thành hiện thực, Diệp Phong chính là cứ như vậy mà đi hết đường bằng thông đạo không gian, thậm chí còn không nghỉ ngơi một chút nào. Hô hô, thằng nhóc này, hắn chắc chắn là cố ý, e rằng đã sớm phát hiện lão phu đi theo sau lưng rồi, đây là cũng muốn thi đấu với lão phu sao? Lúc này lão giả trán đã đầy mồ hôi, nói chuyện cũng có chút hụt hơi, bộ dạng mệt mỏi rã rời. May mà lão phu hiểu biết về không gian cũng không yếu, mới không mất mặt trước văn bối. Tiểu tử này bây giờ chắc chắn cũng là nọ mạnh đã hết tên rồi, e rằng cũng cần chỉnh đốn lại một chút mới đi bái sơn. Vừa hay lão phu cũng nhân cơ hội này điều tức một phen. Chỉ là lão giả vừa nghĩ vậy, hắn liền thấy Diệp Phong và vài người đã trực tiếp đi về phía sơn môn Kiếm Tông. Tiểu tử này điên rồi sao? Trải qua nhiều lần nhảy không gian như vậy, vậy mà không điều tức một chút, vạn nhất Kiếm Tông tức giận làm loạn thì sao? Đúng rồi, hắn chắc chắn biết lão phu ở phía sau, cho nên mới có chỗ dựa không sợ hãi. Tuy đệ tử dưới quyền tin tưởng mình như vậy, lão giả cũng rất vui. Nhưng liều lĩnh như vậy, lão giả thật sự không tán thành, hắn chỉ có thể nói, Diệp Phong thiên phú tốt thì tốt, nhưng vẫn còn quá trẻ. Lần này trở về, hắn nhất định phải dạy Diệp Phong một chút kinh nghiệm, đôi khi không phải thiên phú tốt, thực lực mạnh thì nhất định an toàn. Ở tu chân giới sinh tồn, vẫn phải cẩn thận. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng rồi, Diệp Phong đã tin tưởng hắn như vậy, hắn với tư cách là đại trưởng lão Tử Tiêu Tông, tự nhiên phải không phụ sự tin tưởng này. Điều tức thì không cần điều tức nữa, lão giả trực tiếp lao lên không trung, nhìn xuống toàn bộ Kiếm Tông. Bên kia, Diệp Phong đã đưa Mạnh Hân Nhiên đến trước sơn môn Kiếm Tông. Kiếm Tông không hổ là tông môn lấy kiếm lập tông, ngay cả sơn môn cũng là hai pho tượng kiếm đá khổng lồ làm trụ cổng. Nhìn xa hơn, trên đỉnh núi Kiếm Tông còn lấp lánh điểm điểm ánh sáng, như thể trên núi có từng mặt gương nhỏ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó không phải là gương nhỏ gì cả, mà là từng thanh phi kiếm đang phản chiếu ánh nắng. "Sư tôn, đệ tử đi đây." Mạnh Hân Nhiên cúi người hành lễ với Diệp Phong nói. "Ừm, đi đi." Diệp Phong gật đầu. Với sự đồng ý của Diệp Phong, Mạnh Hân Nhiên từng bước đi về phía Sơn Môn Kiếm Tông, mỗi bước chân nàng đặt xuống, khí thế của nàng lại tăng lên một phần. Đến khi dừng lại trước cổng Sơn Môn Kiếm Tông, khí thế của cả người nàng đã đạt đến đỉnh điểm. Hô hô, một trận gió nhẹ thổi qua,
một chiếc lá cây bay lượn qua bên cạnh Mạnh Hân Nhiên. Chỉ là chiếc lá vừa đến bên cạnh Mạnh Hân Nhiên, liền như bị thứ gì đó chém trúng, phân làm hai nửa. Tử Tiêu Tông, đệ tử Thiên Anh Phong, Mạnh Hân Nhiên, đến xin chỉ giáo, Trần Võ Si có ở đây không? Một tiếng hô, dưới sự khuyết đại của linh khí, Từ Sơn Môn Kiếm Tông truyền lên trên. Chương 108, Trần Võ Si tuyệt vọng. Chương 108, Trần Võ Si tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bản mệnh phi kiếm của Mạnh Hân Nhiên từ trong cơ thể bay ra, trực tiếp bắn về phía pho tượng kiếm đá làm chủ cổng bên cạnh. Ban đầu tiếng hô của Mạnh Hân Nhiên không gây ra phản ứng gì, nhưng sau một kiếm này, lại như ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức làm dấy lên từng vòng sóng gợn. Ken theo một tiếng kim loại va chạm vang lên từ vị trí không biết là ở đâu trên núi. Chỉ thấy trên kiếm tông, từng đạo lưu quang từ các hướng nhanh chóng bay tới. Trong chốc lát, trước Sơn Môn Kiếm Tông đã tụ tập đông nghìn người. Hóa ra pho tượng kiếm đá này không chỉ là vật trang trí của Sơn Môn, mà còn là phương tiện thông báo việc bái sơn của kiếm tông. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phong đúng lúc vang lên giọng nói của hệ thống. Đinh, là một sư tôn đạt chuẩn, tự nhiên phải bảo vệ sự an toàn của đệ tử nhiệm vụ hệ thống, bảo vệ đệ tử hoàn thành lời thề thiên đạo, an toàn rời khỏi kiếm tông phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, uy áp, tùy theo cảnh giới đối thủ, tối thiểu đại thừa kỳ, hình phạt thất bại nhiệm vụ, linh căn giáng cấp. Nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống, Diệp Phong không chút kinh ngạc, theo thói quen của hệ thống, lúc này chắc chắn sẽ có một nhiệm vụ. Chỉ là phần thưởng hệ thống này, Diệp Phong cảm thấy hệ thống hình như cố ý muốn khẳng định thân phận đại tu sĩ của mình. Đầu tiên là năng lực nhảy không gian, bây giờ lại là uy áp. Nhưng đối với Diệp Phong, đây là một chuyện tốt. Ít nhất sau này gặp tu sĩ cấp thấp, uy áp này của hắn cũng có thể hù dọa người khác. Tin rằng đối phương nếu không phải đầu đặc biệt cứng thì chắc sẽ không ra tay với hắn. Khi Diệp Phong đang nghiên cứu nhiệm vụ của hệ thống, tất cả mọi người ở Kiếm Tông cũng đều đang đánh giá Diệp Phong và vài người, đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có người dám ngang nhiên đến Kiếm Tông khiêu khích. Diệp Phong, ngươi có ý gì? Trong số đó, một người nhận ra Diệp Phong, lập tức nhíu mày hỏi. Phương kiếm chủ, ngươi cũng thấy rồi, tự nhiên là đến thỉnh giáo thôi. Đúng vậy, người này chính là Phương kiếm chủ trước đây ở Tinh Lạc Cốc. Thỉnh giáo thì thỉnh giáo, vì sao phải làm như vậy? Phương kiếm chủ tự nhiên không tin lời nói dối của Diệp Phong, thật sự muốn thỉnh giáo thì trực tiếp phái người thông báo là được rồi. Diệp Phong và đồng bọn lại trực tiếp tấn công kiếm đá Bái Sơn, đây không phải là ý thỉnh giáo, mà là bất tử bất hưu. Không làm như vậy, chỉ sợ Phương kiếm chủ tiếp tục bao che đệ tử của mình thôi. Diệp Phong nhẹ nhàng nói. Khi ở Tinh Lạc Cốc, Phương kiếm chủ là người dẫn người rời đi trước, cho nên không biết chuyện Mạnh Hân Nhiên đã lập lời thề thiên đạo. Tuy nhiên Phương kiếm chủ lúc này cũng đã nghĩ đến rồi. Đồng thời theo lời nói của Diệp Phong, ánh mắt của những người trong kiếm tông cũng đều tập trung vào Phương kiếm chủ. Họ cũng đã hiểu ra, hóa ra lần này kiếm tông bị người ta bái sơn là vì chi mạch của Phương kiếm chủ. Chuyện năm đó, Trần Võ Si bất quá cũng chỉ bị người kia uy hiếp mà thôi, các ngươi cần gì phải bức ép đến vậy? Phương kiếm chủ trầm giọng nói. Năm đó Phương kiếm chủ không muốn cho một lời giải thích về chuyện này, vậy thì chúng ta đành phải tự mình đến đòi thôi. Diệp Phong mỉm cười nói. Diệp Phong, ngươi đừng quá đáng. Phương kiếm chủ nghiến răng nói. Nếu bây giờ vẫn là lúc ở Tinh Lạc Cốc, Phương kiếm chủ tuyệt đối sẽ không nói lời quá đáng, cùng lắm thì đánh một trận với Diệp Phong thôi. Nhưng theo tông chủ tham gia đại tỷ thí tông môn trở về, chuyện của Diệp Phong cũng đã truyền khắp kiếm tông. Đại thừa hậu kỳ chưa đầy 30 tuổi, có thể cùng phụ chủ Hạo Thiên phủ Đỗ Bách Thành đánh ngang tài ngang sức, hắn làm sao có thể đắc tội được? Mà để yêu nghiệt như vậy đích thân đến Bái Sơn, với tư cách là nguyên nhân trực tiếp, Phương kiếm chủ đã có thể tưởng tượng được, sau này hắn chắc chắn sẽ bị tông môn trừng phạt. Phương kiếm chủ đừng nói bậy nhé, ta đâu có bắt nạt ngươi, nói linh tinh, ta sẽ kiện ngươi vu khống đó. Hôm nay thỉnh giáo là đệ tử của ta, đương nhiên, nếu các ngươi muốn ngăn cản, ta cũng không ngại bắt nạt ngươi một chút đâu. Nói đến sau, mặt Diệp Phong cũng càng ngày càng nghiêm túc. Đừng nói là có nhiệm vụ hệ thống, cho dù không có, Diệp Phong cũng không thể để người khác quấy rầy trận chiến của Mạnh Hân Nhiên. Đây là để hoàn thành lời thề thiên đạo, chỉ cần có chút sơ suất, tương lai của Mạnh Hân Nhiên sẽ bị ảnh hưởng, Diệp Phong không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Diệp Phong chủ vai phong quá, ngay cả Sở Thương Lan đến đây cũng không dám nói chuyện như vậy ở kiếm tông ta đâu. Một thông đạo không gian xuất hiện trước người Diệp Phong, kiếm vô ngấn chậm rãi bước ra từ trong đó. Lúc này sắc mặt kiếm vô ngấn rất khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy tức giận. Ban đầu hắn không định ra mặt, bái sơn mà, hắn một tông chủ đích thân ra mặt, ngược lại sẽ làm yếu đi khí thế của tông môn. Nhưng hắn đột nhiên nghe thuộc hạ báo cáo, nói rằng người bái sơn là Diệp Phong, vậy thì kiếm vô ngấn không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới. Thực lực của Diệp Phong thế nào, hắn đã tận mắt chứng kiến, thật sự là Diệp Phong ra tay, e rằng hắn chỉ có thể mời lao tổ tông môn ra thôi. May mắn vừa đến liền nghe thấy người bái sơn là đệ tử của hắn, kiếm vô ngấn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bái kiến kiếm tông chủ. Diệp Phong nhìn thấy kiếm vô ngấn, trước tiên hành lễ, bất kể hai bên có đối địch hay không, lễ nghi cần có vẫn phải có. Kiếm tông chủ đừng trách, đây cũng chỉ là giả định mà thôi, ta tin kiếm tông chủ sẽ không vô lý như Phương kiếm chủ, thiên vị đệ tử dưới quyền đâu. Ồ, Diệp Phong chủ đây là đang cảnh cáo bản tọa, hay là đang uy hiếp bản tọa? Mắt kiếm vô ngấn híp lại. Lời của Diệp Phong chỉ bề ngoài nghe có vẻ hay, nhưng đối với thân phận tông chủ một tông của hắn, đã là khá bất lịch sự rồi. Tùy kiếm tông chủ nghĩ sao thì nghĩ, Diệp Phong đã nói xong, xin hãy gọi Trần Võ Si ra đi. Diệp Phong tự nhiên sẽ không sợ kiếm vô ngấn gì cả, nếu đứng trước mặt hắn là Trần Võ Si, Diệp Phong có thể còn lo lắng một chút. Nhưng kiếm vô ngấn thì, ha ha, Diệp Phong chỉ muốn nói, chẳng là cái thá gì cả. Được, chỉ mong Diệp Phong chủ đừng hối hận về quyết định của mình. Kiếm vô ngấn trước tiên uy hiếp một câu không đau không ngứa, sau đó lớn tiếng hô. Trần Võ Si, ra đây gặp cao đồ của Diệp Phong chủ. Theo giọng nói của kiếm vô ngấn hạ xuống,
ở phía cuối của đám người kiếm tông, Trần Võ Si mặt mày trắng bệnh, bước chân có chút run rẩy đi ra. Hắn đã đến từ lâu, nhưng vẫn không ra mặt. Thực lực của Mạnh Hân Nhiên quá thấp, tiếng hô của nàng thật ra nhiều người không nghe thấy, Trần Võ Si chính là người không nghe thấy đó. Hắn đến đây, chỉ là vì có người bái sơn, nên đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hân Nhiên, lòng hắn liền nguội lạnh. Rụt rè trốn ở phía cuối đám đông, căn bản không dám ra mặt. Theo hắn thấy, trận chiến này không thể đánh được, bất kể thắng thua, hắn cũng đều chết. Không còn cách nào, hy vọng của Diệp Phong bây giờ như mặt trời ban trưa, nếu hắn giết đệ tử của Diệp Phong, lẽ nào tông môn còn vì một đệ tử như hắn mà chọn đắc tội Diệp Phong sao? Đồ phế vật, khoảng cái gì, đánh thắng rồi, bản tọa tự nhiên sẽ bảo ngươi vô sự. Ngay khi trong lòng Trần Võ Si đầy tuyệt vọng, tiếng quát của kiếm vô ngấn vang lên. Chương 109, Nhị thập bát tinh tú kiếm trận chương 109, Nhị thập bát tinh tú kiếm trận tuy là quát tháo, nhưng đối với Trần Võ Si, lại như tiếng thiên lại. Tông chủ rõ ràng là muốn bảo vệ hắn, nếu đúng là như vậy, thì hôm nay hắn thật sự sẽ không có chuyện gì. Bởi vì cảnh giới của Mạnh Hân Nhiên hắn cũng thấy rồi, kim đan sơ kỳ mà thôi, hắn lại là kim đan hậu kỳ, không có lý do gì để thất bại cả. Mạnh Hân Nhiên, không thể không nói, ngươi thật sự rất gan, kim đan sơ kỳ mà cũng dám đến tìm ta tỉ thí. Thật sự cho rằng có một sư tôn là có thể che chở được ngươi sao? So với kiếm tông ta, sư tôn của ngươi thì là cái gì? Biết mình hôm nay sẽ không có chuyện gì, Trần Võ Si cả người cũng run rẩy. Tuy nhiên Trần Võ Si vẫn có chút khôn ngoan nhỏ, hắn cũng nhìn ra kiếm vô ngấn hình như không thích Diệp Phong cho lắm. Vậy để lấy lòng tông chủ của mình, Trần Võ Si không ngại nhẹ nhàng dẫm lên Diệp Phong vài cái. Vốn dĩ định giữ lại mạng ngươi, nhưng ngươi vậy mà dám sỉ nhục sư tôn của ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mạnh Hân Nhiên một tay cầm kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ về Trần Võ Si, giọng nói đã hoàn toàn lạnh đi. Sư tôn đối nàng tốt, vốn dĩ nàng đã không biết báo đáp thế nào cho phải, ai dám sỉ nhục sư tôn của nàng, đó chính là kẻ thù sống chết của nàng. Ha ha, được, vậy ta sẽ xem ngươi giết ta thế nào. Trần Võ Si tự nhiên sẽ không bị Mạnh Hân Nhiên dọa, Mạnh Hân Nhiên là thiên kiêu là đúng, nhưng hắn Trần Võ Si lẽ nào không phải sao? Nếu không hắn cũng sẽ không đại diện kiếm tông tham gia tinh lạc lốc. Theo lời nói của Trần Võ Si hạ xuống, mọi người liền thấy một đạo bạch quang đột nhiên từ trong tay Trần Võ Si xuất hiện, trực tiếp bay về phía Mạnh Hân Nhiên. Vậy mà Trần Võ Si không nói tiếng nào, trực tiếp bắt đầu đánh lén. Đối phương là đến Bái Sơn, với tư cách là chủ nhà, tự nhiên phải thương lượng rõ ràng thời gian và địa điểm với người ta. Cùng lắm thì cũng phải đợi người ta hô một tiếng bắt đầu chứ, hành vi của Trần Võ Si bây giờ thật sự quá vô sỉ. Tuy nhiên dù các đệ tử kiếm tông cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của Trần Võ Si, nhưng vẫn ăn ý nhường chỗ, tạo không gian cho Trần Võ Si và Mạnh Hân Nhiên. Ken. Mạnh Hân Nhiên quả thật bị cuộc tấn công bất ngờ của Trần Võ Si làm cho trở tay không kịp, nhưng may mắn vào phút chót, vẫn kịp đưa phi kiếm trong tay ra chắn trước người, hiểm nguy đỡ được đòn này. Phi kiếm ngũ phẩm. Diệp Phong chủ thật hào phóng, vậy mà lại cho đệ tử dùng bản mệnh phi kiếm ngũ phẩm. Nhưng nàng bất quá chỉ là một kim đan kỳ mà thôi, cho dù là bản mệnh phi kiếm ngũ phẩm, nàng có thể phát huy được bao nhiêu uy lực chứ? Kiếm Vô Ngấn tự nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra phẩm cấp phi kiếm của Mạnh Hân Nhiên, lập tức mở miệng nói, giọng nói còn hơi lớn một chút, dường như cố ý muốn cho người khác nghe thấy vậy. Người cứ xem tiếp sẽ biết. Diệp Phong không cãi lại hắn, lời này của Kiếm Vô Ngấn là nói cho ai nghe, hắn cũng biết, không ngoài mục đích là để nhắc nhở Trần Võ Si mà thôi. Ngũ phẩm. Trần Võ Si đỡ lấy phi kiếm bay ngược trở lại, cũng nghe thấy lời của Kiếm Vô Ngấn, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Ngũ phẩm thì sao, đặt trong tay ngươi, bất quá cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Nhưng rất nhanh Trần Võ Si liền mặt mũi hung tợn nói là hạ thấp Mạnh Hân Nhiên, nhưng luôn khiến người ta có cảm giác ghen tị căm ghét. Phi Tuyết, có người nói ngươi là sắt vụn kìa, tuy giết hắn có chút làm ô uế trận chiến đầu tiên của ngươi, nhưng không còn cách nào, ai bảo hắn sỉ nhục sư tôn chứ? Mạnh Hân Nhiên nhẹ nhàng lau thân kiếm, khinh bị nói. Phi Tuyết, tự nhiên là cái tên Mạnh Hân Nhiên đặt cho thanh phi kiếm này rồi. Lớn tiếng quát lác, ta xem hôm nay ngươi giết ta thế nào. Thất tinh kiếm trận. Trần Võ Si quát lớn một tiếng, xung quanh thân lại xuất hiện thêm 6 thanh phi kiếm. Theo pháp quyết trong tay Trần Võ Si biến đổi, 7 thanh phi kiếm lại kết nối với nhau một cách huyền diệu. Ông chỉ thấy 7 thanh phi kiếm vừa kết nối với nhau, đồng thời thân kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng long ong. Tiếp đó như có cảm ứng gì đó với thiên địa, 7 thanh phi kiếm vậy mà lại khẽ phát sáng. Trời ơi, là thất tinh kiếm trận, Trần Võ Si sư minh vậy mà ở Kim Đăng Kỳ, lại có thể thi triển kiếm trận này. Đúng vậy, không hổ là thiên tiêu, thiên phú của Trần Võ Si sư minh thật sự đáng sợ. Thất tinh kiếm trận có thể thi triển ra lực lượng tinh tú trên trời, luyện đến đại thành, vượt cấp đối chiến, bất quá cũng chỉ là chuyện thường ngày, chỉ là không biết hắn luyện đến mức nào rồi. Chỉ là nhập môn cũng đã đủ rồi, đối phương bất quá chỉ là một nha đầu kim đan sơ kỳ mà thôi. Theo thất tinh kiếm trận thành hình, những đệ tử kiếm tông có mặt đều vang lên tiếng thán phục. Phương kiếm chủ, chúc mừng nhé, xem ra trận tỷ thí này đổ nhi của ngươi thắng rồi. Một vị kiếm chủ kiếm tông chúc mừng Phương kiếm chủ nói. May mắn mà thôi. Phương kiếm chủ giả bộ khiêm tốn nói. Phẩm tính của đệ tử nhà mình hắn biết, quả thật không tốt lắm, nhưng thiên phú thì thật sự không có gì để nói, nếu không hắn cũng sẽ không bảo vệ như vậy. Ban đầu hắn cũng có chút lo lắng Trần Võ Si sẽ bại, nhưng không ngờ Trần Võ Si vậy mà lại còn ẩn giấu một tay, lập tức cũng yên tâm rồi. Ha ha, Mạnh Hân Nhiên, có thể chết dưới thất tinh kiếm trận của ta, ngươi cũng có thể nhắm mắt rồi. Trần Võ Si cười lạnh một tiếng, tuyên bố tử hình Mạnh Hân Nhiên, hắn dường như đã nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Mạnh Hân Nhiên. Bất quá cũng chỉ là mô phỏng sức mạnh tinh tú mà thôi, thật không biết ngươi đang đắc ý cái gì. Chỉ là nỗi sợ hãi thì hắn không nhìn thấy, sự khinh thường thì lại thấy rõ một một. Vô tri. Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử sự đáng sợ của thất tinh kiếm trận. Thất tinh kiếm trận kiếm thứ nhất Thiên Xu kiếm. Chương này chưa kết thúc,
xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 110, hào nhoáng vô nhân tính. Chương 110, hào nhoáng vô nhân tính. Theo lệnh của Mạnh Hân Nhiên, 28 thanh phi kiếm lập tức rơi vào 28 vị trí nhất định, xa xa tương ứng. Ngay khi 28 thanh phi kiếm vừa tạo ra liên kết, trên bầu trời vốn đang nắng chói chang, đột nhiên xuất hiện 28 điểm sáng. Nhìn kỹ, vậy mà giữa ban ngày lại xuất hiện 28 ngôi sao. Lúc này thiên toàn kiếm của chân võ si cũng đã tấn công đến, chỉ là vừa tiến vào phạm vi của 28 thanh phi kiếm, các ngôi sao trên trời liền giáng xuống một đạo vi quang, kiếm ảnh của thiên toàn kiếm chỉ trong nháy mắt đã tan nát. Kiếm trận này của ngươi là gì? Kiếm thứ hai của mình bị phá tan dễ dàng như vậy, thậm chí đối phương còn chưa thực sự ra tay, chân võ si quả thật không dám tin vào mắt mình. Ngươi không được, hai cũng không được, đã nói là nhị thập bát tinh tú kiếm trận rồi. Mạnh Hân Nhiên khinh bị nói. Diệp Phong chủ thủ đoạn cao siêu thật, một bản mệnh phi kiếm ngũ phẩm vẫn chưa đủ, đây lại là 28 thanh phi kiếm ngũ phẩm. Sắc mặt Kiếm Vô Ngấn rất khó coi. Hắn cảm thấy gia sản của Diệp Phong có chút hào nhoáng, bản thân dùng bản mệnh phi kiếm thất phẩm, sau đó phi kiếm ngũ phẩm trên người đệ tử lại như không có tiền vậy. Kiếm Vô Ngấn thậm chí còn có một suy đoán, có lẽ ngay cả trong kiếm chủng của họ cũng không gom đủ số phi kiếm ngũ phẩm như vậy, toàn là ngũ phẩm. Trần Võ Si nhận được tin tức từ Kiếm Vô Ngấn, cả người lập tức cảm thấy không ổn. Trận chiến này hình như không thể đánh được nữa rồi, nhiều phi kiếm ngũ phẩm như vậy, đập cũng có thể đập chết hắn rồi. Nhưng là một kiếm tu, nếu có thể bị nhiều phi kiếm ngũ phẩm như vậy giết chết, hình như cũng chết đúng chỗ rồi nhỉ. Không biết vì sao, trong đầu Chân Võ Si vậy mà lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên Chân Võ Si vội vàng lắc đầu, xua bỏ ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, hắn còn không muốn chết đâu. Là một thiên kiêu của kiếm tông, hắn còn có tương lai tươi sáng, muốn uy chấn tu chân giới, làm sao có thể chết ở đây được. Nhưng xét theo cục diện hiện tại, Chân Võ Si cũng thật sự không tìm ra lý do nào để mình có thể sống sót nữa. Mạnh Hân Nhiên, ngươi thắng không bằng mình, ta không phục. Trong lúc hoảng loạn, Chân Võ Si lớn tiếng hô. Ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Võ Si cũng chỉ là tùy tiện hô một câu, nhưng không ngờ Mạnh Hân Nhiên vậy mà lại còn đáp lại hắn. Ngươi bây giờ cho dù thắng, cũng chỉ là dựa vào uy lực của những phi kiếm ngũ phẩm này, có liên quan gì đến ngươi? Trần Võ Si không quan tâm nhiều như vậy, vội vàng nói. Vậy ý của ngươi là muốn ta có phi kiếm mà không dùng sao? Mạnh Hân Nhiên trêu chọc nói. Không sai, ngươi không dùng 28 thanh phi kiếm ngũ phẩm này, cho dù ta bị ngươi giết, ta cũng tâm phục khẩu phục. Trần Võ Si như không nghe ra giọng điệu trêu chọc của Mạnh Hân Nhiên, nên mặt nói. Ha ha, đúng là vô sỉ thật. Mạnh Hân Nhiên nghe vậy lắc đầu, cảm thấy mình sắp bị Trần Võ Si chọc cười rồi. Nếu theo lời của Trần Võ Si, sau này người của kiếm tông đều có thể không cần cầm kiếm nữa, bởi vì có rất nhiều người còn chưa có pháp bảo mà. Trần Võ Si tự nhiên cũng biết lời mình nói rất buồn cười, nhưng vào lúc này, hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ hy vọng sống nào. Có lẽ Mạnh Hân Nhiên đầu óc không tốt, liền bị hắn thuyết phục thì sao? Đương nhiên, xác suất xảy ra tình huống này rất thấp. Được, nếu đã vậy, để ngươi chết tâm phục khẩu phục, ta sẽ không dùng những phi kiếm này nữa. Chỉ là điều mà Trần Võ Si không ngờ tới, Mạnh Hân Nhiên vậy mà lại thật sự đồng ý ngươi đồng ý rồi. Trần Võ Si nhất thời có chút không dám tin vào tai mình, theo bản năng hỏi. Ừm, đồng ý rồi. Mạnh Hân Nhiên gật đầu. Được, không hổ là thiên tiêu của Tử Tiêu Tông, Trần Mỗ bội phục. Trần Võ Si nhận được câu trả lời khẳng định, nụ cười trên mặt căn bản không kiểm soát được, khóe miệng sắp nứt đến sau gáy rồi. Tuy trong lòng đang mắng Mạnh Hân Nhiên ngu ngốc, nhưng trên miệng, Trần Võ Si cũng không tiếc lời khen ngợi Mạnh Hân Nhiên vài câu. Nhưng chỉ là nụ cười của Trần Võ Si chưa duy trì được vài giây, liền nghe Mạnh Hân Nhiên giọng điệu chuyển một cái, biểu cảm trên mặt cũng tỏ ra rất khó xử. Nhưng gì? Trong lòng Trần Võ Si thoát một cái, nụ cười cũng biến mất, đội bằng hỏi. Nhưng, kiếm trận này đã thành hình rồi, nếu cứ như vậy mà tán đi, chẳng phải là lãng phí linh lực chẳng sao? Thế này đi, kiếm trận của ngươi không phải có 7 kiếm sao, ta chỉ ra một kiếm, bất kể ngươi có đỡ được hay không, ta cũng sẽ không dùng những phi kiếm này nữa. Mạnh Hân Nhiên cười nói. Ngươi của ta. Trần Võ Si đã mặt đầy tức giận, lúc này hắn mà còn không nghe ra ý của Mạnh Hân Nhiên, thì đó là đồ ngốc rồi. Đùa ngươi làm gì, ta rất nghiêm túc mà. Khi nói câu này, trên mặt Mạnh Hân Nhiên vẫn còn mang theo nụ cười. Nhưng theo âm cuối của lời nói hạ xuống, nụ cười trên mặt Mạnh Hân Nhiên cũng hoàn toàn biến mất. Giáp, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, Đông Phương Thanh Long. Mạnh Hân Nhiên tay kết pháp quyết, liên tiếp biến hóa 7 lần, cuối cùng một ngón tay chỉ về Chân Võ Si. Gào cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng gào thét. Long. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy giữa 28 ngôi sao trên bầu trời, vậy mà lại xuất hiện một hư ảnh rồng. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng những người có mặt, vậy mà như có thể cảm nhận được uy áp chấn động từ hư ảnh đó. Rồng, đó là sinh vật của tiên giới, họ cũng chỉ thấy trong ghi chép, bây giờ một kiếm của Mạnh Hân Nhiên, vậy mà có thể triệu hồi ra một long ảnh. Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 111, ghen tị. Chương 111, ghen tị. Trên không trung, lão giả nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy mình hình như đã từng nghe qua cái tên nhị thập bát tinh tú kiếm trận này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Mặc kệ đi, dù sao bây giờ kiếm trận này ở trong Tử Tiêu Tông ta là được rồi, có kiếm trận này, chỉ cần cảnh giới đủ, hoàn toàn có thể vô địch toàn bộ tu chân giới. Cuối cùng thật sự không nhớ ra được, lão giả dứt khoát từ bỏ. Nếu Mạnh Hân Nhiên biết kiếm trận này, vậy Diệp Phong với tư cách là sư tôn tự nhiên cũng biết. Chỉ cần kiếm trận này trong tay, lại thêm thực lực của Diệp Phong, lần này đi Nam Bộ Châu, chẳng phải là giết loạn sao? Nếu không phải thực lực của Đông Thần Châu không đủ, trực tiếp để Diệp Phong cướp hết danh ngạch là được rồi. Lão giả thầm nghĩ. Những người bên dưới,
tự nhiên không biết có một người trên không trung sau khi nhìn thấy kiếm trận, vậy mà lại liên tưởng đến việc hóa thân thành kẻ cướp. Họ lúc này nhìn Chân Võ Si đang quỳ nửa gối trên đất, đều lộ ra vẻ không đành lòng. Đúng, Chân Võ Si đã đỡ được đòn này, nhưng đó là với cái giá phải trả là tiêu hao rất nhiều tinh huyết, bây giờ cũng đã đến đường cùng. Phương kiếm chủ nhìn thấy tình trạng của đệ tử nhà mình, không nhịn được muốn bước lên, nhưng vẫn bị người bên cạnh ngăn lại. Vậy mà không chết, vậy được, ta cũng giữ lời hứa. Mạnh Hân Nhiên cố ý làm ra vẻ thất vọng, thu 28 thanh phi kiếm vào hộp gỗ. Nhưng trên mặt Chân Võ Si lại không có chút vui vẻ nào, bởi vì Mạnh Hân Nhiên lại lấy ra thanh bản bệnh phi kiếm ngũ phẩm của nàng. Ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi? Chân Võ Si oán hận nói. Ơ, cái này chắc không cần phải nghĩ đâu nhỉ. Mạnh Hân Nhiên nhìn thanh kiếm trong tay mình, lại nhìn Chân Võ Si nửa sống nửa chết, nghiêng đầu, mặt đầy chân thành nói. Tất cả đều là do ngươi ép ta. Chân Võ Si hít sâu mấy hơi, như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Tiếp đó chỉ thấy trong tay Chân Võ Si xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Ngay lập tức, sắc mặt Chân Võ Si vốn đã tái nhợt, vậy mà nhanh chóng hồng hào trở lại. Hơn nữa không chỉ vậy, khí tức trên người Chân Võ Si cũng dần dần tăng lên, rất nhanh đã đạt đến Nguyên Anh kỳ. Nhưng nếu kiểm tra kỹ hơn một chút, lại phát hiện khí tức Nguyên Anh kỳ này và khí tức bình thường lại có chút khác biệt, luôn cảm thấy yếu hơn vài phần. Phá chúng đan, giả anh. Phương kiếm chủ nhìn thấy bộ dạng của Chân Võ Si, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, cảnh giới của Chân Võ Si bị đan dược cưỡng ép nâng cao, hơn nữa viên phá chướng đan này là do hắn đưa cho Chân Võ Si. Nhưng viên đan dược này chỉ có thể sử dụng vào thời điểm sinh tử cuối cùng. Bởi vì chỉ cần dùng, tuy sẽ đột phá cảnh giới, nhưng cũng đã cắt đứt con đường thăng tiến sau này. Nói cách khác, Chân Võ Si lần này cho dù thắng, cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới giả anh. Thất tinh kiếm trận kiếm thứ 5 Ngọc Hành kiếm. Bên này còn đang kinh ngạc trước sự thay đổi của Chân Võ Si, bên kia Chân Võ Si đã phát động kiếm thứ 5. Kiếm này đã không còn là kiếm ảnh như trước, mà như ngưng tụ thành thực chất, kiếm ý cuồn cuộn, tùy ý bùng phát ra xung quanh. Ngay cả với cảnh giới giả anh hiện tại của Chân Võ Si, sau khi thi triển xong kiếm này, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường sắc mặt Chân Võ Si nhanh chóng tái nhợt trở lại. Kiếm này vừa ra, trên mặt những người của kiếm tông không ai không lộ ra vẻ vui mừng. Một kiếm như vậy, cho dù Mạnh Hân Nhiên có bản mệnh phi kiếm ngũ phẩm, cũng căn bản không thể đỡ được. Nếu là nhị thập bát tinh tú kiếm trận trước đây thì còn có thể, nhưng bây giờ kiếm trận đã thu lại, vậy thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Còn về việc Mạnh Hân Nhiên thu kiếm trận là vì Chân Võ Si, điều này không ai quan tâm, bởi vì lời nói ba hoa trích trẻ của người khác, liền từ bỏ ưu thế của mình, chỉ có thể nói nàng tăng đốc. Không chỉ các đệ tử kiếm tông nghĩ vậy, ngay cả Kiếm Vô Ngấn cũng nghĩ vậy. Hắn cũng cảm thấy Mạnh Hân Nhiên chắc chắn sẽ bại, không khỏi theo bản năng nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Nhưng biểu cảm của Diệp Phong lại khiến Kiếm Vô Ngấn nhíu mày, bởi vì trên mặt Diệp Phong không có chút lo lắng nào, nhưng cũng không phải là vẻ mặt tự tin chiến thắng. Nếu phải dùng lời của Kiếm Vô Ngấn để nói, thì đó phải là ghen tị. Đúng, chính là ghen tị, thần sắc của Diệp Phong luôn cho Kiếm Vô Ngấn một cảm giác ghen tị căm ghét. Kỳ lạ, tên này rốt cuộc có ý gì? Kiếm Vô Ngấn cảm thấy cả người có chút mơ hồ. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hân Nhiên, người mà theo hắn thấy chắc chắn sẽ bại, đã nhanh chóng kết kiếm quyết bằng hai tay, trong miệng còn lớn tiếng hô: "Vạn kiếm quyết!" Theo động tác của Mạnh Hân Nhiên, phi tuyết lơ lửng trên đầu Mạnh Hân Nhiên bắt đầu không ngừng khẽ rung lên. Hai chuông nhỏ ở đuôi cũng vì tiếng kiếm rung động mà phát ra tiếng len keng. Hơn nữa trong thai mọi người, tiếng len keng này càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, phi kiếm của Mạnh Hân Nhiên vậy mà bắt đầu một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Tất cả những điều này xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, không gian mà Mạnh Hân Nhiên đang đứng đã bị phi kiếm lấp đầy. Hô, lúc này Mạnh Hân Nhiên cũng đã kết xong đạo kiếm quyết cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm. Vạn kiếm quyết này quá huyền ảo, cảnh giới của nàng cũng quá thấp, ngay cả khi sư tôn trực tiếp truyền công pháp vào thần thức của nàng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể biến hóa ra nghìn thanh kiếm. Trong lòng mang theo một chút áy náy, Mạnh Hân Nhiên một ngón tay chỉ về Chân Võ Si. Lập tức nghìn thanh kiếm mũi kiếm đồng thời chỉ về Chân Võ Si. Leng 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 như thể đang tuyên án tử hình Chân Võ Si, tất cả các chuông nhỏ ở đôi phi kiếm đều phát ra âm thanh. Nhất thời Chân Võ Si vậy mà bị âm thanh và cảnh tượng này chấn động, ngay cả thất tinh kiếm trận kiếm thứ 5 đã thành hình trong tay, cũng không có dũng khí đâm ra. Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 112, Kiếm Tông chủ, xin chỉ giáo. Chương 112, Kiếm Tông chủ, xin chỉ giáo. Vậy Diệp Phong chủ muốn làm gì? Mắt Kiếm Vô Ngấn hơi híp lại, giọng điệu đã càng ngày càng lạnh. Hắn với tư cách là tông chủ Kiếm Tông, có thể nói chuyện như vậy với Diệp Phong, đã là nể mặt Diệp Phong lắm rồi. Nhưng hành động này của Diệp Phong lại là cực kỳ không nể mặt hắn. Cứ để cuộc chiến của hai người họ tiếp tục, không ai được can thiệp, hoặc là ta sẽ cùng Phương kiếm chủ chơi đùa một chút, hoặc là Kiếm Tông chủ đích thân ra trận, cũng được thôi. Diệp Phong vừa nói, Phong Diệp đã xuất hiện trong tay, cả người cũng vẻ mặt hăm hở. Vừa rồi vạn kiếm quyết của Mạnh Hân Nhiên, quả thật đã khiến Diệp Phong cảm thấy máu nóng sục sôi. Hơn nữa đó còn là bản giản lược, Diệp Phong khẩn thiết muốn thể hiện một bản đầy đủ. Quan trọng nhất là, Diệp Phong nhìn về phía đỉnh núi Kiếm Tông, trong đầu còn có một ý tưởng mới, mà ý tưởng này vừa xuất hiện, liền không thể kiểm soát được nữa. Diệp Phong chủ, liệu có quá tự đại chăng, thật sự cho rằng ngày đó giao đấu vài chiêu với Đồ Bách Thành, liền cho rằng mình thiên hạ vô địch sao? Đây đã là lần thứ hai Diệp Phong khiêu khích hắn, điều này cũng khiến Kiếm Vô Ngấn càng thêm xác định, người của Tử Tiêu Tông, quả nhiên đều rất đáng ghét. Vô địch thì chưa chắc, nhưng thật sự muốn xin chỉ giáo các cao thủ của Kiếm Tông một phen. Diệp Phong nói rồi, một tay cầm kiếm, chết xuống dưới, tay còn lại đặt sau lưng, chân đã từng bước đi về phía Mạnh Hân Nhiên. Phương kiếm chủ, ngươi can thiệp vào cuộc tỉ thí của đệ tử, vậy ta cũng can thiệp một chút, chắc ngươi không có ý kiến gì chứ?
Diệp Phong đi đến trước người Mạnh Hân Nhiên, ú ú nói hỏi. Cái này Phương kiếm chủ căn bản không biết phải trả lời thế nào, vừa rồi hắn trong lúc cấp bách ra tay, sau khi ra tay, cũng biết mình có chút lỗ mãng rồi. Bây giờ Diệp Phong cứ thế này bước người, hắn lại không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Kiếm Vô Ngấn. Tuy Kiếm Vô Ngấn cũng cảm thấy tức giận vì sự kiêu ngạo của Diệp Phong, nhưng hắn bây giờ càng tức giận hơn, lại là Phương kiếm chủ và Chân Võ Si. Một kẻ là kẻ thua cuộc trong trận chiến, kẻ còn lại thì đầu óc không được tốt. Nếu Chân Võ Si không ăn phá trứng đan, thì ra tay cứu cũng cứu rồi, dù sao Chân Võ Si cũng là thiên kiêu. Nhưng hắn bây giờ đã ăn phá trứng đan, sau này căn bản không có tương lai, phế vật như vậy có gì đáng để cứu, lại còn vô cớ cho Diệp Phong cái cớ để gây sự. Tuy nhiên dù trong lòng có tức giận thế nào, chuyện này Kiếm Vô Ngấn cũng không thể không quản. Đầu tiên là Chân Võ Si đã phế rồi, Kiếm Vô Ngấn không thể cho Diệp Phong cái cớ để giết chết Phương kiếm chủ nữa. Một nguyên nhân khác, nếu hắn cứ để Diệp Phong uy hiếp mình ngay trước cửa Kiếm Tông như vậy, thì sau này chuyện này truyền ra ngoài, Kiếm Tông cũng sẽ trở thành trò cười cho người khác. Nếu Diệp Phong chủ có hứng thú như vậy, vậy bản tọa sẽ cùng Diệp Phong chủ chơi đùa một lát vậy. Kiếm Vô Ngấn đã quyết định, vừa nói, người cũng từng bước đi về phía trung tâm sân. Theo mỗi bước chân của Kiếm Vô Ngấn, khí thế trên người hắn cũng dần dần tăng lên, xung quanh thân lại bắt đầu xuất hiện từng đạo phi kiếm do linh khí hóa thành. Đến khi Kiếm Vô Ngấn đi đến đối diện Diệp Phong, khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, xung quanh thân lại càng không đếm xuể có bao nhiêu linh khí phi kiếm đang bay lượn quanh hắn. Ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng vì những linh khí phi kiếm này mà xuất hiện từng rãnh. Thậm chí không khí xung quanh Kiếm Vô Ngấn cũng không chịu nổi sự bay lượn của linh khí phi kiếm này, bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Kiếm Vô Ngấn còn chưa chính thức ra tay, mà đã tạo ra hiệu quả như vậy, Kiếm Tông chủ, thật đáng sợ. Sư tôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạnh Hân Nhiên đứng sau Diệp Phong, không tự chủ gọi một tiếng. Diệp Phong tự nhiên cũng cảm nhận được uy áp của Kiếm Vô Ngấn, có thể nói uy áp của Kiếm Vô Ngấn về cơ bản đều tác dụng lên người Diệp Phong. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, đôi chân của hắn lúc này đã lún vào mặt đất một phần. Nhưng cảm giác hoảng sợ thì Diệp Phong chắc chắn là không có, ngược lại khóe miệng hiện lên một nụ cười. Vốn dĩ còn lo Kiếm Vô Ngấn vì thân phận tông chủ một tông, cho nên ngại không ra tay trước, vậy thì Diệp Phong thật sự có chút đau đầu. Nhưng bây giờ Kiếm Vô Ngấn để ra vai trước, lại đúng ý Diệp Phong. Đi, đến chỗ khổng sư thúc của ngươi trước, nhớ nhìn kỹ, vi sư dạy ngươi thế nào mới là vạn kiếm quyết chân chính. Đúng vậy, Diệp Phong lần này không định nói nhảm, để bù đắp sự tiếc nuối của mình, hắn vừa lên đã muốn sử dụng vạn kiếm quyết. Trời mới biết lát nữa còn có chuyện này chuyện kia, đến làm gián đoạn hắn thi pháp. Vâng, sư tôn. Mạnh Hân Nhiên nhìn ánh mắt tự tin của sư tôn mình, cả người cũng yên tâm, chạy nhỏ trở về bên cạnh Khổng Phàm Nhu. Kiếm Tông chủ, xin chỉ giáo. Sau khi Mạnh Hân Nhiên rời đi, Diệp Phong đơn giản hành lễ với Kiếm Vô Ngấn, trên tay đã nhanh chóng kết kiếm quyết. Vạn kiếm quyết. Theo tiếng hét lớn của Diệp Phong, mặt đất lập tức rung chuyển, tần suất cực nhanh. Những viên đá trên mặt đất cũng vì mặt đất rung chuyển mà không ngừng nhảy lên. Chỉ riêng cảnh này, Kiếm Vô Ngấn đã nhíu mày. Linh khí phi kiếm bay lượn càng nhanh hơn, hắn từ trên người Diệp Phong cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, dốc hết tinh thần. Nhưng có một chuyện Kiếm Vô Ngấn rất kỳ lạ, vạn kiếm quyết hắn đã thấy Mạnh Hân Nhiên thi triển qua. Mạnh thì đương nhiên là mạnh, nhưng Kiếm Vô Ngấn cảm thấy mình cũng không nhất định là không đỡ được. Nhưng vạn kiếm quyết mà Diệp Phong thi triển lại có chút khác với vạn kiếm quyết mà Mạnh Hân Nhiên thi triển. Vạn kiếm quyết của Mạnh Hân Nhiên là do bản mệnh phi kiếm của mình hóa hình. Tuy những phi kiếm hóa hình kia vẫn giữ lại khí tức phẩm cấp ban đầu, nhưng Kiếm Vô Ngấn với tư cách là chuyên gia chơi kiếm, tự nhiên nhìn ra được uy lực của những phi kiếm kia đã giảm xuống không biết bao nhiêu rồi. Nhưng điểm kỳ lạ của Diệp Phong là hắn không hề lấy ra bản mệnh phi kiếm của mình. Nếu không có bản mệnh phi kiếm, vậy hắn lại dùng cái gì để hóa hình vạn kiếm quyết này chứ? Kiếm Vô Ngấn có chút nghi ngờ về điều này, nhưng sự nghi ngờ của hắn không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã có câu trả lời. Leng keng. Theo một tiếng kêu nhẹ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong chốc lát. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang, chỉ là vừa nhìn qua, mọi người liền kinh ngạc há hốc mồm. Đồng thời, họ cũng tìm thấy nguyên nhân của sự rung chuyển của mặt đất. Hóa ra những phi kiếm cắm trên đỉnh núi Kiếm Tông, không biết từ lúc nào, vậy mà đều đang kịch liệt rung động thân kiếm, như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của đỉnh núi vậy. Điều này cũng kéo theo đỉnh núi, mặt đất, vậy mà cũng bắt đầu rung chuyển. Mà tiếng kêu nhẹ trước đó, tự nhiên là do một thanh phi kiếm cắm trên đỉnh núi Kiếm Tông thoát khỏi ràng buộc, truyền ra. Theo thanh phi kiếm này giành lại tự do, những phi kiếm còn lại dường như tìm thấy tổ chức vậy. Bút 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 chỉ trong nháy mắt, những phi kiếm vốn bao phủ đỉnh núi Kiếm Tông đều rời khỏi đỉnh núi. Ngay lập tức, tất cả phi kiếm hóa thành lưu quang, bay về phía Diệp Phong. Chương 113, cuối cùng cũng thành công. Chương 113, cuối cùng cũng thành công. Không ai có thể nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu thanh phi kiếm này, nhưng chắc chắn đã vượt quá vạn số. Nếu phải miêu tả, họ chỉ có thể nói rằng trong tầm nhìn, ngoài những lưu quang do phi kiếm bay qua, đã không còn chỗ chứa những thứ khác nữa. Những phi kiếm này đều là do các kiếm tu từng đến Kiếm Tông khiêu chiến để lại. Là tông môn kiếm tu mạnh nhất Đông Thần Châu, không chỉ là thánh địa trong lòng tất cả kiếm tu, mà còn là đối tượng mà tất cả kiếm tu đều muốn khiêu chiến. Và mỗi người đến Kiếm Tông khiêu chiến, sau khi thất bại, đều phải để lại phi kiếm của mình. Dần dần, số lượng phi kiếm cụ thể trên đỉnh núi Kiếm Tông đã không ai nhớ rõ nữa. Mỗi khi các đệ tử Kiếm Tông lên núi nhìn thấy những phi kiếm này, trong lòng không ai không cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng bây giờ những phi kiếm này, vậy mà đều nghe theo lời triệu hồi của Diệp Phong, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Cảnh tượng bây giờ, dùng che trời lấp đất để hình dung, cũng không quá lời. Số lượng phi kiếm quá nhiều, vậy mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó xuyên qua được, nhất thời, tất cả mọi người như thể đều ở trong đêm tối. Kiếm Tông chủ, nhận lấy đi. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng do mình tạo ra, hai khỏe miệng không ngừng cong lên. Thành công rồi, hắn cuối cùng cũng lần đầu tiên thi triển ra vạn kiếm quyết. Ông long long theo ngón tay Diệp Phong chỉ về kiếm vông ấn, những phi kiếm trên trời lập tức đều bắn về phía kiếm vông ấn. Được, vậy thì lãnh giáo thủ đoạn của Diệp Phong chủ, nhưng sau chuyện này, chuyện phi kiếm này, Diệp Phong chủ cũng phải cho kiếm tông ta một lời giải thích. Kiếm vông ấn tuy cũng bị chiêu này của Diệp Phong làm cho có chút chấn động, nhưng vẫn hào khí nói. Đến cảnh giới của họ, không phải số lượng nhiều là lợi hại. Nếu những phi kiếm này đều là phi kiếm ngũ phẩm như của Khổng Phàm Du, kiếm vông ấn chắc chắn sẽ nhận thua ngay tại chỗ, nhưng bây giờ thì không phải. Cuối cùng ai thắng ai thua, theo kiếm vông ấn thấy, thì thật sự không chắc chắn đâu. Chỉ thấy lời kiếm vông ấn vừa dứt, những linh khí phi kiếm bay lượn quanh hắn, lập tức bay tròn tốc độ cao. Rất nhanh liền lấy kiếm vông ấn làm trung tâm, hình thành một cơn lốc trắng. Phi kiếm do Diệp Phong điều khiển vừa rơi xuống, những phi kiếm này trực tiếp bị vỡ vụn thân kiếm, sau đó bị cơn lốc này cuốn theo quay tròn. Nhất thời cơn lốc trắng do linh lực phi kiếm hình thành, lại kết hợp với vô số mảnh vỡ phi kiếm, vậy mà kéo ra từng đường sáng xoay tròn. Chỉ riêng cảnh này thôi, nhất thời Diệp Phong cũng có chút ngẩn người. Ta xem ngươi có thể hút bao nhiêu. Đương nhiên, Diệp Phong cũng chỉ ngẩn người một lát, bây giờ việc cần làm, hắn vẫn phân biệt rõ. Lập tức Diệp Phong lại tăng thêm lực độ, nhiều phi kiếm hơn hóa thành lưu quang từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Dầm 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 tiếp đó lại là vô số tiếng phi kiếm vỡ vụn, trong chớp mắt, cơn lốc trắng của kiếm vông ngấn vậy mà hoàn toàn bị màu bạc sáng chói của phi kiếm bao phủ. Thoạt nhìn, con tưởng là một cái gương hình thùng đang quay tròn tốc độ cao vậy. Tuy nhiên cho dù vậy, Diệp Phong vẫn không dừng tay, dù sao đều là phi kiếm của kiếm tông, Diệp Phong một chút cũng không đau lòng, cùng lắm là tiêu hao một chút linh lực mà thôi. Hơn nữa Diệp Phong trong tiềm thức cũng muốn kiếm vông ngấn kiên trì thêm một lát, tuy bạn kiếm quyết hắn thi triển bằng phong diệp có thể mạnh hơn. Nhưng cảnh tượng bạn thanh phi kiếm thật sự cùng bay như vậy, rời khỏi kiếm tông, Diệp Phong ước chừng cũng không có cơ hội như vậy nữa. Chỉ là sự phát triển của sự việc không như ý Diệp Phong, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, cơn lốc trắng vẫn đạt đến cực hạn. Ầm. Theo cơn lốc trắng dừng quay tròn, chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô số mảnh vỡ phi kiếm bay ngược ra bốn phương tám hướng. Diệp Phong tiện tay vẫy một cái, những phi kiếm trên trời chia làm hai đợt, một đợt chắn trước người hắn, đợt còn lại chắn trước người Khổng Phàm Nhu và những người khác. Còn về những người kiếm tông đứng xem thì không liên quan đến Diệp Phong nữa. Nhưng ngay khi các đệ tử kiếm tông đang hoảng loạn, trong sân đột nhiên xuất hiện tám bóng người. Cũng không thấy tám người này có động tác gì, chỉ là một tay đặt trước người, lập tức hình thành tám tấm kiếm lưới, tám tấm kiếm lưới này liên kết thành một mảng, bảo vệ chặt chẽ các đệ tử kiếm tông ở phía sau. Đến khi tất cả mảnh vỡ phi kiếm đều bị chặn lại, nhìn lại kiếm vông ấn, lại có chút chật vật. Tuy kiếm vông ấn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở có chút loạn của hắn, vẫn chứng tỏ sự tiêu hao rất lớn. Hô Diệp Phong chủ kiếm vông ấn hít sâu một hơi, tuy mọi người chỉ giao thủ một chiêu, nhưng thực lực của Diệp Phong vẫn khiến kiếm vông ấn kinh ngạc. Hắn cũng xác định, ban đầu Diệp Phong có thể cùng Đồ Bách Thành đánh ngang tài ngang sức, xem ra không phải do Đồ Bách Thành lưu thủ. Kiếm vông ấn đã không muốn đánh tiếp nữa, nếu cứ đánh tiếp, e rằng hắn vị kiếm tông chủ này sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Đông Thần Châu. Được, kiếm tông chủ quả nhiên thực lực mạnh mẽ, đỡ nhiều kiếm của ta như vậy, vậy mà không có chuyện gì cả, tại hạ bội phục. Vừa hay chiêu này của ta còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Phong căn bản không cho kiếm vông ấn cơ hội nói tiếp, bàn tay vung lên, phi kiếm lại bay về phía kiếm vông ấn. Đợi kiếm vông ấn chỉ kịp nói ra chữ này, liền lại bị phi kiếm bao vây. Nhưng trong lòng kiếm vông ấn lại đang điên cuồng gào thét. Ai nói bản tọa không có chuyện gì cả, vừa rồi để đỡ nhiều phi kiếm như vậy, đã tiêu hao rất lớn rồi mà, nhưng loại gào thét này Diệp Phong không nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy. Tông chủ, kết cựu cung kiếm trận. Ngay lúc này, tám bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân, chính là tám người đã chặn mảnh vỡ phi kiếm trước đó. Được, các vị trưởng lao giúp ta. Kiếm vông ấn tự nhiên cũng nghe thấy lời của những người này, lập tức chín đạo kiếm ý bay lên không trung, liên kết với nhau trên không. Và phi kiếm do Diệp Phong điều khiển, ở cách chín bóng người còn vài mét, liền khó mà tiến lên được. Diệp Phong chủ, bản tọa biết ngươi thực lực cao cường, đơn đấu, bản tọa có thể không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay để chín người chúng ta cùng chơi đùa với ngươi thế nào? Miệng nói là trưng cầu ý kiến của Diệp Phong, nhưng đòn tấn công hợp kích của chín người đã thành hình, hoàn toàn không cho Diệp Phong cơ hội từ chối. Hợp kích chi thuật, thật sự đã lâu rồi không gặp, nhớ lần trước dùng hợp kích chi thuật, vẫn là tứ tượng trận của cái gì đó của Hỏa Vân Cung. Diệp Phong nhìn động tác của chín người, không hề hoảng sợ, ngược lại còn thấy thú vị hơn. Bởi vì nếu đơn đấu, cho dù hắn có thắng, nhưng cũng sẽ rất mệt. Nhưng nếu là hợp kích chi thuật này, vậy thì đối với hắn lại dễ dàng hơn nhiều. Hợp kích chi thuật của kiếm tông ta không phải loại tông môn như Hỏa Vân Cung có thể sánh bằng, chín người chúng ta hợp kích, ngay cả độ kiếp kỳ, chúng ta cũng có sức chiến đấu. Kiếm vô ngấn khinh thường nói. Lúc này theo lời kiếm vô ngấn hạ xuống, chín thanh phi kiếm lơ lửng trên không, bao vây Diệp Phong ở giữa. Nhìn kỹ, chín thanh phi kiếm này vậy mà lại được sắp xếp theo cửu cung. Chương 114, thiếu một chút chương 114, thiếu một chút càn, khảm, cấn, chấn, trung, tuấn, ly, khôn, đoại, chín kiếm hợp nhất, chấn. Chỉ nghe chín người kiếm vô ngấn đồng thanh hô lớn, chín thanh phi kiếm từ chín phương vị hạ xuống. Mơ ảo giữa, chỗ khí cơ liên kết của chín thanh phi kiếm, vậy mà dần dần lại xuất hiện một thanh cự kiếm ảo ảnh. Cự kiếm ảo ảnh rất nhanh liền trở nên ngưng thực, đã hoàn toàn không còn thấy chút ảo ảnh nào nữa. Và theo chín người hô chữ chấn, Diệp Phong cũng cảm thấy một luồng uy áp giáng xuống người hắn. Uy áp lần này cũng xa không thể so với uy áp của kiếm vô ngấn trước đó, đầu gối của Diệp Phong trở xuống, gần như ngay lập tức đã lún vào trong mặt đất, ngay cả thân thể cũng trở nên cứng đờ. Ha ha, Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi là người thiên tài nhất Đông Thần Châu từ trước đến nay, nhưng thiên tài cũng chỉ có thể trưởng thành, mới có thể nạo thị toàn bộ tu chân giới. Mà ngươi, bây giờ vẫn còn xa mới đủ. Kiếm Vô Ngấn cười lạnh nói, thậm chí trong lòng hắn đã thầm đưa ra một quyết định, lần này cho dù cuối cùng không thể giết Diệp Phong, thì cũng phải ít nhiều ảnh hưởng đến căn cơ của Diệp Phong. Một là để trừng phạt Diệp Phong tội làm nhục mình và Kiếm Tông ngày hôm nay, hai là không thể để Tử Tiêu Tông kiêu ngạo như vậy nữa. Còn về việc giết Diệp Phong, thì Kiếm Vô Ngấn thật sự chưa từng nghĩ tới, không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì Diệp Phong còn phải đại diện Đông Thần Châu tham gia tỷ thí nguyên không cổ cảnh, bây giờ giết Diệp Phong, đó là đắc tội toàn bộ Đông Thần Châu, Kiếm Vô Ngấn còn chưa có gan đó. Quan trọng nhất là, danh ngạch nguyên không cổ cảnh, Kiếm Tông hắn cũng muốn mà, Diệp Phong còn phải ra sức cho Kiếm Tông hắn nữa chứ. Không trách Kiếm Vô Ngấn bây giờ lại đắc ý như vậy, chỉ riêng tình hình hiện tại, cảm nhận uy áp đáng sợ truyền đến từ cự kiếm. Những người có mặt, thật sự không ai xem trọng Diệp Phong. Ngay cả Khổng Phàm Lu và Mạnh Hân Nhiên cũng vậy, hai người bước chân đã vô thức đi về phía Diệp Phong, nhưng lại bị Tuyết Di Ninh ngăn lại. Yên tâm đi, các ngươi xem biểu cảm của hắn, có chút hoảng sợ nào không? Tuyết Di Ninh nhẹ giọng nói. Cái này Khổng Phàm Lu và Mạnh Hân Nhiên nhìn xem, quả nhiên đúng như Tuyết Di Ninh nói, trên mặt Diệp Phong nào có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn mang theo chút hưng phấn. Tuy không biết Diệp Phong tự tin từ đâu, nhưng hai người cũng yên tâm rồi. Kiếm trận này vậy mà đã bước vào ngưỡng cửa độ kiếp kỳ rồi, tên này sẽ không thật sự có thể đối phó được chứ? Vậy sau này ta làm sao tìm hắn báo thù? Hình như không chắc chắn đánh thắng được, loài người sao lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Khổng Phàm Nhu và Mạnh Hân Nhiên thì yên tâm rồi, nhưng Tuyết Di Linh lại có chút không cam lòng. Người này yêu nghiệt như vậy, nàng hình như không phải đối thủ, vậy chẳng phải sau này mình ngoài việc gây chút rắc rối cho tên nhân loại đáng ghét này thì không làm được gì nữa sao? Cảm thấy Diệp Phong không thể tin được không chỉ có một mình Tuyết Di Linh, lão giả trên không trung lúc này cũng đang nhíu mày. Vừa rồi hắn định ra tay, nhưng cũng chú ý đến biểu cảm của Diệp Phong, cho nên mới dừng lại. Hắn bây giờ rất mâu thuẫn, một mặt muốn ra tay ngăn cản, vạn nhất Diệp Phong xảy ra chuyện, tổn thất của Tử Tiêu Tông hắn sẽ rất lớn. Mặt khác, hắn cũng muốn xem Diệp Phong tự tin từ đâu, nếu Diệp Phong thật sự có thực lực đối kháng độ kiếp kỳ, vậy thì khi đến nguyên không cổ cảnh, e rằng cũng là sự tồn tại ngang ngược. May mà Diệp Phong không để lão giả mâu thuẫn quá lâu, Diệp Phong đã có động tác. Hợp. Chỉ nghe Diệp Phong tay kết kiếm quyết biến hóa, trong miệng nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Phi kiếm bay lượn trên trời, lập tức bắt đầu tụ lại một chỗ. Tất cả những điều này tưởng chừng mất rất nhiều thời gian, nhưng thực ra cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chỉ trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong vậy mà cũng xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ, thể tích còn lớn hơn cự kiếm của Kiếm Vô Ngấn và đồng bọn vài phần. Làm sao có thể? Dưới uy áp của Cựu Cung kiếm trận của chúng ta, ngươi vì sao còn có thể dễ dàng thi triển chiêu thức như vậy? Nhìn thấy động tác của Diệp Phong, mắt Kiếm Vô Ngấn sắp lồi ra rồi, mặt đầy kinh ngạc. Ha ha, kiếm trận này của ngươi rất mạnh. Diệp Phong trước tiên gật đầu đồng tình với Kiếm Vô Ngấn, sau đó mới xoay giọng nói, "Nhưng, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, ta cũng vẫn nhỉnh hơn ngươi một chút." Diệp Phong vừa nói, còn nhướng mày, mặt đầy đắc ý ha ha, "Diệp Phong, đừng có kiêu ngạo, ngươi lẽ nào không phát hiện kiếm của ngươi không có mũi kiếm sao? Như vậy ngươi làm sao có thể nhỉnh hơn bản tọa một chút được?" Tuy biểu cảm của Diệp Phong khiến Kiếm Vô Ngấn rất tức giận, nhưng Kiếm Vô Ngấn vẫn chỉ ra nhược điểm của cự kiếm của Diệp Phong một cách sắc bén. "Đúng vậy, cự kiếm mà Diệp Phong hợp thành, thiếu mất một chút ở phần mũi kiếm." "Ừm, là thiếu một chút." Diệp Phong ngược lại không phản bác, chỉ gật đầu. "Ha ha, bây giờ mới phản ứng lại, nhưng đã muộn rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu." Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Trung, Tuấn, Ly, Khôn, Ngoại, chín kiếm hợp nhất, kích. Chỉ nghe Kiếm Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, chín người đồng thời kiếm chỉ về phía Diệp Phong, cự kiếm cũng đâm về phía Diệp Phong. "Chẳng lẽ ngươi quên ta còn có một thanh kiếm nữa sao?" Diệp Phong đối với cự kiếm tấn công không hề hoảng sợ, vừa nói, từ đan điền một thanh phi kiếm màu đỏ bay ra. Chính là Phong Diệp mà Diệp Phong vẫn chưa sử dụng. Phong Diệp vừa xuất hiện, trước tiên bay lượn quanh Diệp Phong một vòng, sau đó dừng lại trước người Diệp Phong, thân kiếm khẽ rung lên, dường như đang tố cáo Diệp Phong vì sao bây giờ mới sử dụng nó. "Được rồi, bây giờ không phải lúc để vướng mắc chuyện này, mau về vị trí của ngươi đi." Diệp Phong đội vàng thúc giục một tiếng, phi kiếm của đối phương đều đã bay tới rồi, bây giờ không phải lúc để dỗ dành tâm trạng nhỏ của Phong Diệp. Phong Diệp ngược lại cũng phân biệt rõ trong nhẹ, lời Diệp Phong vừa dứt, Phong Diệp đã đến vị trí mũi kiếm. Ông theo Phong Diệp vào vị trí, thanh cự kiếm được hợp thành từ vô số phi kiếm này, cũng như thể có sinh mệnh, khẽ rung lên. Nhất thời, một luồng kiếm ý quần quận hoành hành trong thiên địa, ngay cả bước tiến của Cựu Cung kiếm trận của Kiếm Vô Ngấn cũng hơi khựng lại. "Ha ha, lần này nhỉnh hơn một chút rồi chứ?" Diệp Phong khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái, cự kiếm có mũi kiếm mang chút màu đỏ, liền nên đón Cựu Cung kiếm trận bay tới. Hai mũi kiếm va chạm ngay lập tức, một luồng khí lãng quét ngang toàn bộ sân. Hơn nữa đây còn không phải là khí lãng đơn thuần, trong khí lãng còn xen lẫn vô số kiếm khí. Nhất thời mặt đất, cây cối ở Sơn Môn Kiếm Tông lại gặp nạn. Nhưng thảm nhất không phải những thứ này, mà là các đệ tử Kiếm Tông đang đứng xem. Họ cũng không ngờ cục diện chiến đấu thay đổi nhanh đến vậy, vậy mà đều liên quan đến độ kiếp kỳ, đây đâu phải là thứ họ có thể chịu được. Tuy họ đã lùi đủ xa, nhưng vẫn có hơn nửa số người bị hất bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Có người trên người lại xuất hiện vô số vết thương. "Đủ rồi, đến đây thôi." Ngay lúc này, một giọng nói dàn mùa từ bên trong Kiếm Tông truyền ra. Chương 115, trận chiến kết thúc. Chương 115, trận chiến kết thúc. Theo lời lão giả hạ xuống, một thanh phi kiếm từ Kiếm Tông bay ra, thẳng tiến về phía Diệp Phong. Mục tiêu cụ thể của thanh phi kiếm này không phải là nhắm vào Diệp Phong, mà là hai thanh cự kiếm đang va chạm trên không, hiển nhiên lão giả muốn gián đoạn trận chiến này. "Văn Cảnh, chuyện của Văn Bối, ngươi đừng can thiệp nữa chứ." Nhưng ngay khi phi kiếm sắp chạm vào hai thanh cự kiếm, một bàn tay lớn từ trên không chiến trường vươn ra, trực tiếp vỗ vào phi kiếm. Vút ngay lập tức, thanh kiếm này liền lại bay ngược trở về theo đường cũ. Sau khi phi kiếm biến mất, giọng nói trước đó không lập tức nói chuyện, mà im lặng một lúc lâu, giọng nói mới chuyển đến lần nữa. "Tiểu Thần Ngộ, ngươi sắp chạm đến ngưỡng cửa đó rồi sao?" Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và ghen tị. "Đúng vậy, trong vòng 10 năm nữa đi." Lão giả trên không trung nói một câu mơ hồ. Những người trong kiếm tông nghe vậy, lại rơi vào im lặng. Cũng chính trong lúc hai người nói hai câu này, hai thanh cự kiếm trong sân cũng đã phân định thắng bại. Chỉ thấy cự kiếm do 9 người kiếm vô ngấn dùng kiếm trận ngưng tụ, bắt đầu vỡ vụn từng tấc từ mũi kiếm, cuối cùng trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn bay lượn trời. Và 9 người kiếm vô ngấn cũng vào khoảnh khắc cự kiếm hoàn toàn vỡ vụn, đồng loạt bay ngược ra ngoài, trong miệng lại phun máu tươi, vẽ ra 9 đường cong màu đỏ trên không trung. Mà phi kiếm của Diệp Phong tuy cũng đã đến đường cùng, nhưng thế đi lại không giảm, thẳng tắp bay về phía 9 người. Bây giờ 9 người kiếm vô ngấn đâu còn sức lực để chống đỡ đòn tấn công nào, chỉ cần đòn tấn công này giáng xuống, 9 người bọn họ e rằng lành ít dữ nhiều rồi. "Tiểu Thần Ngộ, trận này kiếm tông ta bại rồi. Các ngươi đi đi." Gần như cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện từ hư không ở trung tâm chiến trường, vừa vặn nằm trên đường đi của Phong Diệp. Tiếp đó chỉ thấy người này vung tay lớn, vạn kiếm hợp nhất của Phong Diệp lập tức phân cách. Vút vút vút, chỉ nghe một trận tiếng phi kiếm xé gió vang lên, những phi kiếm vốn do Diệp Phong điều khiển, vậy mà tất cả đều bay về phía đỉnh núi kiếm tông. Trong chớp mắt, lại đều cắm trở lại trên đỉnh núi. Chỉ là nhiều chỗ trống ra một khoảng lớn, những cái bị hư hỏng trong trận chiến thì không có cách nào bù đắp được nữa. Diệp Phong cũng một tay đỡ lấy Phong Diệp bay ngược trở về, nhất thời có chút mặt người, như thể bị dọa cho ngốc rồi. Đây là tên nào vậy, Vai Phong vậy mà còn hơn cả mình tôi được. Thật ra trong lòng Diệp Phong nghĩ là cái này. Đây là một nam nhân trung niên, mặc một bộ trường bào thư sinh màu trắng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, từ lúc xuất hiện đến khi hóa giải đòn tấn công của Diệp Phong, mắt cũng không hề nhìn Diệp Phong lấy một cái, chỉ luôn nhìn lên không trung. Ong ong ong, Phong Diệp dường như vì mình vừa bị đánh bay dễ dàng, cảm thấy nhục nhã, lúc này đang không ngừng kêu ong ong. Cái tâm trạng nóng lòng muốn đánh lại đã truyền rõ ràng đến trong lòng Diệp Phong. "Không phải ngươi là ai, ngươi nói đi là đi, ngươi là ai mà dám thế?" Diệp Phong phản ứng lại, liền nổi giận đùng đùng, mũi kiếm chỉ về nam nhân trung niên, mở miệng liền mắng. Tuy nhiên sự tức giận của Diệp Phong, không biết là vì bị gián đoạn trận chiến mà tức, hay là vì bị cướp mất hào quang mà tức. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, bất kể lý do gì, dù sao Diệp Phong bây giờ rất tức giận là đúng rồi. "Vô lễ, đây là lão tổ kiếm tông ta Văn Cảnh, ngươi hãy cùng kính hơn." Nam nhân trung niên còn chưa nói gì, kiếm vô ngấn đã không chịu nổi, tuy toàn thân vô lực, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, chỉ vào Diệp Phong quát. "Văn Cảnh, lão tổ kiếm tông. Kiếm tông có được địa vị như ngày hôm nay, không thể tách rời Văn Cảnh. Vào thời đại của Văn Cảnh cũng là một nhân vật nghiền nát một thế hệ, so kiếm với người, chưa từng bại trận. Cuối cùng thật sự không còn đối thủ, dứt khoát chọn bế quan ở kiếm tông. Cho nên tên Văn Cảnh vừa ra, các đệ tử kiếm tông không ai không nhìn về phía hắn với ánh mắt sùng bái. Ta quản ngươi lão tổ hay không lão tổ, tuổi lớn là có thể tùy tiện can thiệp vào trận chiến của người khác sao? Trước đây là lũ nhỏ làm vậy, bây giờ lão già cũng làm vậy, thật sự cho rằng ta không có tính tình sao? Diệp Phong chắc chắn sẽ không quản ngươi có phải lão tổ hay không, dù sao cũng không phải lão tổ của hắn. Trước đây Phương kiếm chủ can thiệp vào cuộc tỉ thí của đệ tử hắn, bây giờ lão tổ này lại can thiệp vào trận chiến của hắn, Diệp Phong nói rằng mình rất không vui. Xem vạn kiếm quyết của ta. Nếu đã không vui, Diệp Phong cũng không định nhịn, một tay ném Phong Diệp qua đầu, liền muốn phát động tấn công. Chờ, nhưng ngay lúc này, một lão già râu trắng đột nhiên xuất hiện, một tay bắt lấy Phong Diệp, nhét lại vào tay Diệp Phong. Ừm. Lần này Diệp Phong thật sự mặt người. Phải biết rằng mục tiêu đối chiến hiện tại của hắn là lão tổ kiếm tông, nhưng người đến vậy mà lại có thể một tay bắt lấy Phong Diệp, thực lực này vậy mà lại xa trên lão tổ kiếm tông. "Tiểu tử ngươi, tính tình nóng nảy vậy hả? Bắt được ai là đánh với người đó sao?" Lão giả nhìn vẻ mặt ngây người của Diệp Phong, lập tức không vui nói, cuối cùng thậm chí còn không quên trừng mắt nhìn Phong Diệp một cái. "Ngươi cũng vậy, đúng là chủ nhân nào thì có phi kiếm đó." "Thôi được." Mũi kiếm của Phong Diệp vẫn luôn chỉ vào lão giả, dường như đã sẵn sàng chiến đấu rồi. "Lão tiên sinh là..." Lần này Diệp Phong ngược lại không mở miệng liền mắng, theo hắn nghĩ, người này hẳn là người còn lại trong cuộc đối thoại trước đó, chắc là tông chủ phái đến giúp mình. "Lão phu Tiểu Thần Ngộ, đại trưởng lão tử Tiêu Tông." Đại trưởng lão tự giới thiệu, lại không hài lòng trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. "Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Chương 116, nghiện ngày không gian ạ. Chương 116, nghiện ngày không gian ạ. "Kiếm tông từ hôm nay trở đi, bế sơn 20 năm." Văn Cảnh nói. Ý định ban đầu của đại trưởng lão, bất quá cũng chỉ muốn bóc lột thêm một chút đồ từ kiếm tông, nhưng lời hứa này của Văn Cảnh, thật sự cũng khiến hắn bất ngờ. Hắn còn khoảng 10 năm nữa, sẽ vượt qua thiên kiếp lần thứ 3, lần thiên kiếp này bất kể thành bại, hắn đều phải rời khỏi Tử Tiêu Tông. Đến lúc đó địa vị của Tử Tiêu Tông ở Đông Thần Châu, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà Văn Cảnh bây giờ hứa bế sơn 20 năm, ý này đã rất rõ ràng, chính là đợi sau khi đại trưởng lão đi, cho Tử Tiêu Tông 10 năm chuẩn bị. Tuy 10 năm này đối với tu sĩ mà nói, bất quá cũng chỉ là trong chớp mắt. Nhưng không có kiếm tông mối đe dọa lớn nhất này, Tử Tiêu Tông ứng phó với cục diện lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên đại trưởng lão rất động lòng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Kiếm tông ngươi có bế sơn hay không, có liên quan gì đến lão phu? Lão phu nói là chuyện hôm nay." Đại trưởng lão nói. "Tiêu Thần Ngộ, biết đủ là được rồi, ngươi rất mạnh, ta không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, đây là kiếm tông, thật sự muốn giữ ngươi lại cũng không phải là chuyện không thể." Văn Cảnh trầm giọng nói. "Thế này đi, năm món pháp bảo ngũ phẩm, coi như là kiếm tông các ngươi can thiệp vào tỉ thí, không giữ lời hứa thì phạt." Đại trưởng lão đưa một tay ra, vẻ mặt như đã nhường nhịn rất nhiều, nói: "Không thể nào,
nhiều nhất là 3 món. Nghe thấy lời nói thách thức của đại trưởng lão, lông mày Văn Cảnh đã nhíu lại. Nhưng người ta có một chuyện không nói sai, hôm nay quả thật là kiếm tông hết lần này đến lần khác can thiệp vào tỷ thí. Thế là Văn Cảnh cân nhắc một chút, trả giá. Ừm, thành công. Nhưng điều Văn Cảnh không ngờ tới, lời hắn còn chưa dứt, bên kia đại trưởng lão đã không kịp chờ đợi đồng ý âm hiểm. Văn Cảnh nào còn không hiểu mình bị đại trưởng lão lừa rồi, 5 món bảo vật ngũ phẩm, bất quá cũng chỉ là do người ta tùy tiện báo giá mà thôi. Cứ chờ mình trả giá, chỉ cần mình trả, đối phương lập tức sẽ đồng ý. Sự thật cũng đúng như Văn Cảnh nghĩ, khi Văn Cảnh nói ra kiếm tông bế sơn 20 năm, đại trưởng lão đã hài lòng với số bồi thường này rồi. Cuối cùng bất quá chỉ nghĩ có thể vất vát thêm chút nào hay chút đó. Nhưng không ngờ Văn Cảnh vậy mà lại thật sự trả giá, vậy thì đại trưởng lão tự nhiên là vội vàng đồng ý rồi. Được rồi, chư vị xin mời rời đi đi, kiếm tông ta từ hôm nay trở đi, đóng cửa sân môn. Văn Cảnh phất tay, ba luồng sáng rơi vào tay đại trưởng lão. Tiếp đó chỉ thấy Văn Cảnh không quay đầu lại mà đi về phía kiếm tông, căn bản không có chút ý định nói thêm một câu nào với đại trưởng lão nữa. Được, Văn huynh, lão phu sẽ rời đi ngay. Đại trưởng lão so với sự lạnh nhạt của Văn Cảnh, lại nhiệt tình hơn nhiều, vẫy tay lớn tiếng gọi về phía bóng lưng Văn Cảnh. Cho đến khi Văn Cảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, đại trưởng lão mới miễn cưỡng thu tay lại. Chuyện lần này đã hoàn toàn giải quyết, nhìn ánh mắt hận thù của các đệ tử kiếm tông xung quanh, Diệp Phong và những người khác tự nhiên cũng không còn cần phải ở lại đây nữa. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Đại trưởng lão tùy tiện ném 3 món pháp bảo ngũ phẩm cho Diệp Phong, nói. Diệp Phong cũng không khách khí, nhận lấy rồi đưa cho Mạnh Hân Nhiên, xét cho cùng, đây coi như là chiến lợi phẩm của người ta. Tuân theo lệnh của đại trưởng lão, vậy ta đi trước đây. Diệp Phong cung kính đáp một tiếng, tiện tay kéo ra một thông đạo không gian, cả người liền bước vào. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi thông đạo đóng lại, Diệp Phong với đức tính truyền thống khắc sâu trong xương thủy, còn cố ý quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt đại trưởng lão. Kỳ lạ, sao cảm thấy sắc mặt đại trưởng lão rất khó coi nhỉ? Hơn nữa hắn giơ tay làm gì? Chỉ là cái nhìn cuối cùng này, biểu cảm của đại trưởng lão lại khiến Diệp Phong rất khó hiểu. Đại khái mà nói, thì là khó xử, trong khó xử còn mang theo chút tức giận nhỏ. Chẳng lẽ là vì 3 món pháp bảo kia không cho đại trưởng lão, cho nên đại trưởng lão tức giận sao? Cứ giơ tay lên, thật ra là đang chờ mình hiếu kính. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Phong, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị Diệp Phong bỏ qua. Làm sao có thể chứ, đó là đại trưởng lão đó, người đứng đầu Tử Tiêu Tông, làm sao có thể để ý đến mấy món pháp bảo này chứ? Chắc là ta nhìn nhầm rồi. Cuối cùng Diệp Phong cũng chỉ có thể hiểu như vậy, dù sao cũng chỉ liếc mắt một cái, nhìn nhầm cũng bình thường. Thêm vào đó sau khi hắn rời đi, trong đầu vang lên tiếng của hệ thống, Diệp Phong cũng không còn tâm trạng để ý đến chuyện này nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, uy áp, tùy theo cảnh giới đối thủ, tối thiểu đại thừa kỳ, ký chủ có thể tự sử dụng và sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ, Diệp Phong tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một chút, cho nên tốc độ nhảy không gian, không khỏi cũng nhanh hơn vài phần. Còn về đại trưởng lão vẫn còn ở kiếm tông, cả người đã có chút rơi vào trạng thái ngẩn người. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão nhìn thông đạo không gian đã sớm khôi phục như cũ, lại nhìn bàn tay đang giơ nửa chừng của mình. Nếu không phải bây giờ không đúng lúc, hắn rất muốn nói vài câu. Bởi vì nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy trong tay đại trưởng lão có đồ vật. Đó là một chiếc pháp thuyền nhỏ xíu. Đúng vậy, ý ban đầu của đại trưởng lão là muốn dùng pháp thuyền để quay về. Nhưng điều khiến hắn trở tay không kịp là, hắn vừa mới lấy pháp thuyền ra, Diệp Phong trực tiếp kéo ra một thông đạo không gian rồi chạy mất, hoàn toàn không cho hắn cơ hội sử dụng pháp thuyền. Thằng nhóc này, nghiện nhảy không gian đúng không? Lẽ nào không biết nhảy không gian có nguy hiểm sao? Chỉ cần có chút sai sót, sẽ bị nhốt trong thông đạo, không bao giờ ra được nữa. Chương nhỏ này chưa hết, xin bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung đặc sắc phía sau. Chương 117, đợi thêm một lát thì tốt rồi. Chương 117, đợi thêm một lát thì tốt rồi. Cảm nhận được chấn động không gian này, Sở Thương Lan lập tức cảnh giác nhìn về phía đó. Theo lý mà nói, trong tông môn không ai nên dễ dàng sử dụng nhảy không gian, đặc biệt là đến chỗ hắn. Nhưng nếu nói là địch tấn công, thì cũng không thể, bởi vì đại trận hộ tông không hề có cảnh báo. Hơn nữa nếu là địch tấn công, chỉ có một thông đạo không gian, vậy cũng quá coi thường Tử Tiêu Tông hắn rồi. Bên này Sở Thương Lan còn chưa nghĩ lung tung xong, không gian đã hoàn toàn được mở ra, sau đó một bóng người lão giả, có chút lão đạo bước ra từ trong đó. Đại trưởng lão, sao ngươi lại về rồi? Ngươi không phải đi bảo vệ Diệp Phong sao? Hơn nữa ngươi đây là sao vậy? Bị địch tấn công. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, lông mày Sở Thương Lan lập tức nhíu lại, vội vàng đỡ lấy đại trưởng lão, hỏi: "Đúng vậy, người trở về tự nhiên là đại trưởng lão rồi." Hô hô, đại trưởng lão không lập tức trả lời Sở Thương Lan, mà vội vàng thở mấy hơi, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. "Đại trưởng lão, có phải xảy ra chuyện gì không? Người mau nói đi." Sở Thương Lan có chút vội vàng, biểu hiện này của đại trưởng lão, rõ ràng là có chuyện xảy ra rồi. Khả năng lớn nhất chính là Diệp Phong xảy ra chuyện rồi. "Không không có gì." Đại trưởng lão hơi thở vẫn chưa đều, nhưng vẫn vất tay ra hiệu Sở Thương Lan đừng đợi. "Đại trưởng lão, ngươi đã bộ dạng này rồi, làm sao có thể không có chuyện gì chứ? Có phải kiếm tông vây giết các ngươi rồi không? Thật đúng là gan lớn, ta sẽ điều động nhân lực ngay." Sở Thương Lan tự nhiên không tin lời đại trưởng lão, nếu không có chuyện gì cả, bộ dạng thở hổn hển chật vật của đại trưởng lão là sao? Ngay lập tức Sở Thương Lan muốn triệu tập nhân lực và kiếm tông khai chiến. Nhưng nói rồi nói, Sở Thương Lan vẫn phát hiện ra điểm không đúng. "Không đúng, cho dù người của kiếm tông vây giết các ngươi, nhưng các ngươi rời đi cũng không bao lâu mà. Chẳng lẽ họ đã sớm biết Diệp Phong sẽ đi Bái Sơn, cho nên đã bố trí phục kích ở nửa đường trước rồi? Vậy chẳng phải là nói Tử Tiêu Tông chúng ta có gian tế của kiếm tông sao?" Không thể không nói, Sở Thương Lan không hổ là tông chủ một tông, đầu tuần quả là nhanh.
Chỉ vài câu nói thôi, trong đầu hắn đã xuất hiện một vở kịch lớn mà Kiếm Tông đã nhắm vào Tử Tiêu Tông từ lâu rồi.
Cái gì với cái gì vậy, lão phu chỉ là mệt mỏi thôi.
Đại trưởng lão nghe Sở Thương Lan tự lẩm bẩm, biểu cảm trên mặt càng ngày càng kỳ lạ, cuối cùng vội vàng điều chỉnh hơi thở, giải thích. Nếu hắn không giải thích nữa, hắn cảm thấy Sở Thương Lan không nhất định còn có thể tưởng tượng ra thêm điều gì nữa.
Mệt sao?
Sở Thương Lan nhận được câu trả lời này, cả người nhất thời có chút không biết phải nói gì rồi. Một đại trưởng lão nhị chuyển độ kiếp, lại mệt mỏi sao? Lý do thật hoang đường.
Nhưng
đại trưởng lão không phải đi cùng Diệp Phong đến Kiếm Tông sao? Chuyện gì có thể khiến đại trưởng lão vội vàng bay về như vậy? Hơn nữa Diệp Phong một mình đi Kiếm Tông vẫn còn quá nguy hiểm, đại trưởng lão xử lý xong chuyện thì mau chóng quay lại đi. Tuy nhiên nội tâm của Sở Thương Lan vẫn rất mạnh mẽ, rất nhanh liền chấp nhận lời giải thích này của đại trưởng lão, nói: "Mọi chuyện đã giải quyết rồi, Diệp Phong cũng sắp quay về rồi." Đại trưởng lão vây tay, tùy ý nói:
"Giải quyết rồi."
Ngay cả với tâm cảnh của Sở Thương Lan, nhất thời cũng có chút kinh ngạc rồi.
"Giải quyết rồi? Giải quyết cái gì rồi? Bọn họ không phải mới rời đi không bao lâu sao? Ngọc phù truyền âm của mình mới gọi được hai cái thôi mà, sao đã giải quyết rồi?"
Sở Thương Lan chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, hy vọng đại trưởng lão có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn.
Chính là như ngươi nghĩ đó, ngay khi đại trưởng lão định mở miệng giải thích cho Sở Thương Lan, trong phòng lại xuất hiện chấn động không gian.
Cũng gần như cùng lúc đó, Sở Thương Lan rất rõ ràng nhìn thấy, đại trưởng lão vốn vẫn còn hơi thở không đều, đột nhiên liền ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ung dung tự tại, đâu còn chút chật vật nào trước đó.
"Tông chủ, đại trưởng lão,
người trở về lần này tự nhiên là Diệp Phong và nhóm người hắn rồi."
Diệp Phong khi nhìn thấy đại trưởng lão ngay lập tức, trong lòng cũng kinh ngạc. Thật ra hắn trên đường cũng đã tăng tốc đổi, tuy không thể nói là thi đấu, nhưng Diệp Phong cũng muốn thử nghiệm năng lực nhảy không gian đại thừa kỳ do hệ thống ban thưởng, và khoảng cách với cao thủ như đại trưởng lão.
"Cao thủ, quả nhiên là cao thủ, nhảy không gian đại thừa kỳ của hệ thống vẫn còn yếu."
Diệp Phong nhìn đại trưởng lão đang ngồi trên ghế, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại còn có thời gian nhấm nháp trà, trong lòng không khỏi cảm thán.
Điều này rõ ràng là đã đến sớm rồi mà, ước chừng đã uống trà một lúc rồi.
"Đại trưởng lão thực lực mạnh mẽ, vạn bối bội phục."
Diệp Phong chân thành bái nói.
"Ừm, tiểu tử ngươi cũng không tệ, trong cảnh giới lại thừa, sự hiểu biết của ngươi về không gian có thể nói là đã đạt đến cực hạn rồi, lão phu bất quá cũng chỉ là thực lực cao hơn ngươi một chút, cho nên mời trước thôi."
Đại trưởng lão đặt chén trà xuống, trước tiên hướng về phía Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, không tiếc lời khen ngợi Diệp Phong.
Chỉ là trong lòng, đại trưởng lão đã đắc ý không thôi rồi.
"Quả nhiên, tiểu tử này chính là có lòng muốn thi đấu với lão phu, nhưng mặc kệ thiên phú của ngươi có tốt đến đâu, lần này vẫn là lão phu thắng."
Đương nhiên, hoạt động tâm lý của đại trưởng lão, người khác đều không biết. Chỉ từ bên ngoài, bất cứ ai nhìn vào, đây cũng là một cảnh tượng hòa hợp giữa tiền bối nâng đỡ văn bối. Nhưng Sở Thương Lan chỉ nghe mấy câu này, mắt đảo mấy vòng, hắn cảm thấy mình hình như đã đoán ra chuyện gì rồi. Lập tức nhìn về phía đại trưởng lão với ánh mắt có chút kỳ lạ.
"Khụ khụ, đúng rồi, lần này dưới sự nỗ lực của Diệp Phong, Kiếm Tông đã hứa sẽ bế sơn 20 năm."
Đại trưởng lão tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của Sở Thương Lan, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Chỉ nghe đại trưởng lão ho khan hai tiếng, rất tự nhiên liền chuyển chủ đề.
"Kiếm Tông bế sơn rồi sao?"
Quả nhiên, Sở Thương Lan nghe thấy lời này xong, liền không còn hứng thú quan tâm đến bộ dạng giả bộ của đại trưởng lão nữa.
"Ừm, Diệp Phong một mình đơn đấu 9 vị đại thừa kỳ của Kiếm Tông, cuối cùng lại còn đánh tan Cựu Cung kiếm trận do Kiếm Vô Ngấn cầm đầu, bước văn cảnh xuất hiện. Lời hứa bế sơn 20 năm chính là do văn cảnh đích thân hứa."
Đại trưởng lão đại khái nói cho Sở Thương Lan biết quá trình.
"Vậy danh ngạch nguyên không cổ cảnh?" Sở Thương Lan muốn nói lại thôi hỏi.
"Bế sơn rồi, tự nhiên cũng là từ bỏ rồi."
Đại trưởng lão tùy tiện nói.
Cái này đại trưởng lão nói rất tùy tiện, nhưng biểu cảm của Sở Thương Lan lại rất kỳ lạ. Nhìn ngọc phù truyền âm mình vẫn chưa thu lại, Sở Thương Lan có chút hối hận. Biết vậy mình đã đợi thêm một lát rồi, chẳng phải là phí công bao nhiêu lời nói này sao? Chương 118, khởi hành, Nam Bộ Châu. Chương 118, khởi hành, Nam Bộ Châu. Tuy nhiên, việc giải quyết nhanh chóng như vậy cũng tốt, Diệp Phong và những người khác cũng có thể sớm đến Nam Bộ Châu. Đây là một sự kiện lớn của toàn bộ tu chân giới, cho dù Diệp Phong có thực lực mạnh, nhưng đi sớm một chút cũng có thể có thêm thời gian chuẩn bị. Nếu mọi chuyện đã giải quyết, vậy mấy ngày nữa Diệp Phong chủ hãy khởi hành đến Nam Bộ Châu đi.
Đúng rồi, lần này là đại trưởng lão dẫn đội, Diệp Phong chủ gặp chuyện gì thì đừng sốt nổi, hãy nghe lời đại trưởng lão nhiều hơn.
Nam Bộ Châu dù sao cũng không phải Đông Thần Châu, ra ngoài vẫn phải lấy an toàn làm trọng.
Sở Thương Lan nói.
Gần như ngay lập tức khi Sở Thương Lan nói ra câu này, tiếng của hệ thống cũng đúng lúc vang lên.
Đinh, là ký chủ của hệ thống, đặt trong toàn bộ tu chân giới, cũng nhất định phải là thiên tiêu đỉnh cấp nhất hiện tại công bố nhiệm vụ hệ thống, nghiền nát các thế lực khác, giành lấy hạng nhất tỷ thí nguyên không cổ cảnh phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao cảnh giới, một đại cảnh giới, ngũ hành kiếm trận hình phạt thất bại nhiệm vụ, giảm cảnh giới, một đại cảnh giới. Diệp Phong khi nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống ngay lập tức, cũng không khỏi ngẩn người một chút.
Phần thưởng nhiệm vụ lần này vậy mà lại xuất hiện việc nâng cao cảnh giới, đây là lần đầu tiên, mấu chốt lại không phải là loại nâng cao nhỏ, mà là cả một đại cảnh giới.
Hơn nữa ngoài cảnh giới ra, hệ thống còn ban thưởng một ngũ hành kiếm trận, phần thưởng của hệ thống tự nhiên cũng không thể là phàm phẩm.
Ừ. Vậy chẳng phải là nói, ta lập tức sẽ là cường giả cảnh giới khai quang rồi sao?
Diệp Phong không khỏi nuốt nước bọt, khai quang kỳ, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Còn về hình phạt thất bại nhiệm vụ, Diệp Phong tự nhiên là tự động bỏ qua. Hắn đã là cường giả trúc cơ kỳ, làm sao có thể cho phép mình lại trở thành tiểu quái vật luyện khí kỳ được chứ?
Vậy thì đừng đợi đến ngày mai nữa, chúng ta bây giờ xuất phát luôn đi.
Diệp Phong vội vàng nói. Lúc này Diệp Phong cả người rất hưng phấn, chỉ muốn nhanh chóng đến Nam Bộ Châu, giành lấy danh ngạch nguyên không cổ cảnh. Chỉ là Diệp Phong đã quên, cho dù hắn bây giờ có đi cũng vô dụng, tỉ thí nguyên không cổ cảnh là một năm sau mới bắt đầu. Không đội trong một ngày này, thời gian rất dồi dào, về chuẩn bị một chút rồi xuất phát cũng không muộn. Sở Thương Lan nói, không có gì cần chuẩn bị cả, chúng ta đều ở đây rồi, đi luôn đi. Sự kích động trong lòng Diệp Phong đã không tìm nén được, không ai có thể ngăn cản ý muốn tiến bộ của hắn. Thế là Diệp Phong vừa nói, trực tiếp liền kéo ra một thông đạo không gian, bước chân liền muốn đi vào. Chờ nhưng Diệp Phong vừa bước vào một chân, cánh tay liền bị người ta kéo lại, hơn nữa lực đạo mạnh đến kinh ngạc, trực tiếp kéo hắn ra khỏi thông đạo. Ừm. Đại trưởng lão, còn chuyện gì sao? Diệp Phong có chút khó hiểu nhìn đại trưởng lão, hắn cảm thấy đại trưởng lão hình như có chút kích động. Ờ đúng vậy, lão phu còn có chút đồ vật chưa chuẩn bị, lần này dù sao cũng là đi Nam Bộ Châu, đường xá xa xôi, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó làm ra vẻ mặt giả dặn nói. Đồng thời lòng bàn tay giả bộ không cố ý lướt qua thông đạo không gian, khiến không gian lại khôi phục như cũ. Ồ, là vậy sao? Đại trưởng lão nói chí lý. Diệp Phong đồng tình gật đầu, đại trưởng lão nói quả thật không sai, là hắn quá vội vàng rồi. Cũng không phải ai cũng như hắn có hệ thống, đối với những chuyện lớn như vậy, quả thật nên chuẩn bị đầy đủ một chút. Đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật là, vừa rồi một trận nhảy không dần, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại được. Thêm nữa, sẽ chết người đó. Chỉ là đại trưởng lão vừa thở phào nhẹ nhõm, hơi thở còn chưa đều, câu nói tiếp theo của Diệp Phong liền lại khiến lòng đại trưởng lão tốt lên. Vậy thế này đi, ta đi trước đi, dù sao năng lực không gian của đại trưởng lão cũng trên ta, về chuẩn bị xong rồi đuổi kịp ta là được, như vậy cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Diệp Phong đề nghị. Ơ nhất định phải ai như vậy sao? Ngươi lẽ nào không biết có một thứ gọi là pháp thuyền, ngồi thì vừa nhanh vừa thoải mái, ngươi tại sao nghe vậy miệng đại trưởng lão không tự chủ mà co giật, cả người đối với Diệp Phong là đầy bất lực. Hắn tu hành cả đời, bây giờ cũng là nhân vật đứng trên đỉnh của tu chân giới, nhưng hắn cũng chưa từng thấy một đại thừa kỳ nào như Diệp Phong, nào có chuyện vợ liền dùng năng lực không gian chứ. Tuy nhảy không gian càng coi trọng sự hiểu biết về không gian, nhưng tiêu hao đối với bản thân cũng không ít đâu. Vì sao hắn bây giờ lại có một cảm giác sai lầm, như thể Diệp Phong mới là nhị chuyển độ kiếp, hắn mới là đại thừa kỳ. Ôi ôi ôi, ngươi làm gì vậy? Đại trưởng lão đang tàu nhau, nhưng lời còn chưa dứt, liền thấy Diệp Phong lại mở ra một thông đạo không gian. Biết chứ, nhưng như vậy không phải nhanh hơn sao? Diệp Phong nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đại trưởng lão hỏi. Khụ khụ. Thế này, lần này chúng ta là xuất phát tập thể, còn phải đợi người của các tông môn khác nữa. Chúng ta trực tiếp nhảy không gian qua, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng người khác lại không có năng lực hiểu biết không gian như chúng ta, cho nên vẫn phải chiếu cố họ một chút. Đại trưởng lão ho khan hai tiếng, nói một cách nghiêm túc. Còn phải xuất phát cùng nhau. Diệp Phong hỏi. Ừm, đúng vậy, không tin ngươi hỏi Sở Thương Lan. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, đồng thời không quên nháy mắt với Sở Thương Lan. Sở Thương Lan đang đứng một bên im lặng xem kịch vui, thấy bộ dạng bí bách của đại trưởng lão, suýt nữa thì bật cười. Tuy nhiên với phẩm chất cao thượng tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ, Sở Thương Lan cảm thấy mình vẫn nên giúp đại trưởng lão một tay. Nếu không nhìn lão già này đội vàng đến mức chán còn ra mồ hôi. Ừm, đúng vậy, lần này là xuất phát cùng nhau, vẫn nên đợi những người khác đi. Sở Thương Lan nói. Vậy được rồi. Diệp Phong khó xử hồi lâu, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý, tuy hắn cũng có thể đưa tất cả mọi người cùng đi, nhưng người ngồi trong thông đạo không gian cũng không dễ chịu, hơn nữa hắn cũng không thể chăm sóc nhiều người như vậy. Mấy ngày tiếp theo, trong sự mong chờ sốt ruột của Diệp Phong, người của các tông môn khác cuối cùng cũng đến. Đội hình xuất phát của Tử Tiêu Tông vốn đã đủ đơn giản rồi, chính là vài người ở Thiên Anh Phong này, cộng thêm đại trưởng lão dẫn đội. Nhưng so với các tông môn khác, đội hình của Tử Tiêu Tông vậy mà vẫn được coi là hùng hậu. Bởi vì các tông môn khác, về cơ bản chỉ có một người đến, chỉ có Hợp Hoan Tông là có hai người đến. Tiên Hà Sơn và Huyền Tiên Giáo đến đều là nam nhân trung niên, nghe nói đều hơn 200 tuổi, cảnh giới cũng giống nhau, là cường giả động hư kỳ trung kỳ. Người đến từ Tiên Hà Sơn tên là Lữ Đạo Nhất, khí chất cũng rất phù hợp với cái tên Tiên Hà Sơn, Tiên Phong Đạo Cốt. Người đến từ Huyền Tiên Giáo tên là Hoắc Hạo, một hán tử và bỡ, ước chừng cũng giống như Đồ Bách Thành, đi theo con đường luyện thể, đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong. Tuy nhiên hai người này là thứ yếu, thứ thu hút ánh mắt của Diệp Phong nhất vẫn là người đến từ Hợp Hoan Tông. Bởi vì hai người đến vậy mà lại giống hệt nhau, hơn nữa còn là người quen của hắn. Chương 119, hành trình nhàm chán. Chương 119, hành trình nhàm chán. Hoa tỷ tỷ, các ngươi đây là? Đúng vậy, người đến chính là tông chủ Hợp Hoan Tông và Hoa Nương. Diệp Phong cũng chỉ vừa mới biết hai người này vậy mà lại là chị em song sinh. Trước đây lúc đại tỷ thí tông môn, tuy Diệp Phong cảm thấy khí chất của Hoa Nương có chút không đúng, nhưng cũng căn bản không nghĩ đến phương diện này, chỉ cho rằng Hoa Nương chính là tông chủ Hợp Hoan Tông thôi. Vậy ngươi đang gọi Hoa tỷ tỷ nào? Một người trong số đó hỏi. Diệp Phong có chút mơ hồ đánh giá một chút. Thôi được, hắn thật sự không nhìn ra ai là Hoa tỷ tỷ, ai là Hoa tông chủ. Bởi vì hai người này giống hệt nhau thì thôi đi, ngay cả cách trang điểm và trang sức cũng giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất là một người mặc váy trắng, một người mặc váy đỏ. Người nói chuyện là người mặc váy trắng này. Ơ, bái kiến Hoa tông chủ. Diệp Phong do dự một chút, hành lễ nói. Ha ha, Diệp Phong chủ quả nhiên nhãn lực tốt thật, vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra bản tông chủ. Nhưng ngươi gọi muội muội ta là Hoa tỷ tỷ, gọi ta lại là tông chủ, chẳng phải là quá xa lạ rồi sao? Ta tên Hoa Dung, ngươi cũng có thể gọi ta là Hoa tỷ tỷ đó. Hoa Dung che miệng cười duyên dáng. Không thể không nói, về phương diện dụ dỗ người ta phạm tội, hai vị Hoa tỷ tỷ này về cơ bản là ngang nhau.
Cái động tác cười duyên dáng đó, biên độ lớn đến mức hoàn toàn khác với người thường. Nhưng nếu đổi lại là người khác, tư thái làm bộ làm tịch và khoa trương như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự phản cảm. Nhưng vị Hoa tỷ tỷ này làm ra tư thái này, lại không hề khiến người ta ghét bỏ, chỉ có
ừ.
Thôi được, tuy Diệp Phong cố gắng kiềm chế, nhưng phản ứng theo bản năng luôn rất thành thật mà.
Hi hi, tỷ tỷ, ngươi đừng trêu chọc Diệp Phong chủ nữa, nói nữa, e rằng hôm nay chúng ta sẽ không đến được Nam Bộ Châu đâu.
Hoa Nương nhẹ nhàng kéo vạt áo Hoa Dung, chỉ vào phía sau Diệp Phong cười nói.
Nhưng nói thì nói vậy, động tác nhướng mày vô ý của Hoa Nương lại bộc lộ nàng còn có ý khác.
Sắc gần như ngay lập tức khi Hoa Nương nói xong, Diệp Phong liền cảm thấy eo đau nhói, căn bản không cần quay đầu lại, Diệp Phong cũng biết là vì cái gì. Nhưng Diệp Phong nói rằng, thứ này không kiểm soát được là chuyện rất bình thường mà. Nếu hắn có thể kiểm soát, thì có nghĩa là hắn có thể không bình thường rồi.
Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, vậy xin chúc chư vị chuyến đi này thuận lợi.
Đại trưởng lão, lần này xin hãy bận tâm nhiều hơn.
May mắn Sở Thương Lan kịp thời mở miệng, giải thoát Diệp Phong khỏi bể khổ.
Chỉ thấy Sở Thương Lan cung kính hành lễ với trưởng lão, trịnh trọng nói:
"Đại trưởng lão sắp vượt qua thiên kiếp lần thứ ba, lúc này, việc cần làm nhất chắc chắn là bế quan, dốc toàn lực ứng phó thiên kiếp. Nhưng chuyến đi này vô cùng quan trọng, ngoài đại trưởng lão ra, các trưởng lão khác dẫn đội, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thật sự sợ không ứng phó được cục diện tiếp theo."
"Ha ha, tông chủ yên tâm, lão phu chắc chắn sẽ đưa những người này an toàn trở về, đặc biệt là tiểu tử Diệp."
Đại trưởng lão vuốt râu khẽ cười.
Ý của Sở Thương Lan hắn tự nhiên hiểu, nhưng hắn đối với chuyến đi này, thật sự không hề có chút oán hận nào. Hắn từ nhỏ đã sống ở Tử Tiêu Tông, có thể nói là đã chứng kiến sự hưng suy của Tử Tiêu Tông. Có thiên tiêu như Diệp Phong xuất hiện, đại trưởng lão từ tận đáy lòng rất vui. Tiếp đó chỉ thấy trong tay đại trưởng lão xuất hiện một chiếc pháp thuyền đón gió lớn lên, rất nhanh một chiếc pháp thuyền trung hình dài khoảng 40 đến 50 mét đã xuất hiện trước mắt mọi người. Một hàng người bọn họ, số lượng không nhiều, pháp thuyền trung hình thừa sức. Và Diệp Phong cả người cũng hưng phấn lên, cuối cùng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Đối với cái gọi là tỷ thí nguyên không cổ cảnh kia, nói thật, Diệp Phong thật sự không mấy coi trọng. Đều là thiên tiêu dưới 300 tuổi, đối với người khác mà nói, có thể sẽ cảm thấy áp lực lớn, dù sao đây đều là những nhân vật sau này ở tu chân giới dậm chân một cái cũng sẽ run rẩy ba lần. Nhưng Diệp Phong nói rằng, hắn đánh chính là thiên tiêu, hơn nữa còn nhất định phải là thiên tiêu có tuổi tác lớn như vậy. Nhưng việc này, ai cũng biết, qua giai đoạn hưng phấn ban đầu, thì phần còn lại chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi mà thôi. Sau mấy ngày liên tiếp, Diệp Phong chỉ có thể một mình bám vào mạn thuyền, nhàm chán nhìn những đám mây trắng xóa xung quanh. Khổng Phạm Nhu mấy ngày nay không biết có phải vì tức giận không, đã mấy ngày không nói chuyện với hắn rồi. Hai đồ đệ lại chỉ biết tu luyện, như thể nhập ma vậy. Mà Tuyết Di Ninh cũng không biết vì tâm lý gì, trước đây có việc hay không việc gì cũng hay lảng vảng trước mặt hắn, lần này vậy mà cũng biến mất tăm. Hai người của Huyền Tiên Giáo và Tiên Hà Sơn, có việc hay không việc gì cũng tụ lại một chỗ, trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn bộ dạng này, chắc là đang ngồi luận đạo. Diệp Phong có ý định qua trò chuyện một phen, nghe trộm chút kinh nghiệm. Nhưng hai tên này rất kỳ lạ, mỗi lần hắn đến, hai người này liền không luận đạo nữa. Ngược lại có chút câu nệ, cứ chớp chớp mắt to nhìn Diệp Phong, như thể đang đợi Diệp Phong mở miệng. Nhưng Diệp Phong thật sự không có gì để nói cả, cuối cùng chỉ có thể rời xa vòng tròn của hai người này.
Ôi, nhàm chán quá, thà trực tiếp nhảy không gian qua còn hơn.
Diệp Phong đưa tay ra, mặc cho bàn tay xuyên qua một đám mây trắng xóa. Cảm nhận cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, Diệp Phong thở dài một tiếng, nói:
"Diệp Phong chủ rất nhàm chán sao?"
Ngay lúc này, một giọng nữ quyến rũ vang lên. Diệp Phong nhìn xem, ừm, váy đỏ, là Hoa Nương. Có chút vô vị, vẫn không biết còn bao lâu nữa mới đến Nam Bộ Châu. Diệp Phong quay đầu lại, không có tinh thần nói:
"Nếu mới mấy ngày Diệp Phong chủ đã không chịu nổi rồi, vậy những ngày sau, ngươi còn phải chịu đựng dài dài đó."
Hoa Nương học theo bộ dạng của Diệp Phong nằm sấp trên mặt thuyền, ú nói:
"Giải thích đi."
Diệp Phong nghiêng đầu nhìn sang, hỏi: "Nhưng chỉ một cái nhìn này, Diệp Phong đã có chút không thu lại được ánh mắt, bởi vì động tác của Hoa Nương lúc này là hai tay chống cằm, thân trên hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay tựa vào mặt thuyền. Theo lý mà nói, điểm tựa của Hoa Nương hẳn là hai khuỷu tay, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy không phải như vậy, hắn cảm thấy điểm tựa của Hoa Nương hẳn là ở một nơi khác. Tuy chỉ nhìn thấy một bên, nhưng Diệp Phong không chút nghi ngờ phán đoán của mình, bởi vì diện tích tiếp xúc thật sự quá lớn. Bởi vì với tốc độ hiện tại, đến Nam Bộ Châu ước chừng cần nửa năm trở lên. Hoa Nương hẳn là cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, liếc mắt nhìn sang, khóe miệng nở một nụ cười. Tiếp đó không biết là cố ý hay vô ý, chỉ thấy Hoa Nương lấy tay ra khỏi mặt, đổi thành hai tay quanh lại tựa vào mạn thuyền. Có lẽ mạn thuyền bằng gỗ quá cứng, làm Hoa Nương có chút không thoải mái, Hoa Nương còn cố ý nhúc nhích một chút, đặt tay xuống dưới. Thật là, vừa nâng lên như vậy, Diệp Phong lập tức không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa, bởi vì tầm nhìn của Diệp Phong lại càng tốt hơn. Chương 120, khóa cửa bị hỏng. Chương 120, khóa cửa bị hỏng. Ơ, nửa năm lận à, vậy thời gian đúng là dài thật. Diệp Phong kêu trời không đấu, đội vàng rời tầm mắt. Nhưng Hoa Nương dường như không định cứ thế buông tha Diệp Phong, mà xoay người, đối mặt với Diệp Phong, thân hình hơi nghiêng về phía trước. Diệp Phong chủ đang sốt ruột muốn gặp gỡ thiên tiêu thiên hạ sao? Vậy khi tỉ thí, còn mong Diệp Phong chủ chiếu cố nhiều hơn nhé. Hoa Nương trên mặt nở nụ cười, cứ thế nhìn Diệp Phong, nói:
"Khụ khụ, tự nhiên rồi."
Diệp Phong đội vàng ho khan hai tiếng, ánh mắt không cố ý liếc nhìn Hoa Nương một cái, rồi thu về, lại liếc nhìn một cái. Cái tầm nhìn này, Diệp Phong chỉ có thể nói thung lũng quá sâu, quá bí ẩn, hắn rất muốn tìm hiểu kỹ càng.
Vậy đã tạ Diệp Phong chủ rồi.
À, đúng rồi, tối nay khóa cửa phòng của Nô gia hình như bị hỏng rồi, không biết buổi tối có an toàn không nữa.
Hoa Nương trước tiên cười cảm ơn, sau đó làm ra vẻ mặt buồn rầu nói: "Ta nghĩ chúng ta ở trên không trung cao như vậy, chắc có lẽ mơ hồ là an toàn chứ nhỉ?" "Thôi được, Diệp Phong cũng không chắc khóa cửa bị hỏng, buổi tối có an toàn không nữa." "Ừm, vậy thì mượn lời may mắn của Diệp Phong chủ nhé. Nhưng mà, nếu không an toàn, nô gia cũng không ngại đâu." Hì hì, Hoa Nương đứng thẳng dậy, nháy mắt đầy ẩn ý với Diệp Phong, xoay người rời đi. Diệp Phong thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, vị Hoa tỷ tỷ này mà không đi nữa, hắn có lẽ phải đi tắm nước lạnh rồi. Nhưng hơi thở của Diệp Phong còn chưa kịp thở ra hết, lại thấy Hoa Nương dường như nhớ ra điều gì đó, dừng bước, nói: "Quên nói với Diệp Phong chủ rồi, nô gia là Hoa Dung, tối nay muội muội ta cũng sẽ ngủ cùng phòng với ta đó." "Ngươi là Hoa tông chủ?" Diệp Phong nghe vậy mở ra, váy đỏ không phải là Hoa Nương sao? Hơn nữa vị này trên người cũng không có chút uy nghiêm nào của tông chủ cả. "Ta thấy Diệp Phong chủ hình như rất thích quần áo màu đỏ, nên mượn mặc thử thôi." Kỳ hỉ như thể đã đạt được mục đích gây khó dễ nào đó, không biết là Hoa Dung hay Hoa Nương, cười duyên một tiếng rồi rời đi. Nữ nhân này, thật đúng là một yêu tinh. Nhìn bóng lưng lung lay rời đi, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. "Đừng coi thường nàng ta, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, lần này người dẫn đội tỷ thí nguyên không cổ cảnh chính là vị Hoa tông chủ này đó." Bóng dáng Hoa Dung vừa biến mất, đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, nói. Tiếng nói đột ngột vang lên, khiến Diệp Phong giật mình, hắn rất nghi ngờ, lão già này có phải đã lén lút nhìn trộm từ lâu rồi không? Như thể biết Diệp Phong tiếp theo muốn hỏi gì, đại trưởng lão cũng không đợi Diệp Phong mở miệng, liền tiếp tục nói. "Tuy thực lực của Hợp Hoan tông không bằng các tông môn khác, nhưng có thể đứng vững gót chân trong các tông môn hàng đầu, nội tình chắc chắn không yếu. Mà vị Hoa tông chủ này, có thể với cảnh giới đại thừa sơ kỳ, đã vững vàng ngồi lên vị trí tông chủ, có thể thấy bản lĩnh của nàng. Cho nên ta khuyên ngươi tối nay tốt nhất đừng đi trêu chọc nàng ta." Đại trưởng lão nói đến đây dừng lại một chút, sau đó mới với biểu cảm có chút kỳ lạ tiếp tục nói: "Tuy chị em song sinh quả thật rất hấp dẫn, nhưng ngươi phải kiểm soát bản thân mình đó, ta khi nào nói ta muốn đi rồi, ta là người chính đáng mà?" Diệp Phong lớn tiếng gào thét, tuy giọng nói rất lớn, nhưng khí thế lại luôn có chút yếu ớt, lại còn mang theo chút thất vọng. "Ha ha, chuyến đi Nam Bộ Châu này, lão phu nói cho ngươi biết những chuyện cần chú ý nhé." Đại trưởng lão lộ ra một ánh mắt mà đàn ông đều hiểu, kịp thời đổi chủ đề. "Lần này nguyên không cổ cảnh, tất cả các thế lực hàng đầu của tứ đại châu của tu chân giới đều tụ tập, Đông Thần Châu chúng ta trong số những thế lực này, nói là đội sổ cũng không quá lời. Cho nên đến Nam Bộ Châu, ngươi tuyệt đối không được sốc nổi như ở Đông Thần Châu nữa. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự quá đáng, ngươi cứ việc ra tay, không nói gì khác, chỉ cần lão phu còn ở tu chân giới một ngày, là có thể bảo vệ ngươi một ngày." Nói đến sau, giọng của đại trưởng lão trầm xuống, một luồng khí thế bức người tỏa ra. Diệp Phong biết lời này của đại trưởng lão không phải khoác lác, mà là thật sự có bản lĩnh đó. Độ kiếp kỳ tổng cộng phải trải qua 3 lần thiên kiếp, mà đại trưởng lão đã vượt qua 2 lần thiên kiếp, sắp vượt qua lần thứ 3. Đại trưởng lão tuyệt đối là nhân vật đứng trên đỉnh của tu chân giới, chỉ cần không phải là người đầu óc có vấn đề, tuyệt đối sẽ không chọn kết thủ chết với người như vậy. Đa tạ đại trưởng lão chiếu cố. Diệp Phong chân thành hành lễ, đây chính là trong nhà có người già, như có bảo vật vậy, Diệp Phong rất biết ơn. "Ừm." Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Khác với Đông Thần Châu chúng ta tông môn san sát, thế lực của Nam Bộ Châu về cơ bản đều nằm dưới sự quản lý của ba phủ lớn. Lần lượt là Hạo Thiên phủ mà ngươi đã biết, còn có Thương Sơn phủ, Phượng Loan phủ, và địa điểm tỉ thí nguyên không cổ cảnh chính là ở Phượng Loan phủ. Bắc Lô Châu thì đa số lấy thế gia làm chủ, trong đó Tư Không, Đô Vương, Nhất, Ngao, Âm, năm thế gia này chiếm giữ vị trí chủ đạo ở Bắc Lô Châu. Những thế gia này nếu ngươi có thể kết giao thì nhất định phải cố gắng kết giao, đối với ngươi có vô số lợi ích." Đại trưởng lão nhấn mạnh nhắc nhở. "Chuyện này sao lại nói vậy?" Diệp Phong được gợi hứng thú, hỏi. "Bởi vì người của những thế gia này đều có một kỹ nghệ vượt trội. Ví dụ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, ngự thú, toàn bộ tu chân giới, không có thế lực nào dám nói có thể vượt qua họ về phương diện này. Tuy nhiên kết giao thì kết giao, nhưng trong đó Âm gia, ngươi gặp phải vẫn nên cố gắng tránh xa một chút." Đại trưởng lão nói. "Âm gia này thực lực rất mạnh sao?" Diệp Phong hỏi, hắn thấy bộ dạng của đại trưởng lão, hình như cũng rất kiêng dè Âm gia này. Thực lực mạnh thì mạnh, nhưng điều đáng sợ nhất của họ, vẫn là thủ đoạn dùng độc của họ, khiến người ta phòng bị không kịp. Nếu đắc tội họ, nói không chừng đang đi trên đường, cũng sẽ không cẩn thận trúng kế của họ. Đại trưởng lão nói, còn không khỏi dùng mình một cái, xem ra hình như đã từng chịu thiệt thòi từ Âm gia. "Ta sẽ cẩn thận." Diệp Phong nghe vậy, cực kỳ trịnh trọng gật đầu, ghi nhớ kỹ Âm gia. Đây là độc đó, Diệp Phong cũng không chắc liệu cái gọi là nhỉnh hơn một chút của hệ thống có hiệu quả với độc hay không. Dù sao đây không phải là đối mặt trực tiếp, vạn nhất không hiệu quả, thì thảm rồi. Còn về Tây Hạ Châu, thì cục diện cũng tương tự như Đông Thần Châu chúng ta, nhưng thực lực tự nhiên không thể sánh bằng chúng ta. Ngươi còn nhớ Hỏa Vân Cung bị diệt chứ? Đó chính là phân bộ của Hỏa Vân Cung ở Tây Hạ Châu. Lần này Hỏa Vân Cung e rằng sẽ tìm ngươi gây rắc rối, ngươi cần chú ý nhiều hơn. Đại trưởng lão nói. "Ừm, ta nhớ rồi." Diệp Phong gật đầu, ngược lại cũng không quá để tâm. Ban đầu hắn vốn đã nhắm đến vị trí số 1, cho dù không có Hỏa Vân Cung, mối quan hệ với các thế lực khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Chương 121, Phượng Loan phủ. Chương 121, Phượng Loan phủ. Ha ha, những gì cần nói đều đã nói xong, lão phu sẽ không ở đây làm phiền ngươi nữa. Đại trưởng lão đột nhiên cười, chỉ vào một hướng, nói. Diệp Phong nhìn theo hướng đại trưởng lão chỉ, tốt quá, Khổng Phàm Nhu đang tức giận đùng đùng đi về phía này. Ta nghĩ ta vẫn còn chuyện muốn hỏi một chút, đại trưởng lão đợi đợi chết tiệt, chạy nhanh thật. Diệp Phong đội vàng tìm đại trưởng lão, nhưng đâu còn bóng dáng đại trưởng lão nữa. Khổng Phàm Nhu bây giờ rất tức giận, cực kỳ tức giận. Vừa rồi nàng vô tình nghe Hoa Dung và Hoa Nương nói chuyện, Giang Diệp Phong buổi tối sẽ đến phòng các nàng. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Hoa Dung cố ý để Khổng Phạm Nhu nghe thấy. Dù sao, nếu Diệp Phong thật sự đến phòng nàng, nàng thân là một tông chủ, đây không phải chuyện nhỏ. Chỉ là khổ cho Diệp Phong rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc nửa năm đã qua. Sau khi vượt qua biển rộng mênh mông, Diệp Phong cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đại lục. Từ trên cao nhìn xuống, điều đầu tiên nhìn thấy là những bức tường thành cao chót vót, tường thành ở đây đặc biệt cao. Độ cao này, nếu tu sĩ cấp thấp muốn vượt qua, e rằng cũng phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, tường thành được xây dựng ngay sát bờ biển, kéo dài dọc theo toàn bộ bờ biển, trên tường thành 10 bước một chốt, 5 bước một chạm, đứng đầy binh lính canh gác, dường như đang phòng bị điều gì đó. Người đến dừng bước. Pháp thuyền của Diệp Phong vừa tiếp cận tường thành, một tướng sĩ mặc giáp trụ liền trực tiếp đáp xuống mũi thuyền. Đông Thần Châu đến tham gia nguyên không cổ cảnh. Đại trưởng lao chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: "Bái kiến tiền bối, Phượng Loan phủ có quy định, văn bối cần kiểm tra một phen." Tướng sĩ trước tiên chắp tay hành lễ, nói: "Ừm." Đại trưởng lão nhàn nhạt từng tiếng, không hề có chút bất ngờ nào, hiển nhiên là rất quen thuộc với quy định này. Tiếp đó, tướng sĩ lấy ra một tấm ngọc phù, miệng khẽ niệm chú, lập tức một đạo tử quang từ ngọc phù bắn ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ pháp thuyền. "Tiền bối, trong thành Phượng Loan phủ cấm pháp thuyền bay lượn, xin mời di chuyển đến cổng thành phía dưới." Một lát sau, tướng sĩ thu ngọc phù lại, chắp tay hành lễ với đại trưởng lão rồi nói. Nói xong, tướng sĩ trực tiếp rời khỏi pháp thuyền. Vị tướng sĩ này chỉ là một lính canh thành nhỏ nhoi, nhưng dù biết họ là người Đông Thần Châu đến tham gia nguyên không cổ cảnh, hắn vẫn không hề khiêm nhường hay kiêu ngạo. Chỉ từ tướng sĩ này, cũng có thể thấy được phong cách hành sự của Phượng Loan phủ. Trong quá trình Diệp Phong và nhóm người hạ xuống cổng thành, còn có rất nhiều người cũng đang trải qua những cuộc kiểm tra tương tự. "Phượng Loan phủ này, quản lý thật nghiêm ngặt a." Diệp Phong nói. "Đây là để phòng bị yêu thú." Đại trưởng lão nói. "Yêu thú?" Diệp Phong có chút kinh ngạc. "Ừm, ngươi đã nghe nói đến Vạn Yêu Đảo chưa?" Đại trưởng lão hỏi. "Chưa." Diệp Phong lắc đầu, nói. "Vạn Yêu Đảo có thể nói là thánh địa của yêu thú, nơi đó tụ tập vô số yêu thú cường đại. Yêu thú đại thừa kỳ bình thường rất khó gặp, tương truyền trên đảo cũng có thể thấy khắp nơi." Mọi người hạ xuống cổng thành, vừa đi vào cổng thành, đại trưởng lão vừa giải thích. "Vạn Yêu Đảo và Phượng Loan phủ có thù oán." Diệp Phong đoán. "Oán thì lão phu không biết có hay không, nhưng Vạn Yêu Đảo nằm ngay trong vùng biển này, Phượng Loan phủ là thế lực nhân loại gần Vạn Yêu Đảo nhất. Mặc dù Vạn Yêu Đảo chưa từng tấn công Phượng Loan phủ, nhưng các nàng lại không dám không phòng bị." Đại trưởng lão nói, mắt vô tình liếc nhìn Tuyết Di Ninh, sau đó mới tiếp tục nói. "Nhưng theo lão phu thấy, bọn họ làm vậy hoàn toàn là thừa thãi." "Tại sao lại nói như vậy?" Diệp Phong hỏi. "Bởi vì Vạn Yêu Đảo sở dĩ có thể trở thành thánh địa của yêu thú, là vì nơi đó hội tụ gần như tất cả yêu thú độ kiếp kỳ của tu chân giới. Nếu yêu thú độ kiếp kỳ muốn đến Phượng Loan phủ, chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ vừa rồi, e rằng không thể dò ra được. Hơn nữa, một thành phố quy mô như Phượng Loan phủ, cũng không thể giống như tông môn của chúng ta, xây dựng một hộ tông đại trận. Ngươi nói bọn họ có phải là thừa thãi không?" Đại trưởng lão nói. "Đúng là rất thừa thãi." Diệp Phong gật đầu, cảm thấy đại trưởng lão nói rất có lý. Nhưng điều Diệp Phong không ngờ là, ngay cả khi thật sự khai chiến với yêu thú, cũng không thể vừa bắt đầu đã là trận chiến giữa những người ở độ kiếp kỳ chứ. Vì vậy, mục đích của Phượng Loan phủ phần lớn vẫn là để phòng bị yêu thú dưới độ kiếp kỳ. Và việc đại trưởng lão nói như vậy cũng là điều hiển nhiên, chỉ là để an ủi Tuyết Di Ninh mà thôi. Mấy người vừa nói chuyện đã đến trước cổng thành. Thực ra cũng không hẳn là cổng thành, vì thứ hiện ra trước mắt Diệp Phong và những người khác là từng cái trận pháp truyền thống. Nơi đây cách Phượng Loan phủ thành thật sự còn một đoạn đường, cần phải ngồi trận pháp truyền thống. Đại trưởng lão vừa nói, vừa đưa cho tướng sĩ bên cạnh trận pháp truyền thống một túi vải. Tướng sĩ tùy tiện kiểm tra một chút, liền cho mọi người ngồi lên trận pháp truyền thống. Một luồng bạch quang lóe lên, chờ khi mọi người khôi phục tầm nhìn, đã đến một quảng trường phủ đệ. Nơi đây cũng đã có người chờ sẵn, người dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử mặc bộ y phục màu vàng sáng, trên đó thêu hình loan phượng, cả người đứng đó, cảm giác đầu tiên mang lại cho người khác chính là cao không thể với tới, quý không thể tả. Những người phía sau nữ tử cũng đều là những đại tu sĩ khí thế hùng vĩ. "Bái kiến tiểu tiền bối." Nữ tử nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, cung kính hành lễ, đối với Diệp Phong và những người khác, lại ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Chương này vẫn chưa xong, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 122, vô vọng chi thai. Chương 122, vô vọng chi thai, nhưng đi theo công tử để làm gì cơ chứ? Nô gia không hiểu lắm. Hoa Dung long mèo nói. "Đương nhiên là chuyện nam nữ rồi, yên tâm, bản thiếu gia chắc chắn sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử." Nam tử nói càng ngày càng lộ liễu, hơn nữa khi nói chuyện, ánh mắt đã không chỉ hướng về một mình Hoa Dung nữa, mà đang đánh giá tất cả mọi người. Không nói gì khác, đoàn người của Diệp Phong, chỉ xét về chất lượng của những nữ nhân này, tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt của tất cả nam nhân. Mặc dù Nô gia cũng muốn đi theo công tử, nhưng tiếc là đã có ý trung nhân, e rằng không thể như ý công tử được rồi. Hoa Dung cố ý suy nghĩ một lát, sau đó giả vờ vẻ mặt khó xử, nói. Lời này vừa thốt ra, Diệp Phong vốn đang xem kịch vui, đột nhiên có một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Và cảm giác không lành này cũng rất nhanh được kiểm chứng. "Vậy ý trung nhân của cô nương là ai? Bản công tử giết hắn đi, vậy ngươi chẳng phải không có ý trung nhân sao?" Nam tử nhàn nhạt nói. "Ồ, là như vậy hả, nghe có vẻ rất có lý." Hoa Dung trước tiên gật đầu đồng tình với nam tử, sau đó lại quay sang Diệp Phong lộ vẻ hoảng sợ. "Diệp Phong chủ, người này nói muốn giết ngươi, làm sao bây giờ?" Rõ ràng là hai biểu cảm hoàn toàn khác biệt, nhưng trên khuôn mặt Hoa Dung lại không nhìn ra chút nào sự trái ngược. "Ta nói Hoa tỷ tỷ, chuyện này không liên quan gì đến ta chứ?" Diệp Phong khỏe miệng giật giật, hỏi. "Sao lại không liên quan chứ, Nô gia và muội muội ngưỡng mộ Diệp Phong chủ đã lâu, có Diệp Phong chủ ở đây, những nam nhân khác trên thiên hạ đã khó có thể lọt vào mắt Nô gia tỷ muội rồi. Hoa Dung vừa nói, còn không quên kéo luôn muội muội mình vào. Không thể không nói, hai nữ nhân giống nhau như lúc, cùng ngàn kiểu vạn mị đứng trước mặt mình, nhìn mình đầy tình tứ, quả thật là một chuyện rất sảng khoái. Nhưng Diệp Phong hiện tại lại có chút không sảng khoái nổi, bởi vì hai ánh mắt lạnh băng đang dán chặt vào hắn. Một ánh mắt đương nhiên là của Khổng Phạm Nhu, mặc dù biết Hoa Dung chỉ là lấy Diệp Phong làm cái cớ, nhưng điều này không ngăn cản Khổng Phạm Nhu trừng mắt nhìn Diệp Phong. Còn ánh mắt kia, đương nhiên là của nam tử rồi. Nhưng ánh mắt của nam tử không phải là ghen tị hay đố kỵ, mà là lạnh băng, một loại lạnh băng khi nhìn người chết. Cô nương, ngươi sắp không có người ngưỡng mộ nữa rồi. Chỉ nghe nam tử khẽ nói ra câu này, lời vừa dứt, liền thấy nam tử làm động tác búng tay về phía Diệp Phong. Lập tức một luồng kình phong đánh về phía Diệp Phong, nam tử lại ngang nhiên ra tay như vậy. Và rõ ràng chỉ là một đòn tùy tiện của nam tử, nhưng kình phong lại vang lên từng trận tiếng nổ siêu thanh trong không trung, có thể thấy được thực lực cường hãn của nam tử. Nhưng động tác của nam tử cũng khiến Diệp Phong nhíu mày ngay lập tức, cho dù thực lực mạnh, nhưng vừa ra tay đã muốn giết người, có phải là quá kiêu ngạo một chút không? Vừa nghĩ, Diệp Phong vừa giơ một tay lên, đặt trước người, chuẩn bị đỡ đòn tấn công này của nam tử. Ngay lúc này, một bóng người chắn trước mặt Diệp Phong. Âm sĩ, đây là Phượng Loan phủ. Chỉ thấy người này tùy tiện vung tay, liền hóa giải được công kích của âm sĩ. Mà người này Diệp Phong và nhóm người cũng quen biết, chính là người mà Phượng Loan phủ chủ lưu lại, nói là sẽ giúp bọn họ sắp xếp chỗ ở người này trông bình thường, y phục trên người rất giản dị, cũng không có khí chất đặc biệt nào, Diệp Phong và nhóm người chỉ coi hắn như một người hầu mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, hình như hoàn toàn không phải như vậy. Phượng Kinh Ca, người được gọi là âm sĩ, khi thấy người này đỡ được công kích của mình, lại không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nào. Ngược lại là hứng thú đánh giá tên gia hỏa trông như người hầu này, khẽ thốt ra một cái tên. Người trông như người hầu không trả lời, cũng không phủ nhận. Ngược lại như thể không nghe thấy lời của âm sĩ, lại trở về vị trí cũ, lặng lẽ hầu hạ. Tương truyền Phượng Khinh Ca của Phượng Loan phủ, thiên tư yêu nghiệt, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí phủ chủ kế nhiệm, nhưng lại không mấy khi đi lại bên ngoài, ít ai biết hắn trông như thế nào. Thì ra là có sở thích đặc biệt, thích hầu hạ người khác ca. Âm công tử trêu chọc. Nhưng mặc kệ âm sĩ nói thế nào, Phượng Khinh Ca vẫn im lặng, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp mấy. Giấu đầu lòi đuôi, sao? Chẳng lẽ là để làm kinh ngạc trong cuộc thi đấu? Ngay lúc này, lại có hai người từ xa đi tới. Một người có mái tóc đỏ rực, người kia là một tráng hán bằng mỡ. Lúc này, người nói chuyện chính là người có mái tóc đỏ rực kia. Hỏa Viêm, sao, ngươi cũng thấy tên giá hỏa này không thuận mắt sao? Âm sĩ thấy người đến, trên mặt mang theo ý cười, mở miệng hỏi. So với hắn, ta thấy ngươi càng không thuận mắt hơn. Chỉ là âm sĩ rõ ràng là nhiệt tình bị lạnh nhạt, Hỏa Viêm này, dường như càng không ưa hắn. Ai nha, việc này thật khó giải quyết nha, ta hình như trở thành mục tiêu của mọi người rồi. Khoe miệng âm sĩ nhếch lên một nụ cười, giả vờ kinh hoàng nói. Biết thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một đám âm hiểm gia hỏa. Hỏa Viêm nói một cách không chút kiêng dè, sự ghét bỏ đối với âm sĩ không hề che giấu. Xem ra bản công tử hôm nay thật sự không nên xuất hiện ở đây rồi. Đối mặt với sự ghét bỏ của Hỏa Viêm, âm sĩ cũng không tức giận, nhún vai, vẻ mặt khổ não. Bản công tử chỉ là thấy bạn bè Đông Thần Châu vừa đến, muốn chào hỏi một tiếng, nhưng ta hình như bị tất cả mọi người không ưa rồi. Đông Thần Châu? Ngươi nói bọn họ là người Đông Thần Châu đến sao? Tuy nhiên, âm sĩ có lẽ là vô tình nói, nhưng Hỏa Viêm khi nghe thấy ba chữ Đông Thần Châu, sắc mặt lại hơi thay đổi. Ừm, đúng vậy. Âm sĩ thấy biểu cảm của Hỏa Viêm, dường như đã phát hiện ra điều gì thú vị, liên tục gật đầu khẳng định. Ai là người Tử Tiêu Tông? Hỏa Viêm nhìn về phía Diệp Phong và nhóm người, quát hỏi. Hỏa Viêm, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong và những người khác còn chưa mở miệng, Phượng Khinh Ca lại lần nữa đứng trước mặt Diệp Phong và nhóm người, mở miệng nói. Đây là ân oán giữa Hỏa Vân Cung và Tử Tiêu Tông ta, Phượng Khinh Ca, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Hỏa Viêm trầm giọng nói. Bất kể các ngươi có ân oán gì, thành chủ phủ cũng không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện ra tay. Ngữ khí của Phượng Khinh Ca vẫn bình thản, nhưng mọi người lại cảm thấy một luồng khí lạnh. Vậy nếu ta nhất định phải ra tay thì sao? Hỏa Viêm nói. Nếu Hỏa Viêm huynh không ngại, bản công tử cũng có thể giúp một tay đó. Âm sĩ vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, hương phấn nói. Không cần, ai muốn hợp tác với tên gia hỏa ngươi? Âm sĩ nhận được, vẫn là câu trả lời khinh thường của Hỏa Viêm. Chỉ từ đây cũng có thể thấy được, mối quan hệ giữa Hỏa Viêm và âm sĩ, dường như là như nước với lửa vậy. Một đám phế vật Đông Thần Châu, cộng thêm một Phượng Khinh Ca, tưởng rằng có thể ngăn cản ta sao? Cung Minh, giúp ta một tay, giúp ta ngăn cản Phượng Khinh Ca một lát thôi. Chương 123, thật là không có cảm giác tham gia a. Chương 123, thật là không có cảm giác tham gia a. Chỉ nghe Hỏa Viêm nói với Tráng Hán bên cạnh một câu, liền lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng hầu như ngay khi hắn vừa nói xong, âm sĩ đã cảm thấy một luồng tình phong lướt qua má mình. Kỳ lạ, ai đang tấn công ta? Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Hỏa Viêm. Hắn rất chắc chắn, hắn tuyệt đối là bị người khác tấn công, nhưng bên cạnh hắn rõ ràng chỉ có một Cung Tuấn a, người tấn công hắn không thể nào là Cung Tuấn chứ. Mặc dù hắn và Cung Tuấn không phải là mối quan hệ đặc biệt tốt, nhưng nói là bạn bè bình thường thì cũng không sai. Đặc biệt là khi Nguyên Không Cổ Cảnh sắp bắt đầu, mối quan hệ của bọn họ chỉ sẽ càng thêm gắn bó, lúc này, ai cũng không muốn mình có thêm một kẻ thù chứ. Chẳng lẽ là người của các thế lực khác? Nhưng ta cũng không có kết toán với ai, tại sao vừa lên đã động thủ chứ? Hỏa Viêm rất bối rối. Hắn muốn nghiêng đầu nhìn xem ai đang tấn công mình, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Hỏa Viêm đã cảm thấy má mình đau nhói, sau đó cả người bay ngang ra ngoài. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, ngay cả Phượng Kinh Ca, người chủ nhà, muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Viêm bị đánh bay. Thể tu Hỏa Viêm là một người cực kỳ thông minh, chỉ từ lực đạo này, hắn đã phân tích được người này là một thể tu lợi hại. Ông tiếp đó liền thấy Hỏa Viêm đâm sập hai bức tường, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Ai dám đánh lên ta? Muốn chết điều đầu tiên Hỏa Viêm làm sau khi ổn định thân hình, là muốn biết ai đang tấn công mình. Nhưng Hỏa Viêm sau khi nhìn thấy người tấn công mình, lập tức nuốt nửa câu sau vào bụng. Cung Minh, ngươi là ý gì? Hỏa Viêm có chút bối rối hỏi. Đúng vậy, người tấn công Hỏa Viêm chính là huynh đệ tốt của hắn Cung Tuấn. Ai là cung huynh của ngươi? Lão tử và ngươi không thân, ta cảnh cáo ngươi, đừng có loạn nhận thân thích a. Cung Tuấn nghe lời của Hỏa Viêm, liền lập tức chỉ vào Hỏa Viêm mà hét lên. Vẻ mặt sốt sắng, cứ như thể Hỏa Viêm là bệnh dịch vậy, sợ hãi dính dáng đến hắn một chút nào. Nhưng khi Cung Tuấn nói chuyện, ánh mắt luôn vô tình liếc nhìn về phía Diệp Phong, giọng nói cũng đặc biệt lớn, luôn mang lại cho người khác cảm giác cố ý nói cho người khác nghe. Cung Minh. Hỏa Viêm lúc này càng thêm bối rối, biểu hiện của Cung Tuấn quá đỗi kỳ lạ, rõ ràng trên đường bọn họ đến đây vẫn nói cười vui vẻ, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy chứ? Lão tử đã nói rồi, đừng gọi ta Cung Minh, lão tử và ngươi không thân. Cung Tuấn lần này phản ứng càng lớn hơn, còn cố ý lùi lại mấy bước để biểu lộ tâm ý của mình. Tiếp đó liền thấy ánh mắt Cung Tuấn quét qua quét lại xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Phong. Ai ra, Diệp huynh, ngươi đến Vượng Loan phủ từ khi nào vậy? Sao không nói với tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ còn đi đón ngươi. Cung Tuấn vui mừng gọi. Lúc này Cung Tuấn biểu hiện ra chính là vẻ mặt vui mừng khi đột nhiên gặp lại bạn cũ. Chỉ là diễn xuất của Cung Tuấn thực sự không tốt lắm, dấu vết diễn xuất quá rõ ràng, thực sự khiến người khác không thể hưởng ứng được. Chẳng hạn như Diệp Phong, đối phương nhiệt tình như vậy, theo phép lịch sự, đương nhiên phải đáp lại vài câu. Nhưng Diệp Phong lúc này thực sự không biết nên nói gì, một mặt là vì Cung Tuấn diễn quá giả. Mặt khác, Diệp Phong bây giờ rất bối rối. Từ khi Âm Sĩ xuất hiện, rồi đến Hỏa Viêm xuất hiện, đều vô duyên vô cớ gây phiền phức cho hắn. Ai cũng thấy, lúc này phải là lúc hắn ra vẻ đánh mặt. Nhưng sự thật là, hắn thân là nhân vật chính, đến bây giờ còn chưa nói một câu nào. Điều này thật sự không có cảm giác tham gia a. Ngươi là? Mai sau, Diệp Phong nín thở hồi lâu, cuối cùng chỉ nặn ra được hai chữ này. Thôi được rồi, mặc dù đối phương rất nhiệt tình, nhưng Diệp Phong thực sự không quen hắn a. Ta là Cung Tuấn của Hạo Thiên phủ a, trước đây còn từng đến Tử Tiêu tông nữa, may mắn được chiêm ngưỡng phong thái của Diệp huynh. Cung Tuấn vội vàng nói. Đúng vậy, Cung Tuấn chính là vị sát thủ mà Đồ Bách Thành nói tới lúc trước, vốn dĩ Đồ Bách Thành muốn Cung Tuấn và Diệp Phong tỉ thí, nhưng sau đó thì không thành. Tuy nhiên Cung Tuấn lại đích thực chứng kiến cảnh Diệp Phong và Đồ Bách Thành đánh nhau, cũng rất khâm phục thực lực của Diệp Phong. Thêm nữa trước khi đến đây, Đồ Bách Thành đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải có quan hệ tốt với Diệp Phong. Vốn dĩ Cung Tuấn vẫn luôn chờ Diệp Phong đến, nghĩ cách kết giao với Diệp Phong, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được. Chỉ là suýt chút nữa trở thành thế lực đối địch. Cung Minh, đa tạ. Diệp Phong vừa nghe là người của Hạo Thiên phủ, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện, đồng minh mà, đương nhiên phải giúp người của mình rồi. Cung Minh, chẳng lẽ ngươi muốn hợp tác với đám phế vật Đông Thần Châu sao? Hỏa Viêm lúc này cũng đã hiểu ra, không thể tin được hỏi. Đông Thần Châu bị coi là rác rưởi, cả Đại Châu cộng lại mới miễn cưỡng được tính là một thế lực tham gia nguyên không cổ cảnh. Hỏa Viêm, chú ý lời nói của ngươi, dám sỉ nhục bằng hữu của ta nữa, cho dù đây là thành chủ phủ của Phượng Loan phủ, ta cũng phải phân cao thấp với ngươi. Cung Tuấn nghiêm giọng quát. Tốt, nếu đã như vậy, vậy thì đến đây, vừa hay ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của Hạo Thiên phủ. Đều là thiên tiêu, Hỏa Viêm sao có thể bị Cung Tuấn dọa sợ? Trong lúc nói chuyện, toàn thân hắn đã bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Ngay cả nền đá xanh dưới chân Hỏa Viêm cũng không chịu nổi nhiệt độ cao trên người Hỏa Viêm, gần như trong chớp mắt đã biến thành một phấn. Hai vị, ta xin nhắc lại lần nữa, đây là thành chủ phủ, nếu hai vị cố chấp không nghe lời của tại hạ, vậy tại hạ đành phải không khách khí. Phượng Khinh Ca cũng đứng ra, giọng điệu càng lúc càng lạnh. Chỉ là ai cũng thấy được, lời của Phượng Khinh Ca nhìn như là nói cho hai người nghe, nhưng ánh mắt lại luôn đặt trên người Hỏa Viêm. Hỏa Viêm đương nhiên cũng nhìn ra điều này, ánh mắt không khỏi đánh giá những người có mặt. Ha ha, đừng nhìn ta nha, vừa rồi ta muốn giúp ngươi, ngươi không cần, bây giờ có thêm ta cũng không chắc đánh lại đâu. Âm Sĩ đối mặt với ánh mắt của Hỏa Viêm, cố ý khoa trương nói. Hừ. Hỏa Viêm hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trên người biến mất, giây tiếp theo, trực tiếp rời khỏi đây. Lời của Âm Sĩ tuy không hay, nhưng bây giờ Hạo Thiên phủ, Phượng Loan phủ đều nhắm vào hắn, đã là không đánh lại, huống hồ bên cạnh còn có Đông Thần Châu đang rình rập, điều hắn có thể làm, chỉ có rời đi mà thôi. Không có kịch hay để xem rồi, lại là một ngày vô vị, bản công tử vẫn nên ra ngoài đi dạo vậy, có lẽ trong Phượng Loan phủ thành có chuyện gì đó, có thể khiến bản công tử cảm thấy cuộc sống không quá nhàm chán. Sau khi Hỏa Viêm rời đi, Âm Sĩ dường như đã xem đủ náo nhiệt, hai tay kê sau gáy, lắc lư cũng rời đi. Chỉ là hành động của Âm Sĩ, nhất thời khiến đoàn người của Diệp Phong cảm thấy khó hiểu, rõ ràng trước đó hắn là người gây sự, nhưng tại sao bây giờ hắn lại trở thành người xem vậy? Chương 124, Cung Tuấn thẳng thắn chương 124, Cung Tuấn thẳng thắn đây chỉ là thăm dò của Âm Sĩ mà thôi, cho dù Âm Sĩ này khó lường, nhưng đây là thành chủ phủ của Phượng Loan phủ, cho dù hắn thực sự muốn động thủ, cũng sẽ không chọn ở đây. Sau khi Âm Sĩ rời đi, Phượng Khinh Ca vốn im lặng ít nói, nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người, sau khi nhìn Diệp Phong thêm vài lần, đột nhiên mở miệng nói. Câu nói đột ngột này khiến mọi người có chút không thích nghi, bởi vì điều này không phù hợp với hình tượng của Phượng Khinh Ca. Chư vị, ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ở. Sau khi Phượng Khinh Ca nói xong, hiển nhiên cũng không còn hứng thú nói tiếp, làm một cử chỉ mời, sau đó liền không nói nữa. Theo hắn thấy, mọi chuyện đã được giải thích xong, bao gồm cả lý do vì sao Âm công tử ra tay và vì sao hắn ra tay, không còn gì để nói nữa. Và tất cả những điều này cũng là vì nể mặt Diệp Phong. Mặc dù hắn không quen Diệp Phong, nhưng hắn lại quen Cung Tuấn. Cùng là ba phủ thành lớn ở Nam Bộ Châu, Cung Tuấn với tư cách là đệ tử kiệt xuất nhất của Hạo Thiên phủ, Phượng Khinh Ca đương nhiên rất hiểu rõ hắn. Một kẻ kiêu ngạo, tự cho rằng vô địch cùng thời đại, lại có thể tôn sùng một người như vậy, thậm chí không tiếp kết toán với Hỏa Viêm. Chỉ riêng điểm này, đã có thể thấy được sự bất phàm của Diệp Phong. Phượng Khinh Ca đương nhiên cũng không ngại bán cho Diệp Phong một thân tình. Chỗ ở của mọi người là một sân viện, đình đài lầu gác, cây cối núi đá, ao cá, mọi thứ đều có. Có thể thấy Phượng Loan phủ đã rất tận tâm trong việc sắp xếp cho các thế lực. Phượng Khinh Ca dẫn mọi người đến đây, tùy tiện hành lễ rồi trực tiếp rời đi. Nếu không phải tên gia hỏa này ăn mặc bình thường, Diệp Phong rất muốn nói một câu, đúng là phong cách tổng tài bá đạo mà. Vị Âm công tử kia, chắc hẳn là người của Âm gia, một trong năm đại thế gia Bắc Lô Châu rồi. Phượng Khinh Ca vừa đi, Hoa Dung cũng thu lại vẻ phù phiếm thường ngày, nói: "Vừa rồi Âm công tử thăm dò không sai, nhưng nàng nào có phải không thăm dò chứ?" Âm gia Diệp Phong biết thế gia này, đại trưởng lão đã nhấn mạnh đặc biệt, là chơi độc, đừng dễ dàng chọc vào. "Ừm, đúng vậy, chính là Âm gia, thích chơi đầu, rất đáng ghét." Một giọng nói khẳng định suy đoán của Hoa Dung, thậm chí còn không quên bày tỏ sự ghét bỏ đối với Âm gia. "Ơ vị cung huynh này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mình bây giờ nên rời đi một chút sao?" Diệp Phong nghe lời người này, khoe miệng không tự chủ được giật giật, hỏi: "Đúng vậy, người nói chuyện này chính là Cung Tuấn, tên gia hỏa này rất tự nhiên cứ thế đi theo. Sau đó bây giờ còn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, không hề coi mình là người ngoài. Ai cũng thấy, bây giờ là lúc bọn họ Đông Thần Châu họp nhỏ, chẳng lẽ người của Hạo Thiên phủ không nên tránh hiểm nghi sao?" "Rời đi? Rời đi làm gì? Phủ chủ của chúng ta nói, ta lần này đến đây, không cần làm gì cả, chỉ cần theo ngươi là được." Cung Tuấn thì rất kinh ngạc, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Diệp Phong. "Nhưng bây giờ cuộc thi còn chưa bắt đầu mà, ngươi theo ta làm gì?" Diệp Phong rất cả lời, chẳng lẽ tên gia hỏa này còn định từ bây giờ cho đến khi cuộc thi kết thúc, cứ thế đi theo mình sao? "Phủ chủ của chúng ta nói, ta phải bắt đầu đi theo trước khi cuộc thi, như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm. Nếu không người của Đông Thần Châu các ngươi đều rất giàu hạn, tình cảm sâu đậm rồi, các ngươi cũng không tiện tính toán chúng ta." Cung Tuấn nói những lời này rất thành thật, ánh mắt cũng cực kỳ vô tội. Nhưng điều này lại khiến Diệp Phong và nhóm người rất khó chịu, tại sao họ rõ ràng cảm thấy mình bị mắng, nhưng lại không biết nên nói gì? "Phủ chủ các ngươi còn nói gì nữa?" Mai sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Đồ Bách Thành vì người nhà mình, chắc cũng đã hao tâm tổn trí, đoán chừng đã dặn dò không ít chuyện. "Phủ chủ còn nói, chúng ta có thể chia sẻ thông tin mà chúng ta thu thập được với các ngươi." Cung Tuấn suy nghĩ một chút, do dự nói. Đồ Bách Thành dặn dò hắn, chuyện này nhất định phải chọn thời cơ tốt mới nói, tốt nhất là có thể khiến Diệp Phong nợ một tân tình. Nhưng bây giờ không khí đã được đẩy đến đây rồi, Cung Tuấn cảm thấy, đây chắc là thời cơ tốt rồi. "Ơ vậy ngươi cứ nói đi." Diệp Phong chần chờ một chút, nói. "Tục ngữ nói hay, thành thật là tuyệt chiêu lớn nhất đã." Những lời Cung Tuấn nói trắng ra, chính là Đồ Bách Thành đang tính kế Đông Thần Châu, nhưng người ta lại bày rõ ràng tính kế này ra, khiến ngươi không thể tức giận. "Nói gì?" Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt to, nhất thời có chút không phản ứng kịp. "Thông tin a, ngươi không nói muốn chia sẻ thông tin sao?" Diệp Phong nói. "Ồ, đúng vậy, thông tin. Ừ, bắt đầu nói từ đâu đây?" Cung Tuấn trước tiên vẻ mặt bừng tỉnh, ngay sau đó lại bối rối. "Cứ nói về những người hôm nay là sao đi." Diệp Phong nhìn chằm chằm Cung Tuấn một lúc lâu, dường như biết tại sao Đồ Bách Thành loại chạy đến Đông Thần Châu. Chủ yếu là không có đối tượng liên minh, với vẻ ngoài mà Cung Tuấn hiện tại thể hiện ra, đoán chừng bị bán rồi còn phải giúp đếm tiền nữa. Và đối với đối tác, đương nhiên là Đông Thần Châu yếu nhất là thích hợp nhất. Chỉ là Đồ Bách Thành không ngờ rằng, Đông Thần Châu lần này lại xuất hiện một yêu nghiệt, hợp tác đương nhiên cũng biến thành ôm đùi. "Được, có mục tiêu rõ ràng, Cung Tuấn tự nhiên cũng biết mình phải nói gì rồi. Âm sĩ chính là người của Âm gia Bắc Lô Châu, cũng là cao thủ hàng đầu được Âm gia phái ra lần này." Chương này chưa hết, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 125, Vạn Bảo Lâu. Chương 125, Vạn Bảo Lâu. Tính tình hòa nhã, có chính nghĩa, còn biết lý lẽ nói đến Âm Vũ, Cung Tuấn vừa khen, còn vừa không tự chủ được gật đầu, hiển nhiên là rất có thiện cảm với Âm Vũ này. Nói đến cuối cùng, còn không quên tổng kết về Âm Vũ. Dù sao thì, đánh giá của bên ngoài về Âm Vũ, chính là Âm Vũ căn bản không giống người của Âm gia. Tổng kết này tuy đơn giản, nhưng đánh giá này lại không hề thấp chút nào. Ấn tượng của Âm gia mang lại là gì, chỉ từ chỗ đại trưởng lão là có thể thấy được một hai. Đại trưởng lão là một người đứng ở đỉnh cao tu chân giới, đều đặc biệt dặn dò Diệp Phong đừng chọc vào Âm gia, có thể thấy được tiếng tăm của Âm gia rồi. Nhưng chính một thế gia như vậy, lại xuất hiện một Âm Vũ, tiếng tăm lại tốt như vậy, thực sự có chút không hợp. Nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng, âm sĩ này độc lai độc vãng, chúng ta lại có Diệp huynh ở đây, cho dù hắn có đến nữa, cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ thôi. Dường như nhìn ra sự lo lắng của mọi người Đông Thần Châu, Cung Tuấn tùy ý nói. Âm sĩ là một kẻ địch mạnh, nhưng trong mắt Cung Tuấn, Diệp Phong e rằng mới là nhân vật đáng sợ nhất trong cuộc thi đấu lần này. Nói về Hỏa Viêm và Phượng Khinh Ca đi. Hoa Dung nói. Hình như không biết từ lúc nào, người dẫn đầu của đoàn người Đông Thần Châu, dường như đã là Hoa Dung rồi, hơn nữa mọi người cũng không có bất kỳ dị thường nào về điều này. Hỏa Viêm chính là người của Hỏa Vân Cung Tây Hạ Châu, vốn dĩ cũng nên liên minh với chúng ta, nhưng ta không biết hắn lại có đoán với Diệp Minh, chư vị yên tâm, lần sau ta sẽ tìm cơ hội chút giận cho chư vị. Chắc là để thanh minh với Hỏa Viêm, Cung Tuấn vô ngực nói. Tuy nhiên, chỉ từ biểu hiện này cũng có thể thấy, Cung Tuấn kiêng rẻ Hỏa Viêm xa xa không bằng âm sĩ, dù sao hắn cũng không dám nói sẽ đánh âm sĩ một trận. Còn Phượng Kinh Ca, tin tức rất ít, ta đến Phượng Loan Phủ hơn một tháng rồi, hôm nay mới gặp hắn, rất thân bí. nhưng có tin đồn hắn rất mạnh, hẳn là sự tồn tại thứ hai hoặc thứ ba trong cuộc thi lần này. Cung Tuấn tiếp tục nói, còn người đứng đầu là ai, mọi người không hỏi, vì hắn đang ngồi ngay bên cạnh họ. Các thế lực khác thì sao, có ai cần đặc biệt chú ý không? Hoa Dung hỏi. Các nhà đương nhiên đều có cao thủ, nhưng những người cần đặc biệt chú ý thì không có mấy. Cung Tuấn suy nghĩ một chút, lại nhìn Diệp Phong, cuối cùng gật đầu khẳng định. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, đúng rồi, Phượng Loan phủ hôm nay có một buổi đấu giá, nghe nói lần này sẽ có rất nhiều bảo vật, chúng ta có nên đi xem không? Người của các thế lực khác cũng sẽ đi, vừa hay quan sát một chút. Thực ra Cung Tuấn hôm nay vốn dĩ là đi đấu giá, nếu không phải gặp Diệp Phong, lúc này Cung Tuấn đã cùng Hỏa Viêm đến hội đấu giá rồi. Đấu giá? Diệp Phong hứng thú, hắn thật sự chưa từng đi đấu giá. Đông Thần Châu phần lớn tồn tại dưới hình thức tông môn, những vương triều đó cũng chỉ là thế lực phụ thuộc của tông môn bọn họ. Cho dù có tổ chức đấu giá gì đi nữa, cũng sẽ không có bảo vật quá tốt, càng không thể thu hút cao thủ nào. Nhưng Nam Bộ Châu thì khác, họ vốn là ba phủ thành lớn, tính chất của họ giống như ba vương triều vậy. Quy mô của buổi đấu giá do họ tổ chức, có thể tưởng tượng được. Đi xem cũng tốt. Hoa Dung gật đầu, một mặt đó là nơi tốt để thăm dò tin tức. Mặt khác, nếu có thể kiếm được hai bảo vật trước khi thi đấu, cũng có thể tăng thêm phần thắng. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều đi tham gia đấu giá. Cuối cùng cũng chỉ có Diệp Phong, Hoa Dung, Tuyết Di Linh ba người, cùng Cung Tuấn rời khỏi thành chủ phủ. Mới đến nơi, bọn họ cũng không chắc có nguy hiểm gì không, phải biết rằng có lẽ còn có một âm sĩ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ngoài ba người này, thực lực của những người khác vẫn còn hơi thấp, tạm thời ở trong thành chủ phủ sẽ an toàn hơn. Và vừa rời khỏi thành chủ phủ, đi trên đường phố Phượng Loan phủ, không thể không nói, Diệp Phong và mấy người thực sự có cảm giác như Lưu bà vào đại quan viên. Thậm chí nếu không phải kiến trúc xung quanh mang phong cách cổ kính, Diệp Phong còn nghi ngờ mình đã trở về đô thị lớn ở kiếp trước. Chỉ riêng sự phồn hoa này đã xa xa không thể sánh bằng Đông Thần Châu. Hơn nữa Diệp Phong còn phát hiện một điểm, đó là người ở đây nói chung có tu vi mạnh hơn người ở Đông Thần Châu. Chỉ nhìn những người trên đường phố, trừ một số phàm nhân, trong số những người còn lại, những người mà Diệp Phong có thể nhìn ra tu vi lại không có mấy. Phải biết rằng Diệp Phong dù sao cũng là một cường giả trúc cơ kỳ a, ở đây dường như chỉ là sự tồn tại thấp nhất. Xem ra Đông Thần Châu được gọi là vùng đất hẻo lánh, không phải là không có lý do. Vị trí của đấu giá quán cách thành chủ phủ không xa, mấy người đi không bao xa, đã đến một tòa kiến trúc ba tầng đổ sộ. Trên tấm biển phía trên cổng viết ba chữ lớn Vạn Bảo Lâu. Một cái tên rất mộc mạc không hoa mỹ, nhưng chữ bảo ở giữa Vạn Bảo Lâu lại lớn hơn hai chữ kia rất nhiều, hơn nữa còn được cố ý làm thành kiểu mạ vàng. Ý nghĩa này đã quá rõ ràng, chính là muốn nói cho mọi người biết, đấu giá quán này toàn là bảo vật. Vạn Bảo Lâu, có thể nói như vậy, ở Nam Bộ Châu, ngoài Hạo Thiên phủ, Phượng Loan phủ, Thương Sơn phủ chúng ta, không có thế lực nào dám chọc vào bọn họ. Cung Tuấn giới thiệu, những lời này cũng đặt Vạn Bảo Đường ở vị trí ngang hàng với ba phủ thành lớn. Nếu đã như vậy, vậy tại sao trong các thế lực tham gia nguyên không cảnh cổ lại không có tên Vạn Bảo Lâu? Hoa Dung khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, nhưng nghe nói là Vạn Bảo Lâu tự mình không muốn tham gia, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy. Cung Tuấn nói. Ồ, thú vị. Hoa Dung nghe xong lời kể của Cung Tuấn, nở một nụ cười, khẽ lẩm bẩm. Thú vị? Cái gì thú vị? Cung Tuấn khó hiểu hỏi. Không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh giành nào, mới có thể luôn giữ được thân phận siêu thoát bên ngoài. Một khi hắn xuống sân tranh giành, e rằng ba phủ thành lớn các ngươi sẽ không ngại liên thủ chia chắc kho báu này. Hoa Dung nói. Ha ha, tiểu hữu có tâm tư khéo léo quá, không biết có hứng thú đến Vạn Bảo Lâu của ta làm một vị khách khanh không? Ngay khi Hoa Dung vừa dứt lời, một giọng nói từ cửa vang lên. Chỉ thấy trong bóng tối của một cây cột, có một lão giả đang ngồi khoanh chân ở đó, lúc này đang cười tủm tỉm nhìn Hoa Dung. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối còn có việc phải làm, e rằng không thể nhận hảo ý của tiền bối được. Hoa Dung chắp tay nói. Ha ha, vậy thì thật đáng tiếc rồi, người như tiểu hữu lại không thể gia nhập Vạn Bảo Lâu của ta. Lão giả vẻ mặt tiếc nuối nói. Được rồi, ông lão giữ cửa này, chúng ta đến để tham gia đấu giá, không phải để xem ngươi đào góc tường. Cung Tuấn thấy lão giả này nói mãi không dứt, liền không vui nói. Ha ha, thì ra là Cung Tuấn của Hạo Thiên phủ à, ngươi hôm nay đến muộn rồi, đấu giá đã bắt đầu được một lúc rồi. Chương 126, hội đấu giá. Chương 126, hội đấu giá. Tính tình của lão giả dường như cực kỳ tốt, dù ngữ khí của Cung Tuấn có tệ đến mấy, lão giả vẫn luôn mỉm cười. Vậy ngươi còn ở đây làm mất thời gian. Cung Tuấn liếc lão giả một cái, sau đó nói với Diệp Phong. Diệp huynh, không cần để ý đến ông lão này, hắn chỉ là một người giữ cửa của Vạn Bảo Đường, chúng ta vào thôi. Cung Tuấn nói xong, lão giả cũng quả thật không nói nữa, lại trở về dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần lúc trước. Giữ cửa. Nhìn khí tức gần ẩn tỏa ra này, hắn chắc cũng là độ kiếp kỳ rồi chứ, người như vậy, ngươi lại gọi hắn là giữ cửa. Hoa Dung kinh ngạc hỏi. Ừm, là độ kiếp kỳ, nhưng quả thật chỉ là một người giữ cửa. Trước mỗi đấu giá quán của Vạn Bảo Lâu đều có một người giữ cửa như vậy, chức trách của họ chính là đảm bảo buổi đấu giá diễn ra thuận lợi. Chỉ cần không ai phá vỡ quy tắc của đấu giá quán, họ sẽ luôn ngồi ở đây, chẳng phải là một người giữ cửa sao? Cung Tuấn thản nhiên nói. Và lão giả đương nhiên cũng nghe thấy lời nói không quá cung kính của Cung Tuấn, nhưng lại như một lão tăng nhập định, không hề phản ứng. Từ đây cũng có thể thấy được, bên ngoài dường như đã định vị thân phận của những người giữ cửa này là người giữ cửa. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã vào Vạn Bảo Lâu. Chư vị, bảo vật sắp được đấu giá tiếp theo, một chiếc trung đồng tứ phẩm, giá khởi điểm 10000 linh thạch trung phẩm. Vừa bước vào cổng lớn, điều đầu tiên lọt vào tai là giọng nói hùng hồn của một nam nhân trung niên. Diệp Phong nhìn khắp nơi, liền thấy Vạn Bảo Lâu ba tầng này, thực ra ở giữa lại trống rỗng, từ tầng 1 thông thẳng lên tầng 3. Tầng 1 ở trung tâm là một đài trưng bày, các chỗ ngồi bên dưới được bố trí hình tròn, bao quanh đài trưng bày. Tầng 2 và tầng 3 là những ô cửa sổ, mỗi ô cửa sổ đại diện cho một gian riêng, xem ra đó là những gian riêng mà Vạn Bảo Lâu đã sắp xếp. Lúc này, những ô cửa sổ này cũng đang ở trạng thái mở, bên trong ngồi đủ loại người già trẻ, nam nữ. Nhưng những người này đều có một điểm chung, đó là khí chất bất phàm, nhìn là biết không phải người bình thường. Diệp Phong và nhóm người bước vào, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, buổi đấu giá vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có một tiểu nhị chạy vội đến đón. "Cung thiếu, lầu 2 còn một gian riêng, mời lên lầu." Đi theo tiểu nhị lên lầu, Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán, Vạn Bảo Lâu này có thể đạt được quy mô như vậy, thực sự có lý do. Rõ ràng đây là Phượng Loan phủ, nhưng Cung Tuấn là người của Hạo Thiên phủ bước vào, vẫn có thể bị tiểu nhị nhận ra ngay lập tức. Theo lời của Diệp Phong, đây chính là chất lượng dịch vụ a, chỉ riêng điểm này đã có thể thu hút không ít khách hàng rồi. Một món bảo vật tứ phẩm, lại dám đòi một vạn linh thạch trung phẩm, Vạn Bảo Lâu này từ bao giờ lại đổi nghề đi cấp rồi? Đúng vậy, bảo vật tứ phẩm, sao dám đưa ra cái giá này? Vừa đến gian riêng, Diệp Phong và nhóm người đã nghe thấy hội trường ồn ào lên, dường như đều không hài lòng với giá của chiếc trung đồng. "Chư vị khách quan, xin hãy bình tĩnh. Chiếc trung đồng này tuy là tứ phẩm, nhưng lại có một công năng bổ sung, đó là tự thân mang theo công năng tấn công thần thức. Tầm quan trọng của thần thức với thực lực của chư vị ở đây, chắc hẳn tại hạ không cần phải nói thêm. Người sử dụng lắc chiếc trung đồng này, có thể gây ra đòn tấn công kép cả trong lẫn ngoài đối với địch thủ." Còn điểm mấu chốt nhất người đấu giá nói đến đây, dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh một vòng, lúc này mới tiếp tục nói. "Điểm mấu chốt nhất là, bảo vật này do Đông Phương Thế Gia luyện chế. Danh tiếng luyện khí của Đông Phương Thế Gia, ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa, chư vị xin hãy ra giá đi." Hoan hô lời nói của người đấu giá vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Khi nghe pháp bảo này có khả năng tấn công thần thức, những người có mặt đã có chút không ngồi yên được. Đặc biệt khi nghe người luyện chế lại là Đông Phương Thế Gia, những người này càng thêm nóng lòng. Thực lực của Đông Phương Thế Gia không nhất định là mạnh nhất tu chân giới, nhưng luận về luyện khí, Đông Phương Thế Gia dám nói đứng đầu thì không ai dám nói thứ hai. Bởi vì Đông Phương Thế Gia là thế lực duy nhất có khả năng và đã luyện chế thành công bảo vật lục phẩm. Bảo vật lục phẩm đã có linh trí, tu chân giới có người sở hữu bảo vật lục phẩm cũng không ít, nhưng đó cơ bản đều là kết quả của việc nuôi dưỡng lâu năm. Mà Đông Phương Thế Gia lại có thể trực tiếp ban cho pháp bảo linh trí, có thể thấy trình độ luyện khí của Đông Phương Thế Gia cao đến mức nào. "Ta ra 2 vạn linh thạch trung phẩm." "Thêm 1 vạn mà cũng dám mở miệng, ta ra 5 vạn." "6 vạn." Sau khi người đầu tiên mở miệng, giá đấu thầu đột nhiên tăng vọt với tốc độ khiến Diệp Phong phải kinh ngạc. Hơn nữa Diệp Phong còn phát hiện ra một điểm, phàm là người ra giá, sau khi báo giá, điều đầu tiên làm là đều nhìn về phía một gian riêng ở lầu 3, gật đầu ra hiệu. Đó chính là người của Đông Phương Thế Gia, cũng là người dẫn đầu trong cuộc thi nguyên không cổ cảnh lần này, Đông Phương Tố. Cung Tuấn thấy Diệp Phong cũng nhìn về hướng đó, nhỏ giọng nói: "Chẳng trách." Diệp Phong nhìn thanh niên đang nhàn nhạt thưởng trà ở cửa sổ kia, lập tức hiểu ra, trong lòng những người ra giá này, phần lớn cũng là muốn kết giao với Đông Phương Thế Gia. "Bọn họ đều ra giá, chẳng lẽ ngươi không tham gia sao?" Diệp Phong hỏi Cung Tuấn. Hắn cảm thấy Cung Tuấn dường như không mấy quan tâm đến chuyện kết giao với Đông Phương Thế Gia, ngược lại còn có chút khinh thường. "Chúng ta chỉ tin tưởng cơ thể của mình, pháp bảo suy cho cùng cũng chỉ là ngoại vật." Cung Tuấn thờ ơ nói. Nghe lời này, Diệp Phong cũng phản ứng lại, hóa ra Hạo Thiên phủ và Đông Phương Thế Gia là hai thế lực có lý niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên luyện khí, một bên luyện thể, chẳng trách Cung Tuấn lại khinh thường như vậy. 10 vạn linh thạch trung phẩm. Khi Diệp Phong và Cung Tuấn nói chuyện phiếm, giá của chiếc trung đồng cũng đã đạt đến đỉnh điểm. 10 vạn linh thạch trung phẩm đã vượt xa giới hạn của bảo vật tứ phẩm. Vật phẩm tiếp theo là một viên đan dược. Sau khi đấu giá chuông đồng kết thúc, người đấu giá lại tươi cười lấy ra một chiếc hộp gỗ. "Ha ha, xem ra mọi người đã đoán ra rồi. Không sai, viên đan dược này chính là từ tay Tư Không Thế Gia, tên là Tẩy Linh Đan. Đúng như tên gọi, viên đan dược này có thể tinh luyện linh khí trong cơ thể, khiến linh khí trong cơ thể càng thêm thuần khiết và hùng hậu." Hoan hô sau khi người đấu giá nói xong, toàn trường lại lần nữa xôn xao, thậm chí sự xôn xao lần này còn vượt xa so với chiếc chuông đồng. Tinh luyện linh khí, tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng ai ở đây mà không phải cao thủ, làm sao có thể không biết công hiệu cường hãn của nó? Đặc biệt là đối với thiên tiêu, điều đó càng quan trọng hơn. Chẳng hạn như Cung Tuấn bên cạnh Diệp Phong, trước đó đối với pháp bảo kia còn vẻ khinh thường, nhưng sau khi nghe về viên đan dược này, cũng vô thức ngồi thẳng dậy, trên mặt lộ ra một tia khao khát. Không gì khác, sở dĩ như vậy, chỉ vì một lý do. Chương 127, Âm Vũ và Âm Sĩ. Chương 127, Âm Vũ và Âm Sĩ. Bởi vì linh khí trong cơ thể càng tinh thuần, hình như càng dễ được thiên đạo công nhận, sau này khi thiên kiếp, cũng có thể tiết kiệm được vài phần sức lực. Đừng coi thường chỉ là vài phần sức lực này, phải biết rằng, mỗi lệnh kiếp đều là chuyện cựu tử nhất sinh. Bất cứ điều gì có thể tăng thêm dù chỉ một chút tỷ lệ thành công, đều có thể khiến mọi người tranh giành đến vỡ đầu. 5 vạn linh thạch trung phẩm. 6 vạn. 10 vạn. Sau một lát trầm mặc, hiện trường lập tức bị nhấn chìm trong từng đợt tiếng ra giá. Ngay cả Cung Tuấn bên cạnh Diệp Phong, cũng khản cổ họng hét lên 15 vạn. Nhưng sau khi bị người khác dễ dàng áp đảo, Cung Tuấn liền hậm hực ngồi xuống, vẻ mặt không vui. "Cung huynh bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?" Diệp Phong khó hiểu hỏi. Cung Tuấn cùng nhiệt trong mắt hắn là thấy được, cứ dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hình như có chút khó hiểu a ha ha. "Diệp huynh không biết đó thôi, 15 vạn linh thạch trung phẩm đã là cực hạn của ta rồi." Cung Tuấn gãi gãi gáy, vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Đây Diệp Phong nhìn những người vẫn đang điên cuồng ra giá, mặc dù biên độ tăng giá đã giảm, nhưng không khí điên cuồng đó lại không hề giảm một chút nào. Và Cung Tuấn, với tư cách là người lãnh đạo thế hệ này của Hạo Thiên phủ, lại chỉ với 15 vạn đã túi tiền giống tuyết rồi. Điều này so với các thế lực khác, thực sự có chút chênh lệch lớn a. Cái này Diệp huynh biết đó, Hạo Thiên phủ của chúng ta cơ bản đều là luyện thể, cho nên nhu cầu về thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng lớn hơn nhiều so với người khác, mặc dù cùng Tuấn chưa nói hết câu, nhưng Diệp Phong đã hiểu ý hắn. Nói trắng ra, chính là Hạo Thiên phủ có quá nhiều đứa con phá gia chi tử, cả Hạo Thiên phủ đều rất nghèo. Tuy nhiên Diệp Phong cũng không hề coi thường Cung Tuấn, bởi vì hắn còn nghèo hơn. Cung Tuấn còn có thể lấy ra 15 vạn linh thạch trung phẩm, còn hắn thì sao, một vạn linh thạch hạ phẩm cũng không lấy ra được à? 25 vạn. Cuối cùng, khi một người hét ra con số 25 vạn, toàn trường lại một lần nữa chìm vào im lặng. 25 vạn, ngay cả những thế lực hàng đầu có mặt cũng phải tốn chút sức mới lấy ra được. Là hắn. Diệp Phong nhìn theo hướng tiếng nói chuyển đến, người này hắn còn quen. Có thể nói không chỉ là quen, thậm chí còn vừa kết chút oán nhỏ, bởi vì người này là âm sĩ. Âm sĩ lúc này đang dựa vào một cây cột ở tầng 1, một mình, không lên gian riêng ở tầng 2. Âm sĩ công tử ra giá 25 vạn linh thạch trung phẩm, còn ai ra giá cao hơn không? Người đấu giá hô. Nhưng giọng nói của người đấu giá dường như nhắc nhở điều gì đó, chỉ thấy những người vốn đang ngồi cạnh âm sĩ, sau khi nghe người đấu giá hô tên âm sĩ, phản ứng đầu tiên của bọn họ lại là vội vàng hoảng sợ kéo giãn khoảng cách với âm sĩ. Ha ha, tên gia hỏa này đúng là danh tiếng lẫy lừng a. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi bật cười, vậy mà chỉ dựa vào một cái tên, đã khiến người khác phải tránh xa ba thước. Tên gia hỏa này bình thường phải làm bao nhiêu chuyện khiến người và thần cùng phẫn nộ á, ai bảo tên gia hỏa này nổi tiếng là tính khí thất thường, một giây trước hắn còn có thể cười nói vui vẻ với ngươi, giây sau nói không chừng ngươi đã trúng độc rồi. Ở bên cạnh hắn nguy hiểm quá lớn. Cung Tuấn không hề bất ngờ, dường như đã quen với điều này rồi. Còn ai ra giá cao hơn âm sĩ công tử không? Nếu không có, viên tẩy linh đan này sẽ thuộc về âm sĩ công tử. Người đấu giá lại lớn tiếng hô. Ngay khi lời của người đấu giá vừa dứt, một giọng nói ôn hòa từ tầng 3 vang lên. Đại ca, 25 vạn linh thạch trung phẩm không phải là một con số nhỏ đâu, đại ca thật sự có thể lấy ra sao? Theo quy định của Vạn Bảo Lâu, người đấu giá được bảo vật nhưng lại không trả linh thạch sẽ bị Vạn Bảo Lâu vĩnh viễn đưa vào danh sách đen. Nếu đại ca không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, có thể nói với đệ đệ một tiếng, đệ đệ lần này cũng mang theo một ít. Một nam tử mặc bạch bào, tay cầm quạt xếp, trông lễ độ, lúc này đang thò người ra nhìn xuống dưới. Hắn chính là Âm Vũ. Cung Tuấn rất tận tụy với trách nhiệm chia sẻ thông tin của mình, lời của Âm Vũ vừa vang lên, Cung Tuấn đã ghé sát hai Diệp Phong giới thiệu. Tên gia hỏa đầy vẻ trái ngược, lại mặc bạch bào. Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của Âm Vũ đối với Diệp Phong chính là mặc nhầm y phục. Rõ ràng là một thế gia chơi độc, lại cứ nhất định mặc bạch bào, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, còn không bằng âm sĩ toàn thân đồ đen. Cho nên nói, Âm Vũ này không giống người của Âm gia. Những người khác của Âm gia cơ bản đều giống âm sĩ, ấn tượng đầu tiên mang lại cho người khác chính là sự kiên kỵ. Nhưng Diệp huynh nhìn Âm Vũ này, nếu không nói hắn là người của Âm gia, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hướng đó. Cung Tuấn nói, ừm, đúng là nhìn không giống. Diệp Phong gật đầu, ấn tượng đầu tiên của Âm Vũ mang lại giống như những thư sinh ở kiếp trước của Diệp Phong, rất lễ phép. Lúc này cũng đang cúi đầu nhìn âm sĩ với vẻ mặt huynh đệ tình sâu, khiến người khác không thể tìm ra một chút lỗi nào. Không làm phiền đệ đệ bận tâm rồi, 25 vạn linh thạch trung phẩm nhỏ nhoi, ca ca còn có thể lấy ra được. Biểu hiện của âm sĩ hoàn toàn khác với Âm Vũ, âm sĩ căn bản là lười biếng đến mức không thèm nhìn lên một cái, nhàn nhạt nói. Nhưng nếu ca ca dùng nhiều linh thạch như vậy, vậy bảo vật cuối cùng thì sao? Chẳng phải chỉ có thể nhìn tôi sao? Âm Vũ vẻ mặt khổ sở nói. Chương này vẫn chưa xong, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 128, ta không có tiền. Chương 128, ta không có tiền, ngay cả chiếc ghế cũng bị nàng bật tung ra do lực bất ngờ đó. Người sao vậy? Hành động đột ngột của Tuyết Di Linh khiến những người còn lại trong gian riêng đều sửng sốt. Nhưng Tuyết Di Linh lại không trả lời câu hỏi của Diệp Phong, mà cứ nhìn chằm chằm vào đài trưng bày, nơi đó là món hàng tiếp theo sắp được đấu giá. Người muốn thứ này? Diệp Phong nhìn xuống dưới, hỏi Tuyết Di Linh. Nhưng Tuyết Di Linh vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn chú ý vào đó. Đồng thời, giọng nói của người đấu giá tiếp tục vang lên. Như mọi người đã thấy, đây là một con tuyết điêu non. Sự quý hiếm của tuyết điêu, mọi người chắc chắn đều biết. Tuyết điêu trưởng thành, nhất định là yêu thú thập nhị giai. Tất cả chỉ cần mang nó về tông môn, chăm sóc cẩn thận, với nội tình của chư vị, cộng thêm huyết mạch của tuyết điêu, nghĩ đến việc để nó đột phá thập nhị giai cũng không khó. Giá khởi điểm vẫn là một vạn linh thạch trung phẩm. Đúng vậy, sau khi người đấu giá kéo tấm vải xuống, chiếc lồng lộ ra bên trong đựng một con tuyết điêu nhỏ. Nhưng mà, huyết mạch của tuyết điêu tốt đến vậy sao? Diệp Phong có chút khó hiểu, hắn cũng từng gặp một con tuyết điêu, nhưng lại không có nhận thức gì về huyết mạch của tuyết điêu. Đương nhiên tốt rồi, loại yêu thú này trưởng thành cơ bản là nhất định sẽ đạt đến thập nhị giai. Quan trọng nhất là, tuyết điêu có một loại thiên phú, trời sinh thân cận với không gian chi lực, điều này cũng khiến tốc độ của nó cực nhanh. Nếu nó dốc toàn lực thi triển, ngay cả không gian nhảy vọt cũng không nhất định có thể sánh bằng nó. Hãy thử tưởng tượng, sau khi tuyết điêu trưởng thành đạt đến thập nhị giai, về mặt không gian này, e rằng khó có đối thủ rồi. Cung Tuấn rất đề cao tuyết điêu, nhưng Diệp Phong lại không thấy trong mắt hắn có ý muốn sở hữu. Đã lợi hại như vậy, Cung Minh không hứng thú sao? Diệp Phong khó hiểu hỏi. Đây chỉ là một con tuyết điêu non, muốn trưởng thành, ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn năm. Đâu dễ dàng nuôi dưỡng như vậy. Cung Tuấn tùy ý nói. Ồ, là như vậy à? Diệp Phong nghe vậy cũng bừng tỉnh, hắn quả thật không nghĩ đến điểm này, tuổi thọ của yêu thú và con người không giống nhau. Cho dù tuyết điêu quý giá, nhưng muốn nó có công dụng lớn, lại phải tốn vô số năm tháng, tài nguyên, không phải ai cũng sẵn lòng bỏ ra những thứ này. Những người có mặt dường như cũng đều có cùng suy nghĩ với Cung Tuấn, sau khi người đấu giá dứt lời, nhất thời lại không có ai ra giá. Tuy nhiên Diệp Phong cũng không quá chú ý đến điều này, hắn tò mò hơn là tại sao Tuyết Di Ninh lại chú ý đến Tuyết Điêu nhỏ này đến vậy. Hắn và Tuyết Di Ninh ở bên nhau cũng không tính là ngắn, thật sự chưa từng thấy Tuyết Di Ninh mất bình tĩnh như vậy. Nếu không ai ra giá, vậy ta ra 10 vạn linh thạch trung phẩm đi. Mãi sau, một giọng nói quen thuộc với Diệp Phong vang lên. Hỏa Viêm. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, ở một cửa sổ tầng 3, Hỏa Viêm đang đứng ở đó. Hơn nữa Hỏa Viêm cũng đã nhìn thấy Diệp Phong, khi ánh mắt Diệp Phong nhìn tới, liền thấy Hỏa Viêm khinh thường chuyển ánh mắt đi, dường như hoàn toàn không coi Diệp Phong ra gì. Hỏa Viêm công tử ra giá 10 vạn linh thạch trung phẩm, còn ai ra giá nữa không? Người đấu giá hô, kích thích mọi người tranh giành. Tuy nhiên, những người có mặt cũng có thể thấy rõ, Hỏa Viêm ra giá 10 vạn, đoán chừng phần lớn là để bán cho Vạn Bảo Lâu và Ngao ra một tân tình, nếu không cũng sẽ không trực tiếp từ 1 vạn tăng lên 10 vạn. Và vì một con tuyết điêu không thể xác định tương lai, mà đi đắc tội Hỏa Vân Cung, thực sự không phải là một hành động sáng suốt. Nếu còn không có ai ra giá, vậy con tuyết điêu này sẽ thuộc về Hỏa Viêm công tử. Người đấu giá hết sức làm tròn bổn phận, hô to. Diệp Phong. Ngay khi người đấu giá sắp tuyên bố chủ nhân của tuyết điêu, Tuyết Di Linh cuối cùng cũng mở miệng. Ừm. Diệp Phong nhìn Tuyết Di Linh, chờ nàng nói tiếp. Giúp ta đấu giá được không? Tuyết Di Linh nhìn thẳng vào mắt Diệp Phong, hỏi. Nhìn đôi mắt đẹp của Tuyết Di Linh, Diệp Phong không khỏi ngồi thẳng người hơn một chút. Đấu giá, cộng thêm một mỹ nữ có yêu cầu. Bây giờ bầu không khí được đẩy lên rất đúng lúc, Diệp Phong cảm thấy theo diễn biến cốt truyện, lúc này hắn nhất định phải làm gì đó mới được. Ngươi muốn? Diệp Phong nghiêm túc hỏi. Ừm. Tuyết Di Linh đôi mắt hơi sáng, gật đầu. Trong mắt nàng, Diệp Phong đây là định ra tay giúp đỡ rồi a, vừa rồi nàng đã cân nhắc lợi hại, nếu mạnh mẽ độc thủ, nàng không chắc có thể mang tuyết điêu nhỏ đi. Chưa kể đến người giữ cửa ở cửa, nàng còn mơ hồ cảm nhận được, trong Vạn Bảo Lâu này còn có rất nhiều luồng khí tức cường đại. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn đồng tộc của mình cứ thế trở thành yêu sủng của nhân loại, nên nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệp Phong. Tuy nhiên biểu cảm của Diệp Phong khiến nàng có chút bất ngờ, Diệp Phong dường như không hề do dự, liền muốn giúp nàng. Tuyết Di Ninh lúc này đối với Diệp Phong, cảm giác thật sự là vô cùng tốt. Nhưng giây tiếp theo, câu trả lời của Diệp Phong lại khiến sự cảm động này của Tuyết Di Ninh tan biến. Ta không có tiền. Đúng vậy, mặc dù Diệp Phong hiện tại biểu hiện vô cùng nghiêm túc, nhưng tiếc là túi tiền lại giống tuyết a. Người ta chơi linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm của hắn còn không bằng linh thạch trung phẩm của người ta nữa. Ở Tuyết Di Ninh cũng sững sờ một chút, trước tiên lộ ra một tia thất vọng, ngay sau đó lại trở nên kiên định, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Tốt, quả nhiên không ai ra giá nữa, vậy cùng lúc đó, thấy lâu không có ai ra giá thêm, người đấu giá cũng sắp tuyên bố người thắng cuộc của Tuyết Điêu. Rầm. Nghe thấy giọng nói của người đấu giá, khí tức trên người Tuyết Di Ninh bỗng nhiên bùng nổ mạnh, chiếc váy trắng trên người không gió mà tự động bay. Hành động này lập tức thu hút ánh mắt của toàn trường. Trong Vạn Bảo Lâu mà trưng ra khí thế như vậy, chẳng lẽ là muốn cấp sao? Đã lâu lắm rồi chưa thấy cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên những người có mặt đều không hoảng loạn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cửa sổ căn phòng của Diệp Phong có chút trêu tức. Một người độ kiếp nhất chuyển thì chẳng thể gây ra sóng gió gì. Đạo hữu, đây là làm gì vậy? Quả nhiên, ngay khoảnh khắc khí thế của Tuyết Di Ninh bùng nổ, một lão giả đã xuất hiện trong phòng. Chính là người giữ cửa đã gặp ở cửa trước đó, lúc này đang tươi cười nhìn Tuyết Di Ninh. Con tuyết điêu này, ta muốn. Tuyết Di Ninh trầm giọng nói. Đã đạo hữu có ý, vậy cứ việc ra giá đi, Vạn Bảo Lâu của ta là làm ăn đấu giá, điều ta thích nhất là có nhiều người cùng xem trọng một món đồ đấu giá. Người giữ cửa vẫn giữ nụ cười, nói. Ta không có tiền, nhưng tuyết điêu ta muốn mang đi. Giọng Tuyết Di Ninh đã trở nên lạnh lẽo. Đạo hữu, điều đó không được đâu. Vạn Bảo Lâu của ta đã nhận bảo vật đấu giá, đương nhiên phải đảm bảo an toàn cho bảo vật trong Vạn Bảo Lâu, nếu không sau này sẽ không còn ai đến Vạn Bảo Lâu của ta đấu giá nữa. Cũng xin đạo hữu đừng làm lão phu khó xử. Người giữ cửa vừa nói, còn không người hành lễ. Nếu ta nhất định phải mang đi thì sao? Chương 129, người giữ cửa khó xử. Chương 129, người giữ cửa khó xử. Tuyết Di Ninh vừa nói câu này, đã bày ra tư thế chiến đấu. Vậy lão phu thân là người giữ cửa của Vạn Bảo Lâu, đương nhiên sẽ không để đạo hữu rời đi. Tuy nhiên dựa vào khí tức của đạo hữu mà phán đoán, chắc hẳn mới đột phá độ kiếp kỳ không lâu nhỉ, lão phu vẫn muốn khuyên đạo hữu một câu không thể không nói, cho đến thời điểm này, thái độ của người giữ cửa thực sự không có gì đáng chê. Bởi vì dù nhìn thế nào, Tuyết Di Ninh hiện tại cũng là khách không mời, nhưng người giữ cửa vẫn không hề vội vàng ra tay, ngược lại còn lịch sự khuyên nhủ. Dừng lại ở đây thôi. Tuy nhiên, theo bốn chữ cuối cùng của người giữ cửa thốt ra, một luồng uy áp đáng sợ lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng, nhưng trọng điểm chắc chắn vẫn là trên người Tuyết Di Ninh. Tuyết Di Ninh cũng lập tức cảm thấy vai mình nặng trĩu, sàn nhà dưới chân cũng theo đó mà kêu kéo kẹt. Đồng thời Tuyết Di Ninh cũng hiểu tại sao người giữ cửa lại đặc biệt chỉ ra rằng nàng vừa đột phá độ kiếp kỳ. Bởi vì mặc dù người giữ cửa và nàng đều có thực lực độ kiếp nhất chuyển, nhưng chỉ từ khí thế, nàng đã hoàn toàn bị áp chế. Nếu nói nàng vừa độ kiếp, thì người giữ cửa này hẳn là loại người đã gần chạm đến ngưỡng độ kiếp nhị chuyển rồi. Tuyết Di Ninh trong lòng rất rõ ràng, chỉ một mình người giữ cửa này thôi, nàng đã không phải đối thủ rồi. Đạo hữu cân nhắc thế nào rồi? Người giữ cửa khẽ hỏi. Ta từ chối. Tuyết Di Ninh trầm giọng nói. Dù không đánh lại thì sao, tuyết điêu vốn đã hiếm, nhìn thấy đồng tộc ở đây, nàng càng không thể ngồi yên không rút. Ai, thất lễ rồi. Người giữ cửa thở dài, giơ một tay lên, làm động tác nắm lấy về phía Tuyết Di Ninh. Ngay sau đó, mọi người thấy không gian xung quanh Tuyết Di Ninh lại bắt đầu bị bóp méo. Ngay cả thân ảnh của Tuyết Di Ninh hình như cũng theo không gian bị bóp méo mà biến dạng. nữ tử xinh đẹp quá, vậy mà lại không có mắt gây sự ở Vạn Bảo lâu, đáng tiếc thật. Ta thấy trong phòng đó ngồi là cung tuấn của Hạo Thiên phủ nhị, chắc hẳn là trưởng lão của Hạo Thiên phủ. Cho dù là trưởng lão của Hạo Thiên phủ thì có ích gì, nói thật ra, thực lực của Vạn Bảo lâu hoàn toàn không yếu hơn Hạo Thiên phủ à, huống hồ lần này còn là Hạo Thiên phủ gây sự trước. Đúng vậy, mặc dù không biết Hạo Thiên phủ tại sao lại làm vậy, nhưng đúng là mất trí rồi a. Có gì mà kỳ lạ, người của Hạo Thiên phủ vốn là một đám man dợ, nghĩ gì làm nấy. Thấy người giữ cửa động thủ, những người có mặt đều xôn xao bàn tán. Không có ngoại lệ, tất cả đều đang tiếc nuối cho Tuyết Di Ninh, vị mỹ nữ này. Và áp lực của Tuyết Di Ninh hiện tại quả thực rất lớn, nhưng may mắn là người giữ cửa này không biết rõ lai lịch của nàng, lại dùng năng lực không gian để đối phó nàng. Nếu đổi thành thủ đoạn khác, Tuyết Di Ninh thật sự không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Nhưng cho dù người giữ cửa không dùng hết sức, Tuyết Di Ninh cũng biết, việc mình phản công cơ bản là vô ích, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại. Cứ liều thôi. Tuyết Di Ninh nhíu mày, liền muốn vận dụng huyết mạch chi lực, nàng muốn nhân lúc người giữ cửa xem thường nàng mà ra tay, bất ngờ không kịp trở tay. Chỉ cần thành công, với tốc độ của nàng, người giữ cửa căn bản đừng hòng bắt được nàng. Tiên bối, thực ra không cần động thủ đâu. Ngay khi sắc mặt Tuyết Di Ninh vừa trở nên đỏ bừng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tuyết Di Ninh. Người xuất hiện đương nhiên không thể là ai khác, chính là Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong tùy ý vung tay, không gian bị bóp méo quanh Tuyết Di Ninh lập tức khôi phục như cũ. Thấy cảnh này, lông mày của người giữ cửa lập tức nhíu lại. Mặc dù hắn chỉ ra tay tùy tiện, nhưng thanh niên không rõ lai lịch này lại hóa giải quá dễ dàng. Nếu là người khác nhìn vào, có thể sẽ cho rằng là do hắn chưa dùng hết sức. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của một tay vừa rồi của Diệp Phong. Tiểu hữu là? Người giữ cửa không tiếp tục ra tay, hỏi. Tại Hạ Đông Thần Châu, Tử Tiêu Tông Diệp Phong. Diệp Phong trước tiên hành lễ, tự giới thiệu xong, sau đó nói. Tiền bối, chuyện này quả thật là lỗi của chúng ta, nhưng nàng ấy dù sao cũng chưa làm gì cả, không cần phải đánh sống chết đâu. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tuyết Di Ninh chịu thiệt, mặc dù mỗi lần Tuyết Di Ninh làm phiền hắn và Khổng Tỷ Tỷ thân mật thì rất khó chịu. Nhưng dù khó chịu đến mấy, Tuyết Di Ninh cũng là người của mình, đạo lý giúp người thần không giúp lý lẽ, Diệp Phong vẫn hiểu. Tuy nhiên vị giữ cửa này từ đầu đến cuối thái độ đều rất tốt, nếu thật sự ra tay đánh hắn một trận, Diệp Phong còn có chút ngại, không nỡ ra tay. Tiểu Hữu muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi. Người giữ cửa hỏi. Thế này nhé, chúng ta tiếp tục đấu giá, chuyện này cứ thế mà thôi đi. Diệp Phong nói câu này, cũng có chút không tự tin lắm, giọng nói cũng nhỏ đi một chút. Đúng vậy, người giữ cửa, Diệp Minh là người đến tham gia cuộc thi nguyên không cảnh cổ lần này, hơn nữa chắc chắn là người đứng đầu. Chuyện lần này cứ thế bỏ qua, coi như Hạo Thiên phủ và Đông Thần Châu đều nợ ngươi một ân tình. Cung Tuấn cũng kịp thời mở miệng nói. Đương nhiên, hắn và Diệp Phong đều không có chút tự tin nào, gây sự ở Vạn Bảo lâu, muốn dễ dàng bỏ qua như vậy, e rằng có chút khó khăn. Được, chỉ là điều Cung Tuấn không ngờ là, sau khi hắn mở miệng, người giữ cửa căn bản không hề chần chừ, trực tiếp đồng ý có thể. Cung Tuấn có chút không tin vào tai mình nữa, Vạn Bảo lâu từ bao giờ lại dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ mặt mũi của Hạo Thiên phủ ta lớn đến vậy sao? Chương này vẫn chưa kết thúc, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp.